Rất nhiều người xem tâm tinh thần diêu, nhất thời vong tình đụng phải vách tường khi còn đang suy nghĩ, thế gian này như thế nào sẽ có như vậy mỹ lệ nam tử. Nếu là có thể được đến hắn, chẳng sợ biến thành đoạn tụ ta cũng cam tâm tình nguyện. Hột Khê vừa đến Minh Vương phủ cổng lớn, liền phát hiện nơi này vây quanh không ít người. Cầm đầu hai cái tuổi trẻ nam nữ, nam tử hoa phục gấm vóc, khí vũ hiên ngang, nữ tử môi hồng răng trắng, mỹ lệ tiểu diễm, chính lời nói việc làm kích động mà cùng Minh Vương phủ quản gia tranh luận cái gì. Mấy người tranh luận một phen sau, kia tuổi trẻ nam tử trên mặt hiển nhiên đã có lửa giận, đột nhiên để cao thanh âm nói, "Nam quản gia, ngươi nhưng đừng nghĩ sai rồi, chúng ta là phụng phụ hoàng chi mệnh tới thăm hỏi Minh Vương, cung cấp với thánh chỉ buông xuống, huống chi hiện giờ vẫn là ta cùng công chúa tự mình tới phụng chỉ thăm, ngươi tính thứ gì, bất quá là kẻ hèn một cái vương phủ nô tài, cũng dám kháng chỉ không vân." Hột Khê nghe xong lời này, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới này một nam một nữ, thế nhưng vẫn là Kim Lăng quốc vương tử cùng công chúa. Chỉ là một quốc gia vương tử cùng công chúa phụng chỉ tiến đến, thế nhưng bị ngăn ở bên ngoài vào không được, đủ có thể thấy Nam Cung Dục ở Kim Lăng quốc địa vị có bao nhiêu siêu nhiên nhiều kiêu ngạo. Hột Khê tấm tắc lắc đầu, nhìn phía đứng ở cửa ngăn trở kia một nam một nữ đại thúc. Vị này đại thúc nhân xưng Nam quản gia, bề ngoài xem ra ước chừng 40 tuổi trên dưới, diện mạo nho nhã ôn hòa, trên thực tế lại là cái kim đan kỳ cao thủ. Hột Khê nghe Thanh Long nói qua, vị này Nam quản gia là trừ bỏ mấy người bọn họ ngoại, chủ tử tín nhiệm nhất tâm phúc, bên trong phủ hết thảy lớn nhỏ sự vụ đều do hắn xử lý. Chỉ thấy Nam quản gia bị chất vấn, trên mặt như cũ không kiêu ngạo không xiểm lịnh, nhẹ nhàng cười nói, "Tam hoàng tử điện hạ nghiêm trọng, chúng ta như thế nào sẽ kháng chỉ không tuân đâu? Chỉ là nhà ta vương gia xác thật gần nhất thân thể có giả, không nên gặp khách, còn thỉnh hai vị thứ lỗi." Tam hoàng tử thấy Nam quản gia chút nào không cho hắn mặt mũi, thẳng khí mặt đều đỏ lên, chính là nghĩ đến Minh Vương thế lực cùng cường đại, hắn vẫn là đem lòng tràn đầy oán khí đè ép trở về, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Nam quản gia nói, "Ngươi biết chúng ta là cái gì thân phận? Đại biểu lại là phương nào thế lực? Chúng ta như vậy tới cửa cầu kiến, các ngươi thế nhưng cũng dám cự chi ngoài cửa." Vị này Tam hoàng tử thượng quan Duệ, chính là đương kim thái tử một mẹ đẻ ra huynh đệ, đều là vì hoàng hậu sở ra, là hiện giờ Kim Lăng quốc duy nhị đích hoàng tử, đủ có thể thấy này thân phận chi tôn quý. Ở toàn bộ Yến Kinh thành, có ai thấy hắn thượng quan Duệ không phải tất cung tất kính, xu nịnh lấy lòng, đem hắn coi như tôn quý nhất tối cao cao ở thượng hoàng tử cung lên, chính là chỉ có này Minh Vương phủ. Thế nhưng lần lượt không đem hắn để vào mắt, ngay cả cầm phụ hoàng ý chỉ, đều không cho hắn vào cửa. Hừ, chờ tương lai hắn hoàng huynh bước lên ngôi vị hoàng đế, đầu tiên cái thứ nhất chính là diệt trừ này Minh Vương phủ. Tam hoàng tử trong mắt đã hiện lên xâm hàn sắc ý, nhưng Nam quản gia trên mặt lại như cũ treo việc công xử theo phép công tới cười, thậm chí trong mắt đã hàm một tia khinh thường. Đúng vậy, chủ tử có lệnh, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào đều không được đi vào quấy rầy. Còn thỉnh Tam hoàng tử cùng công chúa thứ lỗi. Hắn không có nói ra chính là, đừng nói là hoàng tử công chúa, liền tính là thái tử cùng hoàng đế lão nhân chính mình tiến đến cũng không được, chỉ cần chủ tử không nghĩ thấy người, không muốn làm sự, thiên hoàng lao tử cũng đến đứng ở một bên nhi mát mẹ đi. Tam hoàng tử đôi tay rũ tại bên người, nắm chặt thành quyền, phát ra ca ca vang. Hắn còn ở cường tự nhẫn lại, nhưng một bên nữ tử đã khí kêu to lên, ngươi cái này cẩu nô tài, ta cho ngươi đi thông báo nói chân nguyện công chúa tới, ngươi có nghe hay không? Dục ca ca chỉ cần nghe được tên của ta, nhất định sẽ làm ta đi vào. Chương 173, chân nguyện công chúa. Nam quản gia nhẹ nhàng cười nói, công chúa xin lỗi, thuộc hạ đã thông báo qua, nhưng chủ tử mệnh lệnh là. Không thấy. Không có khả năng. Dục ca ca sao có thể không thấy ta? Chân nguyện công chúa khí mặt đẹp đỏ bừng, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, khẳng định là ngươi cái này lão nhân không có nói rõ ràng, ngươi mau vào đi, lại cho ta thông báo một lần. Nam quản gia trong mắt hiện lên một mặt chán ghét cùng khinh thường, trên mặt lại vẫn là hòa khí nói, chân nguyện công chúa, ngài còn không có nghe mình bạch sao? Chủ tử ý tứ là, hắn mấy ngày nay ai đều bất tương kiến, bất luận kẻ nào đều không thấy, đương nhiên cũng bao gồm ngươi cùng Tam hoàng tử điện hạ. Chân nguyện công chúa nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó mày liễu dựng ngược, chỉ vào Nam quản gia mắng to, cậu nô tài, ai cho ngươi lá gan như thế có lệ chậm trễ chúng ta? Tin hay không ta trở về liền bẩm báo phụ hoàng, làm hắn chém ngươi đầu chó. Thượng quan Chân Nguyệt cũng là hoàng hậu sở gia đích công chúa, từ nhỏ liền tính tình kiêu căng tùy hứng, không học vấn không nghề nghiệp, lại thích vũ đao lộng kiếm. Chỉ là nàng bản thân không có gì thiên phú, mặc dù hoàng đế cùng hoàng hậu cho nàng tìm tới không ít thiên tài địa bảo, cũng chỉ làm nàng miễn cưỡng thăng cấp đến luyện khí trung giai. Nàng từ nhỏ liền sùng bái cường giả, ở hoàng cung hậu hoa viên nhìn thấy Nam Cung Dục sau kinh vi thiên nhân, xảo nháo phải gả nhập Minh Vương phủ, chỉ tiếc Minh Vương nơi nào lại nhìn chúng như vậy bao cỏ, cho nên mấy năm nay, vị này thân chịu hoàng sủng đích công chúa, thành Yến Kinh thành không ít người chê cười. Nam quản gia trên mặt như cũ vô hỉ vô nộ, chỉ là trong mắt có rõ ràng miệt thị, nhàn nhạt nói, công chúa xin cứ tự nhiên. Chân Nguyệt công chúa bà rút ra bên hông bội kiếm, liền phải xông lên đi giáo huấn cái này vô lễ lao nhân, lại bị Tam hoàng tử một phen ngăn lại. Chân Nguyệt, không được vô lễ. Tam hoàng tử sắc mặt cũng có chút âm trầm, nhưng hắn không phải vô chi tùy hứng Chân Nguyệt công chúa, cho nên rất rõ ràng cùng Minh Vương phủ Giang Thượng là cái dạng gì kết quả. Chẳng sợ tái sinh khí, bọn họ cũng cần thiết nhịn xuống tới, nếu không liền sẽ gây trở ngại đến Hoàng huynh đoạt vị đại kế. Tam hoàng tử quay đầu đối với Nam quản gia, lộ ra cái khoan dung rộng lượng nho nhã tươi cười, Chân Nguyệt tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh Nam quản gia không cần cùng nàng giống nhau so đo. Chúng ta đại biểu Hoàng thượng cùng Thái tử lại đây, là vì thăm Minh Vương điện hạ, mà không phải tới nháo sự, chỉ là hoàng muội gấp gáp, cho nên mạo phạm Nam quản gia. Thỉnh Nam quản gia nhất định phải đem chúng ta thiện ý truyền đạt cấp Minh Vương. Nam quản gia hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, đó là tự nhiên. Công chúa Thiên Kim chi khu, lão nô không dám so đo. Hắn nói khiêm tốn nói, ngôn ngữ thần thái chung lại không có một chút ít cung kính hèn nhát bị ổi chi ý, ánh mắt chi gian tự nhiên biểu lộ thuộc về Minh Vương phủ người độc hữu ngạo khí. Mà vây xem mọi người nhìn thấy một màn này lại cũng chỉ cảm thấy đương nhiên. Kia chính là có thể một mình đánh lui ma thú đại quân Minh Vương điện hạ, liền tính là hoàng thành tới công chúa hoàng tử lại như thế nào. Không có Minh Vương bảo hộ, đừng nói là Kim Lăng hoàng tộc, chính là toàn bộ Kim Lăng thủ đô sớm bị ma thú hủy diệt. Hột Khê trong lòng cảm thán Nam Cung Dục ở Kim Lăng độc nhất vô nhị địa vị, dưới chân khẽ nhúc nhích, chậm rãi đi ra phía trước. Nam quản gia khỏe mắt dư quang phiết đến Hột Khê, trên mặt công thức hóa tươi cười lập tức biến thành nhiệt tình kinh hỉ, bước nhanh đi lên trước nói, "Vương." Hột Khê một cái con mắt hình viên đạn chém qua đi, thông minh Nam quản gia lập tức sửa miệng cười nói, "Vương gia đã ở nhà thủy tạ lâu chờ đã lâu, thỉnh công tử cùng ta tới." Hột Khê gật gật đầu, liền phải đuổi kịp. Lại nghe phía sau truyền đến Tam hoàng tử có chút âm trầm thanh âm, "Từ từ. Nam quản gia, ngươi không phải nói Minh Vương điện hạ không thấy khách sao? Vì cái gì tiểu tử này?" H2 chương 174, "Ta là ai cùng ngươi có quan hệ sao?" H2. Tam hoàng tử lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên thấy được Hột Khê xoay người lộ ra khuôn mặt, tức khắc thanh âm cứng đờ cả người cương tại chỗ. Cổ đại hình dung mỹ nam tử thường có lanh lảnh như nhật nguyệt chi nhập hoài, nham nham nếu cô tùng chi độc lập, phong tư đặc tú, quỳnh ngọc đón gió như vậy từ ngữ. Khi đó Tam hoàng tử nghe xong còn khịt mũi coi thường, cho rằng nam tử có thể nào cùng tiểu nhu mỹ diễm nữ tử so sánh với. Nhưng hôm nay nhìn thấy trước mắt thiếu niên này, lại chỉ cảm thấy hoa mắt say mê, tâm hồn đều thất, chính mình trong phủ những cái đó dung chi tục phấn bãi tại đây thiếu niên trước mặt, quả thực chính là vân cùng bùn khác nhau. Tam hoàng tử trên mặt sắc mặt giận dữ lập tức thu liễm, biến thành xuân phong như mưa ấm áp cùng nho nhã, trên tay thậm chí không biết khi nào còn làm ra một phen quạt xếp, một bộ tiêu sái lỗi lạc bộ dáng, tại hạ thượng quan duệ. Xin hỏi vị này tiểu công tử là cao danh quý tánh. Tới chỗ này chính là thăm Minh Vương bệnh tình. Mà vây xem mọi người ban đầu cũng bị thiếu niên tuyệt đại phong hoa sở nhiếp, nhất thời đều đã quên hô hấp, lúc này nghe được Tam hoàng tử nói, lại cũng tỉnh quá thần tới, lòng tràn đầy nghi hoặc. Phải biết rằng, vừa mới Tam hoàng tử cùng Chân Nguyệt công chúa cầu kiến, Minh Vương phủ Nam quản gia đối bọn họ thái độ nhưng đều là không lạnh không đạm, hơn nữa chẳng sợ Chân Nguyệt công chúa rút kiếm tương hướng, Nam quản gia cũng không có chút nào thỏa hiệp ý tứ. Chính là hiện giờ, bất quá là cái bố nghệ thiếu niên, Nam quản gia thái độ lại khác nhau như hai người, kia trương nguyên bản nho nhã khéo léo trên mặt, thậm chí đều cười ra nếp nhăn. Thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hột Khê thấy Tam hoàng tử kia động kinh trang bức tư thái liền cảm thấy răng đau, hoàn toàn không có phản ứng hắn hứng thú, xoay người liền phải rời đi. Nam quản gia nhìn phía Tam hoàng tử ánh mắt lại trở nên có chút u lãnh, đây chính là chủ tử coi trọng vương phi, là bọn họ Minh Vương phủ tương lai nữ chủ nhân, bất luận cái gì có gan mơ ước người đều đáng chết. Đứng lại. Mà lúc này nguyên bản bị Hột Khê dung mạo trấn trụ Chân Nguyệt công chúa cũng tỉnh quá thần tới, ba lượng chạy bộ tiến lên ngăn ở Hột Khê trước mặt, ngạo mạn hỏi, "Ta Tam hoàng huynh hỏi ngươi đâu? Ngươi không nghe được sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Dựa vào cái gì tiến vào Minh Vương phủ?" Cứ việc thiếu niên này dung mạo chi tuấn tú so chi Nam cung dục đều chỉ có hơn chứ không kém, chính là Chân Nguyệt công chúa trong lòng lại không có khuynh mộ, ngược lại mạc danh dâng lên một cổ mãnh liệt căm ghét cùng ghen ghét. Hột Khê cười lạnh một tiếng, liền khóe mắt dư quang cũng lười đến cho nàng, "Ta là ai cùng ngươi có quan hệ sao? Lớn mật, ngươi biết ta là người như thế nào sao?" Chân Nguyệt chỉ vào nàng cái mũi mắng to, cũng dám cùng ta nói như vậy, tin hay không ta làm người đem ngươi. Hột Khê một phen chụp bay nàng cơ hồ đụng tới chính mình cái mũi ngón tay, lạnh lạnh cười nói, "Nga, thật là đáng thương, thế nhưng liền chính mình là ai đều đã quên. Ở đây người nếu biết nàng là của ai, vẫn là chạy nhanh làm tốt sự đem người lánh trở về đi. Đầu óc không hảo liền không cần ra tới loạn hoảng, miễn cho mất mặt xấu hổ, trở về nhớ rõ làm y sư cho nàng bổ não." Ngươi dám?" Ba. Chân Nguyệt khí sắc mặt một trận xanh tím, thân thể đều run run lên. Một bên vây xem mọi người nghe vậy lại là hết thảy buồn cười, nhưng là ngại với nàng công chúa thân phận không dám quá mức làm càn, cho nên một đám nhẫn cười nhẫn biểu tình và mẹo, thân thể run rẩy cái không ngừng, hào không vất vả. Bình thường quần chúng sợ hãi thượng quan Chân Nguyệt công chúa thân phận, chính là Minh Vương phủ thủ vệ cùng Nam quản gia lại nơi nào sẽ sợ, một cái không nhịn xuống liền hết thảy cong lên khoe miệng, tuy rằng không cười ra tiếng, nhưng trong ánh mắt kia trào phúng ý vị chính là biểu hiện rõ ràng. Chương 175, Thần bí hề công tử. Ở Chân Nguyệt công chúa gần như phát cuồng mất đi lý trí trước, Tam hoàng tử rốt cuộc nhịn không được, tiến lên một bước trầm khuôn mặt nói, "Nam quản gia, ngươi đây là có ý tứ gì?" không phải nói Minh Vương không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi sao? Vì cái gì vị công tử này có thể? Chẳng lẽ chúng ta hoàng gia thể diện, mặc cho các ngươi tùy ý dẫm đạp? Cứ việc thiếu niên này mỹ mạo làm Tam hoàng tử tâm động, chính là Minh Vương phủ thái độ thật sự là làm hắn quá mức nén giận. Hơn nữa, hắn dùng thần thức tra xét thiếu niên này tu vi, rõ ràng chỉ là luyện khí kỳ tu vi. Chẳng sợ thiếu niên này thực sự có cái gì lai lịch bối cảnh, lại như thế nào so được với hắn cùng Chân Nguyệt, nhưng Minh Vương phủ thế nhưng đối như vậy một cái cấp thấp võ giả lấy lòng xu nịnh, lại đưa bọn họ cự chi ngoài cửa, như vậy coi rẻ hoàng quyền, quả thực làm cho bọn họ không thể nhịn được nữa. Hột Khê trước mắt hiện ra ở người ngoài trong mắt tu vi sắc thật là luyện khí kỳ, đây là nàng cố ý làm Đản Đản hỗ trợ điều chỉnh. Nguyên nhân sao rất đơn giản, tương lai nàng luôn có ở người quen trước mặt sử dụng linh lực thời điểm, nếu nhìn qua không hề tu vi ngược lại sẽ chọc người hoài nghi, mà thực tế tu vi tiến giai tốc độ rồi lại quá mức chói mắt, luyện khí kỳ vừa và tốt. Nam quản gia nghe vậy mà không đổi sắc nói, Tam hoàng tử nói đùa, chủ tử nói qua hề công tử liền cùng cấp với Minh Vương phủ người, bất luận cái gì thời điểm đều có thể tự do xuất nhập Minh Vương phủ, tự nhiên không ở lai khách phạm chủ bên trong. Nếu Tam hoàng tử không có mặt khác sự tình, xin cho lão nô cùng hề công tử đi trước cáo lui. Nói xong, cũng không đi xem Tam hoàng tử cùng Chân Nguyệt công chúa sắc mặt, dẫn Hột Khê nhanh chóng tiến vào Minh Vương phủ nội. Mà ở Nam quản gia cùng Hột Khê tiến vào sau, Minh Vương phủ đại môn lập tức đóng cửa, canh giữ ở ngoài cửa thị vệ tắc một bộ người sống chớ gần lãnh đạm bộ dáng, lại là hoàn toàn không đem hoàng tử cùng công chúa để vào mắt. Thượng quan Chân Nguyệt hung hăng ném ra Tam hoàng tử Thượng quan Duệ tay cả giận nói, "Tam ca, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Rõ ràng là kia lão nô cố ý làm khó dễ chúng ta, không cho chúng ta đi vào. Còn có cái kia lai lịch không rõ tiểu tử, cũng dám trước mặt mọi người chế nhạo ta, chờ ta trở lại hoàng cung, nhất định phải làm người đi hảo hảo giáo huấn hắn." "Chân Nguyệt, đủ rồi." Thượng quan Duệ lạnh lùng đánh gây hắn, trầm khuôn mặt xoay người chiều một bên xe ngựa đi đến. Thượng quan Chân Nguyệt tính tình vô pháp vô thiên, nhưng thực tế thượng lại là hoàn toàn không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Minh Vương phủ như thế không coi ai ra gì, không đem bọn họ hoàng tộc để vào mắt, chính là thượng quan gia lại hoàn toàn không có can đảm lượng động bọn họ, vì cái gì? Bởi vì Minh Vương phủ trên tay nắm giữ khổng lồ thế lực, chỉ cần bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể đem thượng quan gia kéo xuống mã, chính mình đương hoàng đế. Ở Mịch La đại lục chính là như thế, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, một quốc gia chung nhất có quyền lên tiếng không nhất định là hoàng đế, rất có khả năng là một cái đại tông phái. Đặc biệt là những cái đó đạt tới nguyên anh kỳ trở lên lão quái vật nhóm, chỉ cần động động ngón tay là có thể rời non lớp biển, bình thường quân đội liền nhân ra lông tơ đều thường không đến, như vậy cường giả muốn như thế nào cãi lời? Cho nên chẳng sợ lại không cam lòng phẫn nộ, Tam hoàng tử cũng không dám đối Minh Vương phủ lỗ mãng, không, không ngừng hắn không dám, liền tính là hoàng huynh cùng phụ hoàng, hiện giờ cũng không có bất luận cái gì can đảm cùng Minh Vương phủ giang thượng. Lúc này Thượng quan Duệ trong lòng nhớ chính là cái kia mỹ mạo thiếu niên, hề công tử. Này đến kinh thành trung khi nào nhiều cái hề công tử? Hắn như thế nào không biết? Chính là, mặc kệ người này là cái gì thân phận, hắn cùng Minh Vương quan hệ nhất định không cạn, nếu là có thể mượn sức hắn thậm chí khống chế hắn, đó có phải hay không có thể biết được Minh Vương một ít bí mật đâu. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, được đến lại chẳng phí công phu H2. Thượng quan Duệ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chiều bên người một cái hộ vệ phân phó nói, "Đi, cho ta đem Yến Kinh thành sở hữu họ hề thiếu niên đều nhảy ra tới, ta đảo muốn nhìn, kia tiểu tử là cái thần thánh phương nào." Thuộc hạ thực mau lĩnh mệnh đi. Chỉ để lại đi theo Thượng quan Duệ phía sau khí dậm chân mắng to Thượng quan Chân Nguyệt. Thượng quan Duệ quay đầu lại nhìn muội muội liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Cái này hoàng muội, thật là làm phụ hoàng sủng ái hướng hôn đầu, thế nhưng còn vọng tưởng gả cho Minh Vương, nàng nếu là lại như vậy vô pháp vô thiên đi xuống, một ngày nào đó sẽ ngã cái đại té ngã. Chỉ là, chỉ mong đừng hỏng rồi chính mình cùng hoàng huynh đại sự. Lúc này, vây xem đám người thấy không diễn nhưng xem đã dần dần tan đi, ai cũng không phát hiện, ở góc đường một cái âm u chỗ có cái ăn mặc màu xám một mạc trang phục người bán hàng rong nhìn nhắm chặt Minh Vương phủ đại môn, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, theo sau chiều không trung thả ra một con hạt giấy. Sau một lát, hạt giấy hóa thành một đạo lưu quang rừng ở một đống sân trước, mà trong sân đang ngồi cái thân xuyên áo bào trắng lão giả. Lão giả tiếp nhận hạt giấy, hướng lên trên mặt tin tức nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức nở rộ ra hưng phấn sáng rọi. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Không nghĩ tới bọn họ tìm hơn một tháng thiếu niên thần y liề, thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện, lại còn có đáp thượng Minh Vương. Tuy rằng Minh Vương tham gia sẽ làm sự tình trở nên có chút phức tạp, chính là kia tiếp tục kinh mạch bí pháp, hắn Khương gia chính là nhất định phải được, thiếu niên này hắn nhất định phải chộp vào trong tay. Lão giả cầm trong tay hạt giấy một phen nốt tẫn, lại trầm ngâm một lát, đột nhiên trầm giọng nói, lập tức làm tạ sủng minh tới rồi thấy ta. Thức mau, thuộc hạ lĩnh mệnh tiến đến, không một lát sau, đem còn ăn mặc luyện đan phục tạ y sư lánh lại đây. Không đợi tạ y sư mở miệng dò hỏi, Khương trưởng lão đã nhẹ giọng nói, lúc trước cái kia làm ngươi thất bại quỳ xuống tiểu tử đã tìm được rồi, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Tạ y sư biểu tình dùng mình, trong mắt phát ra ra nùng liệt hận ý, rồi lại lập tức liếm đi, túi đầu nói, Thỉnh Khương trưởng lão yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem kia tiểu tử tiếp tục kinh mạch bí pháp lộng tới tay, thân thủ đưa đến trưởng lão trước mặt. 3. Hột Khê mới vừa tiến vào Minh Vương phủ, liền thấy Thanh Long, Bạch Hổ cùng không muốn cùng nhau đón đi lên, đi theo tiến đến còn có ngày hôm qua cùng Hột Khê thảo luận quá Ngọc Hỏa Thiểm Thư tứ phẩm y sư Khâu lão. Ngày hôm qua gặp qua Vô Tâm cùng Huyền Vũ ở xác nhận Nam Cung Dục an nguy sau, tất đã trở về từng người cương vị. Mà lúc này Thanh Long cùng Khâu lão đám người nhìn thấy Hột Khê thái độ đã có 180 độ đại chuyển biến, nói là đem nàng đường Bồ Tát giống nhau cung lên đều không quá. Khâu lão càng là đầy mặt kinh dị mà quấn lấy Hột Khê đại hỏi đặt hỏi, "Vương phi, lão phu thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì không có linh lực khô héo linh thực cũng có thể có chữa bệnh hiệu quả, hơn nữa hoàn toàn không thể so đan dược kém. Vương phi ngươi dùng biện pháp gì trung hòa âm ngưng thảo hàn khí? Lão phu ngày hôm qua suy nghĩ một hủ, như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp. Vương phi ngươi y thuật thật sự là quá thần kỳ." "Đình." Hột Khê sụ mặt đánh gây hắn lại nhải, "Các ngươi có thể hay không đừng lại kêu ta Vương phi? Ta cùng Nam Cung Dục căn bản không phải các ngươi tưởng tượng cái loại này quan hệ." Mấy người nghe vậy thanh âm một đốn, hai mặt nhìn nhau hảo sau một lúc lâu, Thanh Long mới thấp cụ một tiếng, dụ ý có điều chỉ ánh mắt nhìn Hột Khê, "Vương phi nói đùa, ngài cùng chủ tử quan hệ, chúng ta Minh Vương phủ người đều là tận mắt nhìn thấy. Đặc biệt là đêm qua lốc xoáy sinh ra thời điểm, chúng ta đẩy cửa ra nhìn đến ngài cùng chủ tử." Chương 177, không có tiết tháo không muốn. Thanh Long nói không có nói xong, chính là Hột Khê cả khuôn mặt cũng đã đỏ lên, hắn không nói Hột Khê cũng có thể đoán được này nhóm người nhìn thấy gì, lúc này thật hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Bạch Hổ lại là vẻ mặt vô tâm không phổi cười nói, "Xưng hô ngài Vương phi chính là chúng ta chủ tử mệnh lệnh, nếu Vương phi có ý kiến gì, có thể cùng chủ tử đi để a." "Đúng rồi, chủ tử đã ở nhà thủy tạ các chờ ngài đã lâu, còn thỉnh Vương phi mau qua đi đi. Ngươi cho rằng cùng hắn để ra hữu dụng sao?" Hột Khê cắn răng, từ không gian chung lấy ra một cái hộp đồ ăn đưa cho Bạch Hổ, "Đây là nhà ngươi Kim Tôn Ngọc Quý chủ tử ngày hôm qua điểm cơm, ngươi mau cho hắn đưa qua đi đi. Ta đi chuẩn bị một hồi phải dùng thảo dược." Bạch Hổ nào dám tiếp, thân hình thậm chí còn khoa trương mà lui về phía sau một bước, bày xuống tay nói, "Vương phi ngài tha thuộc hạ đi, nếu là chủ tử nhìn đến đi vào không phải Vương phi mà là thuộc hạ, phi lột ra ta không thể. Vương phi ngài vẫn là chính mình đưa qua đi đi." Chủ tử nhìn đến Vương phi khẳng định thực vui vẻ, nói không chừng thương thế cũng tốt mau một ít. Đến nỗi xử lý thảo dược, Khâu lão đã học xong, khiến cho hắn cấp Vương phi trợ thủ hảo, "Khâu lão ngươi nói đúng không?" "Là là." Khâu lão vuốt tròm râu cười tủm tỉm nói, "Có thể cho Vương phi trợ thủ, là lão phu vinh hạnh." Hột Khê lòng tràn đầy buồn bực, rồi lại vô kế khả thi, chỉ phải xoay người hướng tới Nam Cung Dục tẩm cung đi đến. Hột Khê lúc này còn cầm hộp đồ ăn, bởi vì đi lại, hộp đồ ăn trung đồ ăn hương khí tràn đầy ra tới. Là nguyên bản ở một bên xem kịch vui không muốn nhịn không được hít hít cái mũi, lại hít hít cái mũi. "Này, đây là cái gì mùi hương?" Không muốn rỗi cổ chiều hộp đồ ăn chung không ngừng nhìn xung quanh, kia phó thèm ăn đồ tham ăn bộ dáng chọc đến Bạch Hổ cười ha ha, vô hắn bối nói, "Đây chính là Vương phi độc nhất vô nhị nấu nướng linh thực, mỹ vị có thể so với món ăn chân quý ngọc soạn, ta dám nói, ngươi không muốn tuy rằng ăn biến thiên hạ mỹ thực, chính là lại tuyệt không có một loại có thể so sánh thượng Vương phi tay nghề, chỉ cần ngươi ăn một lần, về sau liền rốt cuộc chướng mắt mặt khác linh thực." Không muốn ở Nam Cung Dục thủ hạ vị trí là thuộc về tứ đại manh thu chi nhất thao thiết, chỉ xem kỳ danh liền biết, hắn đối với ăn cùng mỹ thực là có bao nhiêu ham mê. Nghe Bạch Hổ theo như lời, hắn vốn là ngứa tâm càng là khó nhị lợi hại, nhìn Hột Khê ánh mắt chớp chớp, lập tức từ phiến phiến công tử biến thành bán manh khẩn cầu tiểu trung quyền. Hột Khê quả thực phải bị hắn này phó làm vẻ ta đây lóe mù đôi mắt, nị mạn này vẫn là thao thiết quán kia ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang không muốn công tử sao? Quả thực so Bạch Hổ kia ngốc nhị còn không bằng. Hơn nữa nhất buồn bực chính là gia hỏa này vây quanh ở bên người nàng nhảy tới nhảy lui, trong miệng còn không ngừng kêu Vương phi. "Vương phi, quả thực ma âm sọ lỗ thai, làm Hột Khê hận không thể một cái tát chụp chết này chỉ ong ong kêu rồi bỏ." Liên Thanh Long cũng nhìn không được, che mặt đỡ chán, hận không thể đem cái này mất mặt gia hỏa kéo lại đây ném ra mình Vương phủ. Chính là, không muốn tính cách hắn là biết đến, ngày thường luôn là lười nhác nhàn nhã, đối cái gì đều không để bụng, nhưng một khi để bụng, kia chính là liều mạng rốt cuộc cũng thế nào cũng phải đến không thể. Hơn nữa không muốn tu vi tuy rằng không tính đặc biệt cao, chính là một ít kỳ tinh xảo dâm bản lĩnh lại không người có thể cập, thật muốn đối thượng, hắn cùng Bạch Hổ thật đúng là không nhất định có thể chế phục hắn. Cuối cùng, Hột Khê thật sự bị tra tấn không có biện pháp, từ không gian trung sách ra một cái khác hộp đồ ăn ném cho hắn, lạnh lùng nói, "Chỉ này một lần, không có lần sau." Không muốn tiếp nhận hộp đồ ăn, chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm thanh hương xông vào mũi, tức khắc hai mắt sáng quắc lóe sáng, xem như vậy phảng phất hận không thể hợp với đầu gỗ đem toàn bộ hộp đồ ăn cùng nhau nuốt vào. H2 chương 178, làm cho bọn họ trước thói quen một chút H2. Hột Khê bất đắc dĩ mà lắc đầu, trong hai còn không ngừng truyền đến đản đản kháng nghị thanh, "Ô ô ô. Mẫu thân không đau đản đản, mỹ vị đồ ăn cấp cùng ngươi chơi thân thân đại ca ca liệt tính, vì cái gì còn phải cho những người khác, này rõ ràng là đản đản, ô ô ô. Mẫu thân không bao giờ đau đản đản. Này tờ mờ đều là cái gì phá sự a?" 3. Thanh Long thực mau mang theo Hột Khê đi tới nhà Thủy Tạ Các. Nhà Thủy Tạ Các lúc này sớm đã triệt hồi hỏa tinh thạch, tứ phía thông gió, thổi quét xa mảnh phiêu phiêu đãng đãng, bên trong có vẻ thoải mái mà mát mẻ. Hột Khê mới vừa đi nước vào Tạ Các phòng trong, liền nhìn đến Nam Cung Dục Chỉ ăn mặc màu trắng tơ lụa áo lót dựa ngồi ở mép giường, tóc dài rối tung một nửa kia dùng màu bạc tua biên thẳng chắc khởi. Từ mặt bên xem qua đi, chỉ thấy hắn mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, chính là sắc mặt lại phảng phất trong suốt giống nhau tái nhợt. Mà rõ ràng nàng cùng Thanh Long đều đi vào phòng, Nam Cung Dục lại phảng phất như cũ không phát hiện giống nhau, hơi hơi buông xuống mật lớn lên lông mi, cả người có vẻ suy yếu mà tốt đẹp. Hột Khê trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia mạc danh đau đớn, nàng không thích nhìn đến người nam nhân này như thế suy nhược một mặt. Hắn rõ ràng hẳn là khí phách hăng hái, đường hoàng tùy ý, nhưng hôm nay vì cứu nàng, lại trở nên như thế suy yếu. Hột Khê nhẹ nhàng gõ gõ môn, Nam Cung Dục lúc này mới quay đầu tới, nhìn đến là Hột Khê, thanh lãnh mặt mày thực mau dạng khai một tia ôn nhu ý cười, ngươi đã đến rồi. Rõ ràng là bình đạm ngữ khí, chính là trong đó lại ẩn chứa nồng đậm vui sướng cùng chờ mong, làm Hột Khê tâm một trận bang bang loạn nhảy. Nàng thu thu tâm thần, dẫn theo hộp đồ ăn đi ra phía trước. Thực mau liền có nhà Thủy Tạ Các trung hầu hạ người hầu đi lên tới đón quá hộp đồ ăn, đem đồ vật nhất nhất mang lên bàn. Đương đồ ăn hương khí ở trong phòng lan tràn khi, chẳng sợ Minh Vương phủ này đó huấn luyện có tố người hầu đều nhịn không được hít hít cái mũi, nuốt nuốt nước miếng, miễn cưỡng khắc chế mới làm chính mình không lộ ra khát vọng biểu tình. Chỉ vì thế giới này người cơ hồ là không biết gia vị liêu thứ này tồn tại, cho nên rất nhiều người ăn linh thực cũng chỉ là chú ý nó linh khí nồng đậm trình độ, nhiều lắm chính là ăn cái ngọt hàm, cho nên khi bọn hắn ăn đến Hột Khê thân thủ nấu nướng đồ ăn trước, quả thực không thể tin được nguyên lai đồ ăn còn có thể là cái dạng này hương vị. Không sai, từ Nam Cung Dục ở Hột Khê bên kia ăn qua một bữa cơm sau, liền bắt đầu yêu cầu trưởng kỳ đóng gói vô sỉ hành vi. Mà Minh Vương phủ người cũng hoặc nhiều hoặc ít kiến thức tới rồi cái gì gọi là nhân gian mỹ vị, tuy rằng đại bộ phận người cũng chưa có thể nhấm nhắc quá, chính là nhìn xem này màu sắc, mùi hương, linh khí độ dày, hơn nữa bạch hổ tuyên truyền, cùng thu thập bàn ăn khi đầu ngón tay dính vào nước chấm, đều có thể làm cho bọn họ cảm nhận được vị toan không ngừng phân bố cơ khát cảm giác. Ai, nếu là Vương Phi có thể gả đến Vương phủ, cũng đem tay nghề của nàng truyền thụ 1/10 cấp trong phủ linh bếp thì tốt rồi. Thỉnh Vương gia cùng Vương Phi dùng cơm. Mà Hột Khê cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, bên hai phảng phất còn tiếng vọng kia từng câu vang dội Vương Phi, không khỏi hạ giọng hướng Nam Cung Dục nói, ta khi nào thành ngươi Vương Phi? Ngươi mau cùng thuộc hạ của ngươi nói rõ ràng, làm cho bọn họ đừng lại kêu ta Vương Phi. Về sau kêu ta Hề Nguyệt liền hảo. Nam Cung Dục kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn để vào trong miệng, cảm thụ được vào miệng là tan thanh hương cùng tươi mới, nhẹ nhàng cười nói, nếu Khê Nhi ngươi sớm hay muộn sẽ trở thành ta Vương Phi, ta làm cho bọn họ trước thời gian kêu lên lại có cái gì sai? Làm cho bọn họ trước thói quen một chút cũng là tốt. Chương 179, bồi thường. Hột Khê khỏe miệng run rẩy, ai nói ta sớm hay muộn sẽ trở thành người Vương Phi? Nam Cung Dục nhướng mày, ngươi không muốn? Hột Khê chừng hắn, chúng ta bất quá nhận thức một tháng. Nô, nhận thức một tháng, chính là chúng ta ôm cũng ôm qua, thân cũng thân qua. Khê Nhi, chúng ta đều đã có như thế quan hệ mật thiết, ngươi nhận tâm nói chúng ta chỉ là người xa lạ sao? Hột Khê đầy đầu hát tuyến, cái gì kêu thân cũng thân quá, ôm cũng ôm quá. Nàng kia rõ ràng là bị buộc hảo sao? Nam Cung Dục để sát vào nàng bên thai lại hỏi một câu, Khê Nhi, ngươi không muốn trở thành ta Vương Phi, trở thành ta danh chính ngôn thuận thê từ sao? Nam nhân ấm áp hô hấp phun ở bên thai, tinh xảo dung nhan gần trong gang tấc, Hột Khê chỉ cảm thấy trong lòng thầm nhẹ, trên mặt đều có chút đỏ lên, này không phải có nguyện ý hay không vấn đề. Nam Cung Dục tức khắc mặt mày hớn hở, Nga, vậy đại biểu nguyện ý. Nếu Khê Nhi nguyện ý, kia mặt khác đều không phải vấn đề, ta thật cao hứng chúng ta ý kiến có thể đạt thành nhất trí. Ai cùng ngươi ý kiến đạt thành nhất trí? Hột Khê khí mảy liễu dựng ngược. Người nam nhân này rốt cuộc từ khi nào bắt đầu trở nên như thế vô lại? Vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm rõ ràng một bộ khốc suất cuồng bá duệ bộ dáng hảo sao? Nam Cung Dục thong thả ung dung thay đổi vị trí, dựa gần Hột Khê ngồi xuống, đôi tay tự nhiên còn thượng nàng eo thon, "Hảo, ta Vương Phi đại nhân, hiện tại có thể bồi ta dùng cơm sao? Ngươi xem ta riêng vì ngươi kẹp đồ ăn ngươi cũng chưa động, là ghét bỏ ta sao?" Một bên người hầu nhìn đến nhà mình chủ tử này hoàn toàn cùng bình thường hoàn toàn tương phản bộ dáng, trong mắt đều mau trừng ra tới. Xem Hột Khê ánh mắt tựa như đang xem hy hữu sinh vật. Vương Phi quả nhiên là Vương Phi, bọn họ còn chưa từng gặp qua, chủ tử đối bất luận kẻ nào sủng nịch thành như vậy quá. Hột Khê bị bọn người hầu kia xích lỏa lỏa ánh mắt xem bên thai đều phát sốt, căm tức nhìn Nam Cung Dục, buông tay. Không bỏ. Nam Cung Dục đương nhiên nói, về sau ta cùng Vương Phi dùng cơm đều không cần người hầu hạ, các ngươi lui ra đi. Người hầu nghe vậy vội vàng lĩnh mệnh, vội vàng lui đi ra ngoài, trong lúc nhất thời trong phòng cũng chỉ giữ lại Hột Khê cùng Nam Cung Dục hai người. Nam Cung Dục nói, hảo, như vậy liền không ai quấy rầy chúng ta. Khê Nhi, ngươi cũng không cần lại thẹn thùng. Ai thẹn thùng? Ngươi mới thẹn thùng, ngươi cả nhà đều thẹn thùng. Hột Khê khí thật muốn hung hăng một chân đá văng này không biết xấu hổ nam nhân. Nam Cung Dục lại lập tức chuyển biến vì ai đoán khẩu khí. Khê Nhi, ngày hôm qua rõ ràng nói tốt, ta hôm nay vừa mở mắt liền phải thấy ngươi. Chính là ta lại đợi ngươi sáng sớm thượng, chẳng lẽ Khê Nhi không nên hảo hảo bồi thường ta sao? Hột Khê nhớ tới ngày hôm qua trước khi đi kia một màn, không khỏi trên mặt hơi hơi đỏ lên, ai làm ngươi tỉnh như vậy sớm? Chẳng lẽ ngươi nửa đêm tỉnh lại, ta còn phải mỗi thời mỗi khắc thủ ngươi không thành? Cái này chủ ý không tồi. Nam Cung Dục tức khắc trước mắt sáng ngời, ngươi vốn dĩ chính là ta vương phi, ở tại trong vương phủ là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi tới. Hột Khê cấp một phen che lại hắn miệng, ngươi muốn làm sao? Nam Cung Dục bắt lấy nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, vẻ mặt vô tội nói, làm người giúp ngươi sửa sang lại phòng a, nhạ, liền an bài ở ta bên cạnh phòng ngủ hảo, hoặc là Khê Nhi ngươi càng thích cùng ta cùng chung chăn gối. Kia bổn vương chính là cầu mà không được đâu. Hột Khê thấy hắn càng nói càng thái quá, vội vàng đánh gãy nàng, ngươi đủ rồi a. Đại sáng sớm phát cái gì thần kinh, chạy nhanh buông tay. Nam Cung Dục không những không buông tay, ngược lại cô nàng eo, đem nàng càng kéo gần lại chút, muốn ta buông tay cũng có thể, chính là ta đợi một buổi sáng, Khê Nhi dù sao cũng phải cấp điểm bồi thường đi. H2 chương 180, nam nữ thụ thụ bất thân H2. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Hôn ta một ngụm. Hột Khê khỏe miệng run rẩy, nằm mơ, không nghe nói qua nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nam nữ thụ thụ bất thân là chỉ không chút nào tương quan người đi. Nam Cung Dục cười nói, ngươi đều là bổn vương thế tử, như thế nào sẽ không liên quan đâu? Huống chi, chúng ta lại không phải không thân quá, không ôm quá. Nói, còn đem mặt sườn sườn, một bộ ta đã chuẩn bị tốt bộ dáng. Hột Khê quả thực phải bị hắn không biết xấu hổ khí cười. Nàng thật không biết rốt cuộc là Nam Cung Dục bản tính như thế, vẫn là sinh cái bệnh khiến cho hắn đầu góc tú đầu. Ai là ngươi người? Ngươi thiếu ở kia tự mình đa tình, ta đối với ngươi không có hứng thú. Nam Cung Dục hơi hơi mỉm cười, chút nào không mực, chỉ là thổi mạnh nàng tiểu xào chóp mũi, khẩu thị tâm phi nữ nhân, hảo đi, ngươi không hôn ta, ta đây có hại điểm, đến lượt ta thân ngươi đã khỏe. Nói xong, hắn một phen ôm sát Hột Khê, tìm kia môi anh đào liền phải thân đi xuống. Hột Khê phản xạ có điều kiện chống đẩy né tránh, ai ngờ đẩy dưới. Nam Cung Dục thế nhưng cả người từ ghế trên quăng ngã đi xuống, phần đầu còn đánh vào góc bàn, phát ra phanh một tiếng vang lớn. Hột Khê quả thực trợn tròn mắt, nàng căn bản là không nghĩ tới, ngày thường cường thế lại bá đạo Nam Cung Dục, thế nhưng sẽ đẩy lên đảo. Hột Khê lại là đã quên, lúc này nàng tu vi là trúc cơ 8 tầng, mà Nam Cung Dục tại đây trong vòng 3 ngày, lại đều là thân bị trọng thương, linh lực mất hết thương hoạn. Nay một tiếng va chạm động tĩnh cực đại, canh giữ ở ngoài cửa Thanh Long bởi vì lo lắng xuống tới, liếc mắt một cái nhìn đến lại là nhà mình chủ tử chết ngất trên mặt đất. Mà Hột Khê chân tay luống cuống đứng ở một bên cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy, Thanh Long ngâm lại liền biết đã xảy ra cái gì, cứ việc biết, chính là tưởng tượng đến Hột Khê thế nhưng làm hại nhà mình chủ tử lần thứ hai bị thương hôn mê, tức khắc cả người buộc phát ra xâm hàn khí thế. Ngươi còn không qua tới kiểm tra hạ chủ tử thương thế. Chủ tử rốt cuộc như thế nào chiêu ngươi cho ngươi, thế nhưng làm ngươi như vậy lăn lộn hắn. Ngươi đừng quên, chủ tử chính là vì cứu ngươi mới biến thành hiện giờ như vậy. Từ trước đến nay trầm mặc ít lời Thanh Long lần đầu tiên phẫn nộ mất khống chế chửi ầm lên. Thật sự là chủ tử an nguy, đối bọn họ tới nói là chuyện quan trọng nhất. Chính là mới vừa mang xong, Thanh Long một túi đầu, liền đối thượng nhà mình chủ tử sâu thẳm đôi mắt. Ánh mắt kia hàn quang nội liễm, rõ ràng là đang nói, ta vương phi cũng là ngươi có thể mắng. Tìm chết có phải hay không? Thanh Long chỉ cảm thấy cái trán gân xanh nảy dựng, mồ hôi lạnh tức khắc chảy một lưng. Giờ khắc này, hắn tam quan là nứt toạc, không đúng. Từ chủ tử nhận thức Nạp Lan tiểu thư sau, hắn tam quan vẫn luôn là nứt toạc, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Nhà mình chủ tử thế nhưng sẽ đầy hứa hẹn lưu lại một nữ nhân chơi trá một ngày. Hột Khê lại không biết hai người ngầm động tác nhỏ, Thanh Long giống giận làm nàng càng thêm tâm phiền ý loạn, vội vàng đi lên trước tới, xem xét Nam Cung Dục thương thế. Lúc này đây, Thanh Long phi thường tức thời mà đem vị trí nhường cho Hột Khê, còn riêng giúp hắn ra chủ tử điều chỉnh vị trí, làm hắn có thể gắt gao dựa vào Hột Khê trong lòng ngực, hắn này Minh Vương bên người hộ vệ thật là làm quá không dễ dàng. Hột Khê chế trụ Nam Cung Dục tay liền bắt đầu kiểm tra, càng là tra xét mạch đập, tâm tình của nàng liền càng là nôn nóng. Nam Cung Dục trên người không có gì ngoại thương, chính là hắn hô hấp lại trở nên cực kỳ mỏng manh, mà mạch đập tắc phi thường hỗn loạn, tâm mạch càng là không ngừng ở biến yếu. Hột Khê một trận hoảng hốt, cứ việc không nghĩ thừa nhận, chính là nàng giờ phút này thật sự phi thường lo lắng người nam nhân này. Thậm chí, loại này hoảng hốt chung còn kèm theo sợ hãi hắn thật sự sẽ rời đi sợ hãi. Thế cho nên, chẳng sợ làm nghề y địa khi, nàng cũng chưa có thể lại bảo trì chính mình bình thường tâm. Chương 181, người gạt ta. Hột Khê từ không gian chung lấy ra ngân trầm, một phen kéo ra Nam Cung Dục quần áo, lộ ra bên trong cơ bắp rắn chắc ngực. Nàng ấm áp tay nhỏ nhẹ nhàng đụng chạm ở hắn trước ngực huyệt đạo thượng, liền phải cho hắn tâm mạch hành châm. Bên hai lại đột nhiên nhớ tới Nam Cung Dục hơi khàn trầm thấp thanh âm, không nghĩ tới Khê Nhi là như thế nhiệt tình người. Hột Khê sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến chính là Nam Cung Dục mỉm cười mặt mày, cùng sủng nịch tươi cười. Tuy rằng sắc mặt của hắn như cũ tái nhợt, nhưng ánh mắt sáng ngời, nơi nào có nửa điểm hôn mê hấp hối bộ dáng. Người gạt ta. Hột Khê mở to hai mắt nhìn, mày liêu dựng ngược. Tên hôn đàn này, vương nàng vừa mới lo lắng kinh hoàng thất thố, liền bắt mạch đều đem không xong, cái này đáng giận nam nhân lại thế nhưng đều là lừa nàng. Hột Khê lạnh mặt đứng lên, xoay người liền rời đi. Nam Cung Dục giỗi tay một phen giữ chặt nàng, "Khê Nhi, đừng đi." Nguyên bản Hột Khê muốn ném ra hắn là phi thường dễ dàng, chính là Nam Cung Dục thế nhưng dùng tới trong thân thể hắn còn sót lại linh lực, thế cho nên hắn tay càng ngày càng lạnh lẽo, trong cơ thể sinh cơ cũng càng ngày càng mỏng manh. "Ngươi điên rồi, mau buông tay, đình chỉ dùng linh lực. Ngươi muốn chết sao?" "Không bỏ, trừ phi Khê Nhi ngươi đáp ứng ta không đi." Hột Khê cấp sắc mặt đều thay đổi, chỉ sợ hắn như vậy đi xuống, liền thật sự sinh mệnh đe dọa, vội vàng nói, "Hảo hảo, ta không đi." Nam Cung Dục lúc này mới buông ra tay, khỏe miệng lộ ra một tia nhợt nhạt suy yếu tươi cười, "Khê Nhi, làm ngươi thừa nhận đối ta có cảm giác, liền như vậy khó sao?" Nói xong, hắn hai mắt nhắm nghiền, lúc này đây là thật sự ngất đi. Độc Lưu lại Hột Khê đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn hắn tinh xảo ngủ nhan, trên mặt biểu tình biến ảo không chừng, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. 3. Hột Khê tuy rằng tức giận Nam Cung Dục lừa chính mình, chính là cũng biết hắn lúc này tình huống không dung lạc quan, chỉ nghĩ trước cứu sống hắn mệnh lại làm so đo. Hắn làm Thanh Long một lần nữa chuẩn bị một gian tràn ngập nóng cháy hỏa tinh thạch linh lực phòng, lại chuẩn bị thau tắm cùng nước ấm, bố trí thành cùng hôm qua giống nhau như lúc trị liệu thất. Chỉ là lúc này đây dược cùng mấy ngày trước đây có chút bất đồng, nguyên bản Nam Cung Dục đã không cần lại tăng lớn dược lượng, cho nên Hột Khê mới đồng ý làm Khâu Già đi phối trí. Chính là, ai làm Nam Cung Dục chính mình tìm đường chết, lại vận dụng nội lực. Nàng đành phải từ trong không gian lấy ra một cái bình sứ, đem bên trong vừa mới phối trí tốt nước thuốc toàn bộ đổ 1/3 tiến thau tắm. Cái này bình sứ cũng là cái tương đối dâu dịa pháp khí, Hột Khê cũng không biết chính mình là từ đâu thuật tới. Bình sứ có thể trang đồ vật rất có hạn, nhưng lại có thể cất chứa vài tấn chất lỏng. Bình sứ bên trong nước thuốc đều là nàng tối hôm qua bất thời giờ ở trong không gian chuẩn bị tốt, dùng chính là từ đản đản loại sống linh thảo chung lấy ra linh dược nước, lại hỗn hợp cửu u linh tuyển thủy, hiệu quả so ngày hôm qua hảo hơn 1.000 vạn lần. Chỉ là người thường thân thể khả năng vô pháp thừa nhận, cho nên Hột Khê nguyên bản cũng không tính toán dùng. Thanh Long ở Hột Khê chỉ đạo hạ đem Nam Cung Dục bỏ vào dự thùng, sau đó ở một bên nhìn Hột Khê lấy ra ngân châm nhất nhất chát ở Nam Cung Dục mấy đại huyệt vị thượng. Ngân châm nhập thể lúc sau, Nam Cung Dục toàn thân bắt đầu bốc khói, trong phòng nguyên bản nóng cháy độ ấm đều bởi vì này đó yên mà bắt đầu giảm xuống. Đây là trong cơ thể hàn độc bắt đầu bị buộc ra tới. Hột Khê cầm trong tay bình sứ giao cho Thanh Long, chờ dược thùng nước thuốc nhan sắc sau khi biến mất, liền đổi một số nước, một lần nữa đem nước thuốc đảo đi vào. Như vậy liên tục 3 ngày, Nam Cung Dục là có thể khỏi hẳn. Thanh Long kết quả dự bình, vội vàng nói, "Vương phi, chủ tử tình huống hiện tại vẫn chưa ổn định, hy vọng ở chủ tử tỉnh lại trước, ngươi đều có thể lưu lại nơi này." H2 chương 182, sơ học luyện đan H2. Hắn sợ chủ tử tỉnh lại nhìn không tới Vương phi, chính mình sẽ bị chủ tử đánh chết. Hột Khê nhìn đến Thanh Long biểu tình, liền biết chính mình hiện tại tưởng rời đi là không có khả năng. Huống chi, Nam Cung Dục như bây giờ cũng có nàng trách nhiệm, nàng lại đáp ứng rồi Nam Cung Dục không đi, về tình về lý, nàng đều hẳn là muốn lưu lại. Hột Khê trầm ngâm một lát nói, "Các ngươi nơi này có phòng luyện đan sao?" "Có." Vương phi hỏi phòng luyện đan là? "Vương phi không phải đã nói nàng sẽ không luyện đan sao?" Hột Khê nói, "Mang ta qua đi đi. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ngốc tại phòng luyện đan, nếu có việc, ngươi có thể tùy thời tìm ta." Thanh Long trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là không người hẳn là. Chỉ cần Vương phi chịu lưu lại, quản nàng muốn làm gì, chẳng sợ hủy đi Minh Vương phủ đều không sao cả. 3. Minh Vương phủ phòng luyện đan các loại phối trí đương nhiên là phi thường đầy đủ hết. Phòng ở diện tích ước chừng là 20 mấy mét vuông. Trên tường có khắc rất nhiều phù văn, đều là dùng cho tụ linh. Phòng góc bày cái giá, cái này cái giá là dùng đặc thù tài liệu chế thành, có thể tùy ý bày biện linh thực, linh thú nội đan mà sẽ không sói mòn linh khí. Ở phòng trung ương là một cái màu xám lò luyện đan, đại khái một người cao, chính ba chân viên bụng tạo hình, đan lô bên ngoài khắc đầy các loại bùa chú. Hột Khê ở Di đỉnh đan kinh nhìn thấy quá, này đó bùa chú là một ít đặc thù tụ linh trận cùng ngăn cách trận, có thể sử thành đan tỷ lệ đại đại gia tăng. Càng là đẳng cấp cao lò luyện đan, loại này bùa chú hoa văn sẽ càng phức tạp, cũng càng hữu dụng. Lô đỉnh chung quanh còn bày mấy cái đệm hương bù, dựa tường vị trí bày một cái bàn dài cùng đơn giản giường đệm, cung luyện đan trên đường nghỉ ngơi chi dùng. Hột Khê tới Minh Vương phủ khi liền từng có quyết định này, nàng hiện tại bức thiết muốn học tập Di đỉnh đan kinh trung luyện đan phương pháp, chính là ở biệt viện gần nhất không có phương tiện, thứ hai không có lò luyện đan, mà mượn Minh Vương phủ trung phòng luyện đan là hiện tại nàng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Dựa theo Di đỉnh đan kinh miêu tả, Hột Khê bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh lực, đem trong đó hành hỏa linh lực phân giải ra tới, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng ở đầu ngón tay hình thành một đoàn đạm kim sắc linh hỏa. Linh hỏa vừa tiến vào lò luyện đan, ở đỉnh nội tụ linh trận cùng ngăn cách trận dưới tác dụng, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, dần dần đem cái này đỉnh lò bốn phía đều quay đỏ bừng, lửa nóng. Hột Khê xoa xoa trên đầu hãn, chỉ cảm thấy vừa mới kiêng ngưng tụ ra linh hỏa động tác, làm nàng toàn thân linh lực cơ hồ bị đảo không. Thằng đến uống xong một bình lớn linh tuyền mới hoán lại đây. Nghĩ đến toàn thân linh lực bất thời giờ mới có thể ngưng tụ ra một đoàn linh hỏa, Hột Khê liền cảm thấy phát sầu, điểm này linh hỏa cũng đủ luyện nhiều ít đan a, phỏng chừng nhị phẩm đan dược đều luyện không ra. Nhưng mà, Hột Khê không biết là, nàng vừa mới hành vi, nếu là mặt khác y sư thấy được, chỉ sợ liền trong mắt đều sẽ đột ra tới. Võ giả ngưng tụ ra đan hỏa, kia chính là muốn kim đan kỳ mới có thể làm được. Bình thường tu giả giống nhau đều là mượn thiên nhiên trung thu hoạch đến có chứa thiên linh chi lực mùi lửa mới có thể thực hiện luyện đan. Mà Hột Khê chỉ có chút cơ kỳ, nàng lại làm được phóng thích đan hỏa. Không những làm được, hơn nữa kia linh hỏa còn không phải ảm đạm nâu đỏ sắc, mà là cao phẩm giai đạm kim sắc. Này căn bản là vi phạm Mịch La đại lục luyện đan sư tiến giai nguyên lý. Chỉ tiếc, Hột Khê đối này ngốc nhiên không biết, nàng sở hữu luyện đan tri thức đều là đến từ tu di lão nhân lưu lại di đỉnh đằng kinh, bên trong như thế nào giao, nàng tự nhiên liền như thế nào luyện, nào biết đâu rằng, đây là kiện như thế kinh thế hãi tục sự tình. Chờ bổ sung linh lực, Hột Khê lấy ra sớm đã dựa theo yêu cầu chuẩn bị tốt linh thảo, theo sau dùng linh lực bao vây lấy ném nhập đỉnh lò chung. Chương 183, bổ linh đan thành. Bởi vì linh lực tác dụng, linh thảo bị để vào đỉnh lò trung ương, hơn nữa nháy mắt bị linh hỏa nuốt hết. Đây là một cái đơn giản nhất bổ linh đan phối phương, thuộc về nhất phẩm đan dược, cũng là hiện giờ nhất thích hợp Hột Khê luyện tập. Nàng mở ra tụ linh ngục, nhìn đỉnh lò trung tình huống, phát hiện những cái đó đỉnh đi vào linh thảo đã bắt đầu chậm rãi cùng linh hỏa giao hòa. Chỉ là, giao hòa tình huống tựa hồ không phải thực hảo, có chút địa phương đã hòa tan, có chút địa phương lại vẫn là ở vào linh thảo hình thái. Chính là, cứ như vậy, đan dược thuộc tính không phải sẽ đã chịu ảnh hưởng sao? Nếu có thể cấp linh thảo phiên cái mặt thì tốt rồi, liền hướng nàng ngao chế thảo dược khi không ngừng phiên rào giống nhau. Hột Khê như vậy nghĩ, không khỏi trong lòng vừa động, điều khiển linh lực tiến vào nóng bỏng đỉnh lò chung, bao bọc lấy linh thảo, sau đó chậm rãi đem còn thừa linh thảo trở mình, lại trở mình. Mà linh hỏa còn chưa đủ tràn đầy địa phương, nàng tác dùng thần thức đem chính mình linh lực tua nhỏ, phân ra tinh tế từng sợi, ở ngưng tụ thành linh hỏa, sử chúng nó có thể thiêu càng vượng càng đều đều. Nay liền như là nhóm lửa thời điểm, nơi nào hỏa không đủ vượng, liền lại cấp thêm đem xài. Hột Khê cảm thấy đây là rất đơn giản đạo lý, tuy rằng di đỉnh đàn kinh trung không có viết như vậy thủ pháp, chính là nàng cảm thấy đây là cái ngao chế quá đan dược cổ y lý đều sẽ nghĩ đến biện pháp. Chính là Hột Khê lại không biết, nàng như vậy một cái nho nhỏ hành động, sẽ cho này phê đan dược mang đến bao lớn thuộc tính biến hóa, lại sẽ cho nàng mang đến bao lớn kinh hỉ. Nửa canh giờ đi qua, Hột Khê phát hiện bên trong linh thảo vừa mới toàn bộ hòa tan. Nàng lau cái chán hãn, lại bổ sung một chút nước suối, trong lòng phòng trừng, ấn cái này tốc độ, không có một hai cái canh giờ, muốn thành đan, căn bản không diễn. May mắn đỉnh lò cùng phòng tự mang tụ linh trận nổi lên không ít tác dụng, lớn nhất hạn độ giảm bớt linh lực tiêu hao, nếu không liên tiếp vài cái canh giờ linh lực phát ra, chẳng sợ nàng vẫn luôn uống nước suối đều có chút chịu đựng không nổi. Lại một canh giờ qua đi, sở hữu linh thảo rốt cuộc hoàn thành cuối cùng dung hợp, màu xám đỉnh lò thượng bộc phát ra chói mắt kim quang. Hột Khê mở ra đỉnh lò, chỉ cảm thấy một trận mát lạnh hòm thuốc sông vào mũi, làm nàng chỉ là nghe liền thần thanh khí sảng. Lúc này, ở đỉnh lò tầng thứ 2 trung, đang nằm từng viên ngón út giáp lớn nhỏ cho đen sắc đang dược. Nhưng cùng mặt khác bổ linh đan bất đồng chính là, này đó cho đen sắc đan dược thượng còn có một đạo tinh tế kim sắc hoa văn, tuy rằng thực hiện, nhưng nhìn kỹ vẫn là xem ra tới. 30 viên bổ linh đan, Hột Khê thở dài, luyện hai cái canh giờ, kết quả mới ra tới 30 viên bổ linh đan a. Này cũng quá lao tâm lao lực. Lời này nếu là mặt khác luyện đan sư nghe thấy, thật là có thể sử dụng nước miếng ngôi sao chết đuối Hột Khê. Lần đầu tiên luyện đan, dùng vẫn là bình thường nhất linh thảo, một lò có thể thành đan 30 viên còn chê ít. Kia làm cho bọn họ này nhóm người như thế nào sống a? Bất quá đương Hột Khê tính bổ linh đan tài liệu phí cùng thành đan giá trị, lại lập tức mặt mày hớn hở lên. Bổ linh đan sử dụng linh thảo giá trị toàn bộ thêm ở bên nhau cũng chỉ có hơn 10 nguyên tinh, mà bổ linh đan đâu? Kia chính là mỗi một quả hạ phẩm bổ linh đan liền phải 100 đa nguyên tinh, thượng phẩm thậm chí vượt qua hơn 1000 nguyên tinh, kiếm quá độ. Như vậy tính toán, liền tính hoa rất hai cái canh giờ cũng hoàn toàn là đáng giá sao? 3 ngày thời gian quá thực mau, trong 3 ngày này Hột Khê ban ngày cơ bản đều ở phòng luyện đan nghiên cứu di đỉnh đan kinh, cùng sử dụng với thực tiễn, buổi tối thì tại trong không gian đả tọa tu luyện. 3 ngày xuống dưới, không gian chung có thể tìm được bình sứ đều đã bị nàng chứa đầy đan dược, có một bộ phận trang không được, nàng thậm chí cầm cái đại bình, đem đan dược đều ném vào đi, sau đó đặt ở linh tiêu điện chung. H2 chương 184, ngươi tỉnh, H2. Dù sao linh tiêu điện có nghịch thiên giữ tươi hiệu quả, vô luận cái gì đặt ở bên trong, chờ lấy ra tới đều là cùng bỏ vào đi trước giống nhau như lúc. Hột Khê luyện đan dược tuy nhiều, nhưng toàn bộ đều là nhất phẩm đan dược, nàng cũng từng nếm thử quá luyện chế nhị phẩm đan dược, nhưng cuối cùng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân thất bại. Di đỉnh đan kinh trung cũng có tổng kết, linh hỏa cường độ cùng cấp bậc sẽ ảnh hưởng đến đan dược phẩm giai, mà nàng không có biện pháp luyện chế thành nhị phẩm đan dược, xem ra là linh hỏa cấp bậc không cao, làm cho cuối cùng thành đan khi đan hỏa linh lực không đủ mà thất bại. Chỉ là, Hột Khê luyện ra tới thất bại đan dược rồi lại cùng mặt khác luyện đan sư bất đồng, theo lý thuyết luyện đan thất bại, đan dược sẽ vỡ thành phân tra, thậm chí toàn bộ đan lô đều sẽ phát sinh nổ mạnh. Chính là, Hột Khê luyện chế nhị phẩm đan dược sau khi thất bại, lại vẫn là hình thành từng viên đan dược, chỉ là kia đan dược so bình thường nhị phẩm bổ linh đan càng tiểu càng đen tối một chút. Hột Khê nghĩ nghĩ, vẫn là đem này đó thất bại đan dược đơn độc cất chứa lên, chuẩn bị về sau lại nghiên cứu hạ thất bại nguyên nhân. Trong lúc này, Hột Khê đương nhiên cũng đi xem qua Nam Cung Dục trạng thái, bởi vì Hột Khê ở thuốc tắm chung bỏ thêm chút liều quan hệ, hắn này 3 ngày vẫn luôn ở ngủ say, miễn cho người nào đó lại chịu thần kinh nổi điên, thẳng đến ngày hôm qua, Hột Khê mới đình chỉ nạp liệu. Mà trị liệu hiệu quả so đoán trước còn muốn hảo, Nam Cung Dục thân thể quả nhiên là biến thái cường hãn, cứ việc Hột Khê sở chế nước thuốc tác dụng phi thường cường đại, người thường sẽ lọt vào phản vệ. Nhưng Nam Cung Dục lại ngoài dự đoán thích ứng, hơn nữa trải qua 2 ngày này trị liệu, không những trong thân thể hắn hàn độc bị đuổi tản ra, linh lực bắt đầu ở đan điền trung ngưng tụ lưu chuyển, thậm chí liền trước kia ở hỏa viêm trong động sở chịu thương đều bắt đầu dần dần khỏi hẳn. Có thể nói, cho tới hôm nay mới thôi, Nam Cung Dục đã hoàn toàn khỏi hẳn, khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, ít nhất tại hạ thứ độc phát tiến đến trước, đều không cần lại lo lắng. Hột Khê đứng ở Nam Cung Dục phía sau, bắt đầu trừ bỏ hắn trên người ngân châm. Ở cuối cùng một cây ngân châm rút ra nháy mắt, Nam Cung Dục hai mắt đột nhiên mở. Mà Hột Khê lúc này vừa vặn vòng đến hắn trước người, đột nhiên đối thượng một đôi dạ thu đồng mắt, mang theo sáng quắc lửa nóng nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi sửng sốt. "Ngươi tỉnh?" Bị như vậy một đôi cực nóng đôi mắt theo dõi, Hột Khê không biết vì cái gì trong lòng có chút e ngại, thật giống như chính mình là nàng con mồi giống nhau, bản năng muốn chạy trốn. "Cái kia, nếu ngươi không có việc gì, ta liền đi về trước." Nói xong, đem ngân châm thu hồi không gian, xoay người liền phải chạy. Chính là, còn không có tới kịp xoay người, tay nàng cổ tay cũng đã bị người nắm chặt. Chế trụ nàng đại trưởng lại không bằng ban đầu lạnh băng, mà lại như than hỏa nóng rực. Hột Khê trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, ngươi giữ chặt ta làm gì? Lời còn chưa dứt, toàn bộ thân thể lại đột nhiên bay lên trời, không hề sức phản kháng mà bị kéo vào dược thùng bên trong. Hột Khê kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình uống vào một ngụm mang theo chua xót dược vị thủy, không khỏi chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở cùng nhau, liên tục ho khan. Ngươi cái này kẻ điên, tưởng sặc chết ta sao? Nói xong, nàng một tay chống ở dược thùng ven, liền phải nhảy ra đi. Nam Cung Dục một tay ấn ở nàng trên vai, nhẹ nhàng liền đem nàng kéo trở về, vây ở hắn cùng thùng vách tường chi gian, ý xấu vật nhỏ, sặc chết ngươi, quá tiện nghi ngươi. Hột Khê bị hắn cực nóng ánh mắt dọa đến, mà hai người hái muội tư thế cùng gắt gao tương dán thân thể, lại làm mặt nàng nóng lên đỏ lên. Nàng đôi tay chống đẩy ở Nam Cung Dục trước ngực, nỗ lực banh mặt nói, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Chương 185, ngươi là của ta còn kém không nhiều lắm. Nam Cung Dục ta cười, để sát vào nàng, ở nàng bên thai phun tức, nghe không hiểu. Kia không bằng ta tới giúp ngươi hồi ức hồi ức. Chúng ta trước không nói ngươi đem ta đẩy ngã, làm ta hôn mê, cũng dám ở ta dược thêm mê dược, Khê Nhi, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn. Hột Khê nghe vậy tức khắc đỏ mặt lên, chột dạ mà quay mặt đi, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, ngươi sẽ hôn mê còn không phải chính ngươi tìm đường chết, ta đều kêu ngươi không thể vận dụng linh lực. Mê dược gì đó, ngươi có chứng cứ sao? Nói, nàng hung hăng đẩy đẩy đem nàng vây khốn nam nhân, muốn trốn mất. Chính là khôi phục đỉnh kỳ Nam Cung Dục, lại nơi nào là hiện tại nàng có thể lay động. Chống đẩy động tác không những không có hiệu quả, ngược lại làm Nam Cung Dục càng khẩn ôm lấy nàng. Hột Khê đột nhiên có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân buồn bực, nàng đây là trị hết Nam Cung Dục, làm hắn vô pháp vô thiên tới áp chế chính mình sao? Nam Cung Dục thấp thấp cười rộ lên, cơ bắp khẩn thật bộ ngực hơi hơi phập phồng, Khê Nhi, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi mới hảo? Là ta trị hết ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Nô. Hột Khê lời nói còn chưa nói xong, Nam Cung Dục cũng đã cúi đầu, chặt chẽ ngăn chặn nàng kia trương mê người cái miệng nhỏ. Nóng cháy bàn tay một tay khẩn khấu nàng eo, một tay đè lại nàng đầu, đem nàng chặt chẽ giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, vô pháp chạy thoát. Một hôn kết thúc, Hột Khê chỉ cảm thấy chính mình cả người sủi lơ, cơ hồ muốn mềm đến ở Nam Cung Dục trong lòng ngực. Nam Cung Dục đem nàng cả người vòng ở trong ngực, lại đem nàng nhỏ xinh thân thể bế lên tới, gập lên chân, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Nhìn nàng tinh ánh dịch thấu hai má phiếm đào hoa hừng đỏ, hắc lưu ly đôi mắt tràn ngập nhẹ nhẹ hơi nước, nổi lên nhàn nhạt quanh ánh sáng tím trạch, mà cặp kia đỏ bừng cái miệng nhỏ hơi hơi thở hổn hển. Lộ ra đinh hương cái lưỡi, cùng trắng tinh hằn răng. Nam Cung Dục trong lòng căng thẳng, đem nàng ôm cao một chút, lại lần nữa cầm lòng không đậu hôn lên đi. Lúc này đây, thẳng hôn đến Hột Khê thiếu chút nữa hít thở không thông mới kết thúc, mà tay nàng lại không biết khi nào đã treo ở Nam Cung Dục trên cổ, cả người liền phảng phất tùy thời sẽ hòa tan. Nam Cung Dục đôi mắt cũng bị nồng đậm tình dục bao phủ, hắn cúi đầu nhìn nữ hài cặp kia câu nhân tím đen đồng mắt, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt lượng đều ở hướng dưới thân nơi nào đó mãnh liệt. Khê Nhi, ngươi nếu là lại như vậy câu dẫn ta, ta đã có thể nhận không đến ngươi trở thành ta vương phi. Nam nhân khàn khàn thanh âm hàm chứa muốn đem người cắn nuốt hầu như không còn lửa nóng cùng tình dục, mà cặp kia đen như mực con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cũng đã nhiễm trước người đỏ đậm. Hột Khê đột nhiên tỉnh qua thần, hai người gắt gao tương dán, chính mình còn ngồi ở hắn trên đùi, mà Nam Cung Dục thân thể biến hóa, nàng rõ ràng. Ngươi lưu manh, vô sỉ. Hột Khê lập tức từ hắn trên đùi nhảy xuống, thối lui đến thùng bên kia, nổi giận nói. Nam Cung Dục cười nói, ân, ta vô sỉ, chính là ta chỉ đối nhà ta Khê Nhi vô sỉ.
Phi,
ai là nhà ngươi? Hột Khê Tuyệt không thừa nhận chính mình trong lòng có một tia vui sướng. Nam Cung Dục thân hình vừa động, đã xuất hiện ở Hột Khê bên người, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Khê Nhi, đừng tránh đi ta được không? Ngươi là trốn không thoát đâu, ngươi chú định là ta Nam Cung Dục người. Hột Khê cả giận nói, dựa vào cái gì ta là của ngươi, ngươi là của ta còn kém không nhiều lắm, đừng quên hiện tại là ngươi thiếu ta ân cứu mạng. Lời vừa ra khỏi miệng, Hột Khê liền hối hận, hối ruột đều thanh. Này không phải cấp cái này vô sỉ ra hỏa thuận thế leo lên cơ hội sao? H2 chương 186, ta mắt vụng về H2. Đều là tên hốn đản này cấp khí, chính mình liền bình thường chỉ số thông minh đều giảm xuống. Quả nhiên, Nam Cung Dục nghe vậy cười ha ha, túi đầu ở nàng trong suốt phiếm hồng vành thái thượng hôn một cái. Ân, Khê Nhi nói rất đúng, ta là của ngươi, chỉ cần Khê Nhi nguyện ý, ta chính là người của ngươi. Hột Khê đang muốn trả lời lại một cách niệm ai, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Thanh Long có chút thấp thỏm thanh âm, chủ tử, Băng Liên tiên tử tới chơi. Thanh Long là biết chủ tử hiện tại đang cùng Nạp Lan tiểu thư ở bên nhau, bất luận kẻ nào dám quấy rầy, đều phải làm tốt bị lột ra chuẩn bị. Chính là, tới người là Băng Liên tiên tử, lại làm hắn lại không thể không thông báo. Nam Cung Dục nhìn Hột Khê, trầm tư một hồi mới nói, ta hiện tại không rảnh, làm nàng chờ một lát một lát. Thanh Long từ kẹt cửa trông được đi vào, quả nhiên. Không rảnh gì đó, chính là cùng Nạp Lan tiểu thư cùng nhau tẩy lên ương tắm. Thanh Long trong lòng phung tảo, trên mặt vẫn là cung kính mà ứng thanh là. Đang muốn rời đi, lại nghe đến trong phòng truyền đến Hột Khê trong trẻo thanh âm, không cần chờ, hắn hiện tại liền có rảnh. Hột Khê nói xong, một phen đẩy ra Nam Cung Dục, nhân tiện hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó một cái xoay người rời đi dược thùng. Trên người quần áo dùng linh lực nhanh chóng hăng khô, tuy rằng còn mang theo rõ ràng dược vị, hơn nữa trở nên khô cằn lại hoàng hoàng, khó coi không được, bất quá cũng đành phải vậy. Cũng may nàng hiện tại xuyên chính là nam trang, cho dù có chút lôi thôi, đi ở trên đường cái cũng sẽ không khiến cho chú ý. Hột Khê sửa sang lại xong quần áo, liền tiếp đón cũng chưa đánh, một phen kéo ra môn, nhanh chóng thoát đi phòng. Phía sau truyền đến Nam Cung Dục một trận sang sảng tiếng cười, nghe được Hột Khê thẳng khí ngứa răng. Thanh Long thấy như vậy một màn lại là đã không có từ trước khiếp sợ, nhà mình chủ tử đối thượng Nạp Lan tiểu thư sau, lại có như thế nào kỳ quái hành động, lộ ra như thế nào hiếm thấy biểu tình, hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. 3. Hột Khê một đường một bên phủi chính mình nhăn rúm gió quần áo, một bên nhanh hơn bước chân xuyên qua viên hành lang đi ra ngoài. Ở xuyên qua hoa viên khi, một đám người nên diện đi tới, Hột Khê không nghĩ lại ở Minh Vương phủ trì hoãn, huống chi này nhóm người nàng rõ ràng không quen biết, cho nên đang chuẩn bị làm lơ mà qua. Nhưng vừa mới chuẩn bị quẹo vào một cái tiểu đạo, lại nghe đến một tiếng kiểu sắt, đứng lại. Hột Khê dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác, liền thấy một cái diện mạo kiểu tiếu tú lệ áo tím nữ tử bài chúng mà ra, chống nạnh chỉ vào nàng cả giận nói, ngươi lại như thế nào ở Minh Vương phủ làm việc? Nhìn thấy tiểu thư nhà ta thế nhưng không hành lễ. Hột Khê nheo lại mắt, lạnh lùng nói, ai nói cho ngươi ta là ở Minh Vương phủ làm việc? Hột Khê này vừa nói lời nói, mọi người đều đem ánh mắt tụ tập ở trên người nàng, chờ thấy rõ nàng dung mạo, không khỏi đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Cái này ăn mặc một thân nhăn rún gió áo cũ, cả người cũng không nhiều ít linh lực dao động thiếu niên, thế nhưng diện mạo như thế minh diễm tú lệ, đặc biệt cặp kia thanh lãnh đôi mắt, giống đá quý giống nhau tinh ánh dịch tấu, làm người thấy chi vọng tụ. Áo tím nữ tử bởi vì nàng xuất sắc dung mạo mà lập tức đã quên nói chuyện, nhưng ngay sau đó nhận thấy được nàng tu vi chỉ là kẻ hèn luyện khí kỳ, trong mắt liền không khỏi lộ ra khinh thường chi sắc. Bất quá là cái kẻ hèn luyện khí kỳ giã tiểu tử, liền tính ngươi không phải Minh Vương phủ, có thể ở chỗ này ra vào, nên biết tiểu thư nhà ta ở Minh Vương phủ địa vị có bao nhiêu đặc thù. Làm ngươi chiều tiểu thư nhà ta hành lễ, đó là để mắt ngươi. Hột Khê quả thực phải bị này áo tím nữ tử càn quấy lời nói ngu xuẩn chọc cười, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn nàng, các ngươi tiểu thư là ai, thứ ta mắt vụt về, không thấy ra tới nơi này có cái gì đại nhân vật, đáng giá ta hành lễ. Chương 187, Băng Liên tiên tử. Áo tím nữ tử cả giận nói, tiểu thư nhà ta chính là Phượng gia người, càng là Lưu Ly tông thiếu tông chủ, nhân xưng Băng Liên tiên tử. Đồ nhà quê, ngươi sẽ không liền Mịch La đại lục tứ đại tông chi nhất Lưu Ly tông cũng không biết đi. Ở cái này Minh Vương phủ, liền tính Thanh Long, Bạch Hổ bọn họ thấy ta tiểu thư cũng là muốn cung kính hành lễ, giống ngươi như vậy không danh không khí ra tiểu tử, có thể xuất hiện ở tiểu thư nhà ta trước mặt chính là ngươi vinh hạnh, ngươi thế nhưng còn không biết tốt xấu. Hột Khê hơi hơi híp mắt, nàng ghét nhất người khác dùng loại này thịnh khí lăng nhân thái độ cùng nàng nói chuyện. Các ngươi thích bị người khác quỳ liếm hoặc quỳ liếm người khác đều là các ngươi sự, thiếu tới trêu chọc ta. Áo tím nữ tử không nghĩ tới chính mình đều nói đến này phân thượng, thiếu niên này thế nhưng không những không hiện ra kinh sợ chi ý, thái độ ngược lại càng thêm kiêu ngạo, không khỏi giận tím mặt nói, ngươi có biết, tiểu thư nhà ta không những tài mạo chắc tuyệt, còn sẽ là Minh Vương phủ tương lai vương phi. Ngươi ở Minh Vương phủ dám đối với tiểu thư nhà ta vô lễ, sẽ không sợ Minh Vương điện hạ đem ngươi đại tá tám khối. Minh Vương phủ tương lai vương phi. Hột Khê trong mắt hiện lên một đạo lạnh thấu xương hàn mang. Ngực giống bị cái gì gãi một chút, phẫn nộ cùng buồn bực đan sen nảy lên tới, làm nàng muốn giết người. Nhưng trên mặt, nàng lại chỉ là lộ ra một cái không chút để ý tươi cười, nguyên lai là tương lai Minh Vương Phi. Chỉ là, liền tính là Minh Vương Phi, lại cùng ta có quan hệ gì đâu, ta lại không phải Minh Vương phủ người. Nói xong, nàng xoay người muốn đi. Thẳng khí áo tím nữ tử đầy mặt đỏ bừng, thân thể đều run rẩy lên, nàng bá rút ra trường kiếm, toàn thân ngưng mạch kỳ khí thế mở rộng ra, mắt thấy liền phải chiều Hột Khê đâm thẳng qua đi. Hột Khê đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn kia lóe xâm hàn u mang chiều chính mình bay thẳng mà đến trường kiếm, khóe miệng gợi lên một đạo u lãnh độ cung. Tím Yên, không được vô lễ. Mắt thấy trường kiếm liền phải đến trước mặt, một đạo thanh thúy huyền chuyển thanh âm mang theo nhu nhu cở trách cùng thượng vị giả uy nghiêm vang lên. Ngay sau đó, kia đem chiều Hột Khê chém thẳng vào lại đây trường kiếm, giống như là bị khẽ động đến diều, ngừng ở giữa không trung, theo sau phiêu phiêu hốt hốt một lần nữa về tới áo tím nữ tử trước mặt. Tím Yên cầm trường kiếm, dậm dậm chân nói, tiểu thư, này dã tiểu tử như thế bất kính với ngươi, như thế nào có thể không cho hắn điểm giáo hơn đâu. Tím Yên ánh mắt là nhìn vây quanh đám người, mà lúc này đám người tách ra, một cái mặc đồ trắng xa váy dài nữ tử chậm rãi bài chúng mà ra. Hột Khê nhìn thấy cái này thiếu nữ ánh mắt đầu tiên, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nàng dung mạo thanh lệ thoát tục, thân hình thon dài thon thả, nhưng càng hấp dẫn người lại là nàng kia phảng phất không dính khói lửa phàm tục xuất trần khí chất. Đặc biệt nàng trên người còn mang theo thuộc về thượng vị giả ưu nhã cùng quý khí, làm nàng càng như là một đóa cao lãnh chi hoa, nhưng xa xem mà không thể dâm loạn. Hột Khê ở đánh giá Bạch Y thiếu nữ thời điểm, đối phương cũng đang ở đánh giá nàng, nhìn đến Hột Khê kia trương tinh xảo tú mỹ đến phảng phất xảo đoạt thiên công mặt, Bạch Y thiếu nữ trong mắt hiện lên một mặt đen tối thần quang. Chỉ là, nàng cũng chỉ là nhìn Hột Khê liếc mắt một cái, liền không còn có đem nàng để ở trong lòng, thật giống như nàng bất quá là cái nhảy nhót vai hề, không đáng chú ý loại này trên cao nhìn xuống thái độ, làm Hột Khê thực khó chịu. Tiểu thư ngươi khiến cho ta hảo hảo giáo huấn này dã tiểu tử được không? Tím Yên đi đến Băng Liên tiên tử bên người, nửa là khẩn cầu nửa là hờn dỗi nói. Băng Liên tiên tử trên mặt lại là lộ ra cái ưu nhã thanh ngạo tươi cười, Tím Yên, nơi này dù sao cũng là Minh Vương phủ, liền tính muốn giáo huấn vô lễ tiểu tử, cũng nên từ Minh Vương phủ người ra tay. Ngươi nói đúng không, Dục ca ca? H2 chương 188, một đôi bích nhân, hết sức đẹp mắt H2. Tím Yên nghe tiếng ngẩng đầu, quả nhiên thấy được Minh Vương Nam Cung Dục cao lớn tuấn đĩnh thân hình, tức khắc đại hỉ nói, tiểu thư, Minh Vương quả nhiên lại tới tự mình nên đón ngươi, này trong thiên hạ có thể có này thủ vinh đãi ngộ, nhưng chỉ có ngươi một người đâu. Tím Yên lời này là cố ý để cao thanh âm nói, thỉnh thoảng còn không quên khinh thường ánh mắt nhìn sang Hột Khê, làm nàng biết chính mình đắc tội chính là như thế nào một cái tôn quý người. Hột Khê cong cong khoe miệng, liền thấy Băng Liên tiên tử đã đi ra phía trước, một đôi mắt đẹp lo lắng mà nhìn hắn, Dục ca ca, ta nghe nói ngươi thân thể ôm bệnh nhẹ, hiện tại có khá hơn. Nam Cung Dục lúc này cũng nhìn về phía Băng Liên tiên tử, ánh mắt đã không có gì vãng lạnh nhạt cùng xa cách, liền thanh âm đều ôn nhu vài phần, Liên ảnh, sao ngươi lại tới đây? Băng Liên tiên tử lấy ra một cái bình sứ nói, là đại ca nói có việc tìm ngươi thương lượng, ta lo lắng thân thể của ngươi, liền xung phong nhận việc giúp hắn mang tin tức lại đây. Đây là sư phó của ta tự mình luyện chế, ta tưởng đối với ngươi nhất định sẽ hữu dụng. Nam Cung Dục không có tiếp, mà là thâm thủy ánh mắt nhìn liếc mắt một cái Hột Khê, không cần, ta có ta chuyên trúc y lìa sư. Chu tước y dị thuật tuy rằng cao siêu, nhưng như thế nào cũng không có biện pháp cùng sư phụ ta so, Dục ca ca, ngươi vẫn là nhận lấy này bình dự đi, cũng đừng làm huynh nhi ở ngàn dặm ở ngoài còn vì ngươi lo lắng. Không phải Chu tước. Nam Cung Dục nhàn nhạt cười nhạt, nhưng thấy Băng Liên tiên tử một bộ nhu nhược đáng thương nhìn hắn bộ dáng, vẫn là đem dược bình thu xuống dưới. Nhưng hắn ánh mắt lại là vẫn luôn nhìn cách đó không xa Hột Khê, phảng phất giải thích nói, ta chuyên trúc y sư tài nghệ rất cao siêu, Liên ảnh ngươi về sau liền không cần lo lắng. Băng Liên tiên tử theo Nam Cung Dục ánh mắt nhìn lại, vừa mới kêu kiệt ngạo khó thuần dã tiểu tử thân hình ánh vào mi mắt. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, thiếu niên này chỉ là luyện khí kỳ tu vi, sao có thể sẽ là y lìa sư, Dục ca ca, đây là ngươi tân thỉnh y lìa hầu. Y lìa sư cùng y lìa hầu tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, nhưng địa vị lại là khác nhau như trời với đất. Y lìa hầu tu vi thông thường thiên thấp, ngày thường cũng chỉ có thể làm chút đánh tạp khán hộ sự tình, với luyện đan trị liệu phương diện cũng không tinh thông, cho nên đãi ngộ tự nhiên cũng không cao. Giống nhau nhà giàu nhân gia nuôi không nổi cao phẩm cấp y lìa sư, liền sẽ dưỡng cái y lìa hầu, tới bảo đảm chính mình cùng người nhà khỏe mạnh. Băng Liên tiên tử thấy Hột Khê bất quá luyện khí kỳ tu vi, tự nhiên hoài nghi nàng chỉ là cái y lìa hầu. Nam Cung Dục nghe vậy lại là thấp thấp cười, bất đắc dĩ nói, y lìa hầu. Ta nhưng luyến tiếc. Huống chi, có cái nào y lìa hầu dám như thế không cho chủ tử mặt mũi, còn thường thường đem hắn hướng chết lan lộn. Băng Liên tiên tử nghe ra hắn trong thanh âm sùng địch, tú khí mày đẹp hơi hơi vừa nhíu. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được Dục ca ca dùng như vậy khẩu khí nói chuyện. Mà nơi xa Hột Khê nhìn nói thầm tế ngôn hai người, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, trong mắt lại là phiếm hơi hơi rét lạnh. Như vậy khoảng cách, nếu nàng sử dụng nội lực đi cố tình nghe lén, không khó rõ ràng hai người đối thoại nội dung. Chính là, nàng cũng không nguyện ý, bởi vì này cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Ngay từ đầu, nàng liền muốn cùng Nam Cung Dục phân rõ khoảng cách, muốn làm hai người chi gian ân oán thanh toán xong, lẫn nhau không liên quan. Hiện tại đã biết hắn có tương lai vương phi, không phải càng tốt sao? Rất xa nhìn lại, hai người thấp thoáng ở bùi hoa cây xanh gian, giống như là một đôi bích nhân, hết sức đẹp mắt. Một bên truyền đến Tím Yên đắc ý tiếng cười, tiểu tử, thấy được đi. Minh Vương điện hạ trước nay liền sẽ không để cho người khác dễ dàng tới gần, nhưng tiểu thư nhà chúng ta lại là ngoại lệ. Này Minh Vương phủ, ai không biết tiểu thư nhà ta tương lai sẽ trở thành Minh Vương phi? Thế nào, Minh Vương điện hạ cùng tiểu thư nhà ta có phải hay không thực xứng đôi? Chương 189, vì cái gì sinh khí? Hột Khê nhàn nhạt nói, xác thật thực xứng đôi. Tím Yên nghe vậy trên mặt tươi cười càng thêm tự hào kiêu ngạo, ngươi biết liền hảo, tiểu thư nhà ta thân phận, há là ngươi như vậy đê tiện thân phận người có thể chậm trễ. Đừng tưởng rằng ngươi có thể ở Minh Vương phủ xuất nhập, liền có thể kiêu ngạo ương ngạnh. Tím Yên thanh âm đột nhiên biến mất, nàng kinh ngạc phát hiện, nguyên bản ở cùng nhà mình tiểu thư thân mật nói chuyện với nhau Minh Vương, thế nhưng hướng tới bên này đã đi tới. Nhìn Minh Vương anh tuấn khuôn mặt cùng đĩnh bạt tuấn lãng thân hình, Tím Yên hai má nổi lên đỏ ửng, hơi hơi cúi đầu, khóe miệng một mạt ngượng ngùng ý cười. Chính là, Nam Cung Dục lại căn bản không chú ý tới Tím Yên tồn tại, mà là bước nhanh đi đến Hột Khê trước mặt, duỗi tay sờ hướng về phía nàng đầu, liêu cái gì đâu? Nói như vậy đầu cơ, liền bổn vương tới cũng chưa phát hiện. Hột Khê theo bản năng muốn né tránh Nam Cung Dục tay, chính là Nam Cung Dục là người nào, hiện giờ khôi phục đỉnh thực lực, lại há là Hột Khê có thể trốn rớt. Vì thế, không những bị hắn sờ đến đầu, còn bị hắn ôm lấy eo nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Nam tử trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai cười nói, còn sinh khí đâu? Hột Khê đang muốn dây rủa, đột nhiên toàn thân một cái giật mình, nàng cảm giác được một cổ dày đặc sát khí từ phía sau truyền đến, giống như là muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nhưng loại này sát khí cũng chỉ là một cái chớp mắt, Hột Khê xoay người nhìn lại, lại chỉ nhìn đến Băng Liên tiên tử thần sắc thanh đạm mà nhìn bọn họ, khóe miệng còn treo nhợt nhạt ý cười, từ trên mặt căn bản nhìn không ra cái gì manh mối. Hột Khê nhíu nhíu mày, một phen đẩy ra Nam Cung Dục, đang nói chuyện tương lai Minh Vương phi, quả nhiên trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Nam Cung Dục nghe vậy nhịn không được cười ha ha, đệ thấp thanh âm, để sát vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, Khê Nhi, ngươi như vậy khen chính mình hảo sao? Nô. Bất quá nói không tồi, ta thích. Hột Khê tức khắc một trận bực mình, gia hỏa này rốt cuộc là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu. Ngươi thiếu cho ta giả ngu, mỹ nhân ở bên, Thỉnh Minh Vương điện hạ về sau thiếu tới trêu chọc ta. Nam Cung Dục sửng sốt, hai người quan hệ quen thuộc sau, Hột Khê đã rất ít đều hắn Minh Vương điện hạ, nhìn nhìn lại nha đầu này khỏe miệng cười lạnh, xâm hàn đôi mắt, ý thức được nàng đây là thật sự sinh khí. Chẳng qua, Khê Nhi vì cái gì sinh khí? Nam Cung Dục quay đầu nhìn đứng ở nơi xa Băng Liên tiên tử liếc mắt một cái, trước mắt không khỏi sáng ngời, cười nhẹ nói, Khê Nhi, ngươi là ở ghen sao? Hột Khê tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quỷ tài ghen, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi tiếp tục tiếp đãi ngươi kiểu khách, ta rất bận, trước cáo tử. Nam Cung Dục một tay đem phải rời khỏi Hột Khê túm trở về, đem nàng ôm trong ngực chung, ở nàng bên thai dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói nhỏ, thật là biệt nữ nha đầu, làm ngươi thừa nhận thích bổn vương, vì bổn vương ghen liền như vậy khó sao? Mắt thấy Hột Khê liền phải phát tác, hắn vội vàng giải thích nói, ta cùng Liên Ảnh quan hệ không phải ngươi tưởng như vậy, ngoan, không cần nghĩ nhiều được không? Ta làm Bạch Hổ đưa ngươi trở về. Mấy ngày nay ta có việc muốn xử lý, thu mua Tiêu Bạt Lâu đổi giết ngươi người còn không có tra được, ngươi mấy ngày nay ngốc tại trong nhà tận lực thiếu ra cửa, có việc liền tìm Bạch Hổ xin giúp đỡ, ta cho ngươi phù ấn nhất định phải bên người đeo, làm cho ta biết ngươi có phải hay không an toàn. Chờ ta xử lý xong sự tình liền đi tìm ngươi. Nam Cung Dục ở nàng sườn mặt nhẹ nhàng hôn một chút, thanh âm mềm nhẹ, ngoan ngoan ở nhà chờ ta, ân. Hột Khê cảm giác được chung quanh nóng rực muốn đem chính mình thiêu xuyên một cái lỗ thủng tầm mắt, tức khắc trên mặt đỏ lên, một phen đẩy ra hắn nói, không cần Bạch Hổ tặng, ta chính mình sẽ trở về. H2 chương 190, ngươi là ở tìm ta sao H2. Nói xong, nàng dưới chân chợt lóe, nhanh chóng thoát đi tại chỗ. Hột Khê không có phát hiện, nàng nguyên bản buồn bực trệ buồn tâm tình, ở trong bất chi bất giác biến thành xấu hổ buồn bực cùng như chút được gánh nặng. Nam Cung Dục hôn môi phảng phất còn tàn lưu ở trên mặt, làm nàng cả khuôn mặt thẳng đến bên thai đều ở không tự giác nóng lên. Một bên nhìn Nam Cung Dục cùng Hột Khê hô động Tím Yên lại là sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Thiếu niên này tuy rằng diện mạo tú mỹ, nhưng rốt cuộc là nam tử, Minh Vương như thế nào sẽ? Chẳng lẽ đồn đãi là thật sự, Minh Vương điện hạ thật sự có cái loại này ham mê? Hắn đối nữ tử lãnh đạm, là bởi vì hắn thích chính là nam tử. Kia nhà mình tiểu thư làm sao bây giờ? Tím Yên lo lắng mà nhìn Băng Liên tiên tử Phượng Liên Ảnh, lại thấy nàng thần sắc như cũ bình tĩnh như thường, nhìn Nam Cung Dục mắt đẹp doanh doanh như nước, không thấy nửa điểm khói mù hắc ám. Nam Cung Dục thẳng đến xác nhận Hột Khê rời đi Minh Vương phủ, mới đi hướng Phượng Liên Ảnh, đi thôi, chúng ta đi thư phòng trao đổi. Rõ ràng Khê Nhi chỉ là vừa ly khai, hắn cũng đã gấp không chờ nổi muốn gặp đến nàng. Nay vẫn là Nam Cung Dục lần đầu tiên cảm nhận được một ngày không thấy, như cách tam thu cảm giác, thật hy vọng có thể sớm một chút đem Khê Nhi cưới trở về. Phượng Liên Ảnh đứng thanh, theo sau giống như vô tình hỏi, vừa mới rời đi vị kia công tử là? Nàng kêu Hề Nguyệt. Nếu Khê Nhi không thích người khác xuyên qua thân phận của nàng, Nam Cung Dục tự nhiên sẽ hỗ trợ dầu diếm, là ta chuyên trúc y lìa sư, cũng là với ta mà nói rất quan trọng một người. Khi nói chuyện, Nam Cung Dục nhớ tới hai người ở chung điểm tích, trong mắt nổi lên thấu xương ôn nhu cùng sủng địch. Một bên Phượng Liên Ảnh hơi hơi rũ xuống mi mắt, thần sắc che giấu ở bóng ma trùng, rốt cuộc thấy không rõ lắm. 3. Gia Minh Vương Phủ, Hột Khê quải đi đông đường cái tiệm bán thuốc. Nàng trong không gian tuy rằng loại không ít linh thực, nhưng phần lớn tuyển đều là tương đối có giá trị, một ít phải dùng tới luyện đan bình thường linh thực cùng tài liệu nàng cũng đã sở thừa không nhiều lắm, hôm nay vừa vặn đi mua sắm một ít. Mới vừa đi qua chỗ ngoặt, Hột Khê đột nhiên cảm giác sau lưng một trận phát lạnh, tựa hồ có song tầm mắt chính chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, còn mang theo nùng liệt sát khí. Nàng bước chân không ngừng, khóe miệng lại là gợi lên một tia cười lạnh. Muốn theo dõi nàng? Liên tính lúc trước nàng không có linh lực khi, đều có biện pháp nhận thấy được Thanh Long theo dõi, mà hiện giờ cái này theo dõi giả thực lực, hiển nhiên so Thanh Long kém nhiều. Ngay sau đó, Hột Khê dưới chân hơi hơi nhón lên, thân hình hoàn toàn biến mất ở hẻo lánh chỗ ngoặt chỗ. Nơi này là một cái cũ nát tiểu lộng, tuy rằng tới gần phồn hoa đông đường cái, nhưng là bởi vì nơi này nhiều là khất cái buổi tối ngủ nơi, tràn ngập một cổ tanh tưởi, cho nên cực nhỏ có người sẽ tiến vào. Ở Hột Khê biến mất mấy phút lúc sau, một cái bạch y kính trang nữ tử thân hình cũng xuất hiện ở tiểu lộng trung. Nàng trên mặt không có làm bất luận cái gì che giấu, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, trong mắt trừ bỏ sắc ý, càng nhiều lại là kinh ngạc chi sắc. Nàng rõ ràng là nhìn Hột Khê tiến vào, chính là chỉ chậm một tức, lại hoàn toàn mất đi nàng bóng dáng. Rõ ràng chính mình là trúc cơ kỳ đại viên mãn, mà đối phương chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu tử, chính mình sao có thể sẽ đem người cùng ném. Đang ở bạch y liễu nữ tử kinh nghi bất định là lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một trận mát lạnh cười nhạo thanh, ngươi là ở tìm ta sao? Bạch y liễu nữ tử bỗng nhiên cả kinh, ngay sau đó, trước mắt thực mau xuất hiện thiếu niên thân ảnh. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên làn da như trong suốt ngọc nhuận, rực rỡ lấp lánh, nhưng nàng cặp kia xinh đẹp mắt phượng, lại phảng phất hàm chứa lạnh lẽo băng sương, làm người vọng chi phát lạnh. Chương 191, Địa Phượng Linh. Bạch y liễu nữ tử bị cặp kia mắt nhìn chằm chằm, cả người mạc danh đánh cái giật mình. Nhưng ngay sau đó phát hiện nàng quả thực chỉ có luyện khí kỳ tu vi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, tính ngươi có điểm thủ đoạn, thế nhưng có thể thoát khỏi ta theo dõi. Chỉ tiếc quá không biết lượng sức, vừa mới ngươi nếu là chạy thoát, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy xuẩn, còn chính mình đưa tới cửa tới, hừ hừ, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Hột Hề hơi hơi nhướng mày, nga, phải không? Cho nên nói, ngươi theo ta một đường, chính là vì tới giết ta. Chẳng lẽ nàng thật sự như thế dễ khi dễ? Là người đều có thể chạy tới ám sát nàng. Tiêu Bạt Lâu trướng còn không có tính đâu, lại tới một cái. Bạch Y Liễu nữ tử lạnh lùng nói, ta vốn di phụng mệnh lệnh là điều tra rõ thân phận của ngươi chi tiết, sau đó lại tìm cơ hội xử lý ngươi. Bất quá hiện giờ xem ra, ta cũng không cần tra xét, trực tiếp làm ngươi chết vô táng sinh nơi, mặc kệ ngươi thân phận bối cảnh là cái gì, đều rốt cuộc phiên không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Ha ha. Cho nên, ngươi tưởng ở chỗ này giết ta? Như thế nào, hiện tại biết sợ? Bạch Y Liễu nữ tử cười ha ha, đáng tiếc đã chậm. Nói xong liền bắt đầu vận chuyển toàn thân linh lực, bá tế ra phi kiếm, hướng tới Hột Hề bay đi. Phi kiếm chẳng những thế đi sắc bén, hơn nữa càng mang theo băng hàn chi khí, nơi đi đến, trong không khí đều phảng phất ngưng kết băng xương. Kỳ lạ nhất chính là, này phi kiếm xẹt qua chỗ, phảng phất còn hút đi trong không khí linh lực, làm phi kiếm thế tới càng thêm hung mãnh, mà bay kiếm càng tiếp cận Hột Hề, nàng cũng cảm nhận được càng ngày càng kịch liệt hút linh chi lực. Trứng mắt tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Bạch Y Liễu nữ tử trên tay linh lực hung hăng thúc giục, thanh tú khuôn mặt một trận giữ tận vặn béo ý cười. Mắt thấy kia đem phi kiếm liền phải đâm trúng Hột Hề, đem nàng kia đơn bạc thân thể thứ cái đối xuyên khi, Bạch Y Liễu nữ tử lại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Hột Hề thân ảnh cũng đã biến mất tại chỗ. Bạch Y Liễu nữ tử sửng sốt, ngay sau đó đại kinh thất sắc mà muốn triệu hồi phi kiếm. Chính là ngay sau đó, nàng lại phát hiện chính mình thế nhưng không động đậy nổi. Thân thể của nàng còn duy trì hai chân một trước một sau, đôi tay ra sức thi triển linh lực tư thế, như vậy tư thế thực quỷ dị thực khôi hài. Chính là nàng liền vẫn duy trì như vậy tư thế, căn bản nhúc nhích không được nửa phần. Càng khủng bố chính là, nàng cảm giác chính mình hai chân bắt đầu trở nên lạnh lẽo đọng lại, thật giống như có người ở nàng làn da thượng bọc lên một tầng bùn lầy giống nhau. Mà lúc này, Hột Khê âm chắc chắc thanh âm lại vang ở nàng bên tai, thế nào, hiện tại còn muốn giết ta sao? Bạch Y Liễu nữ tử đầy mặt kinh hoàng, trong mắt dâng lên mãnh liệt sợ hãi, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta hiện tại không động đậy nổi? Nga, đây là một loại gọi là địa phược linh độc dược. Là ta nhàn tới không có việc gì làm ngọn nhi. Hột Khê vòng đến nàng trước người, đạp đá nàng cứng còng cẳng chân, đạm đạm cười nói, địa phược linh sẽ làm người thân thể cứng đờ, tựa như bị ác linh trói buộc trên mặt đất, vô pháp lúc ních, theo thời gian lâu dài, thân thể càng ngày càng cứng đờ yếu ớt, cuối cùng thậm chí trở nên cùng thạch cao giống nhau, một chạm vào liền phái. Bạch Y Liễu nữ tử càng nghe, trên mặt sợ hãi càng dày đặc, trên mặt cơ bắp càng là bởi vì sợ hãi run rẩy lên. Hột Khê lại là cười nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, địa phược linh đọc lại hiệu quả chỉ đối người thường thân thể có tác dụng, đến nội võ giả sao, có linh lực hộ thể, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền sẽ biến thành thạch cao. Địa phược linh chỉ là làm ngươi mấy cái giờ đều không động đậy thôi. H2 chương 192, sóc nhân ngư H2. Bạch Y Lệ nữ tử nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, còn không đợi nàng trong mắt sợ hãi thu tẫn, lại nghe Hột Khê tiếp tục nói, ngươi không cần lo lắng địa phược linh, bởi vì ngươi nên lo lắng chính là ta kế tiếp phải đối ngươi làm. Nói xong, nàng tùy tay hướng ngầm phi kiếm một lòng tay, kia đem nguyên bản thuộc về Bạch Y Lệ nữ tử phi kiếm liền lảo đảo lắc lư rơi xuống Hột Khê trong tay. Hột Khê cầm lấy trường kiếm, dùng thân kiếm ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bạch Y Lệ nữ tử cảm nhận được kia lạnh băng kim loại cùng sắc bén bên cạnh, tức khắc đại kinh thất sắc, ngươi muốn làm gì? Không có nữ nhân không yêu mỹ, không có nữ nhân ở chính mình mặt đã chịu uy hiếp tình hình lúc ấy không khẩn trương. Hột Khê âm thanh lạnh lùng nói đi, ai phái ngươi tới? Nói ta liền lưu ngươi một cái toàn thây. Bạch Y Lệ nữ tử trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, ngay sau đó lại lập tức la lớn, nếu đều là chết, ta lại vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nga, thật là có cốt khí. Hột Khê thu hồi trường kiếm, xách xách miệng nói, nhưng là, ngươi không biết người cách chết là có rất nhiều loại sao? Chém đầu là chết, đem toàn thân ra lột xuống dưới cũng là chết, chặt ngang chặt đứt vẫn là chết. Ngươi thật sự cảm thấy, này đó cách chết là giống nhau sao? Bạch Y Lệ nữ tử sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, Hột Khê chỉ là đơn giản miêu tả cách chết, nàng cũng đã sợ hãi cả người phát run, nhịn không được lớn tiếng nói, ngươi biết ta là cái gì thân phận sao? Ngươi giết ta ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát đâu, ta chính là. Nói đến một nửa, Bạch Y Lệ nữ tử gắt gao cắn môi, không hề nói tiếp. Hột Khê lại là đột nhiên gợi lên khỏe miệng nói, ngươi biết ta thích nhất chính là nào nói đồ ăn sao? Bạch Y Lệ nữ tử không rõ Hột Khê vì cái gì đột nhiên chuyển tới ăn thượng, không dám nói tiếp, chỉ có thể gắt gao trừng mắt nàng. Hột Khê tiếp tục nói, ta thích nhất một đạo đồ ăn, gọi là cá quế chiên xù. Cái gọi là cá quế chiên xù, đều không phải là chân chính dùng sóc chế thành, mà là dùng một cái tươi sống cá, trước tiên ở cá trên người đem lát thịt thành từng mảnh mà lại không xong lạc. Sau đó lấy một muỗng lăn du tới ở mặt trên, chỉ nghe nó chi chi kêu lên, hoặc như là một con thật sự sóc. Kêu mỹ vị cùng tươi sống, nhảy lên ở đầu lưới thượng, là đứng đầu bếp đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Bạch Y Lệ nữ tử sắc mặt càng ngày càng bạch, Hột Khê nhìn ánh mắt của nàng, làm nàng sởn tóc gáy. Mà Hột Khê kế tiếp nói càng là làm nàng sợ tới mức thiếu chút nữa ngất qua đi, ngươi nói, ta làm một cái sóc nhân ngư thế nào, đem trên người của ngươi thịt từng mảnh thiết xuống dưới, dây mỏng đều, lại sẽ không rơi xuống, quay đầu lại phóng đảo đại ván sắt thượng tới thượng lăng du. Nô, lớn như vậy chỉ sóc nhân ngư ta thật đúng là chưa làm qua, tin tưởng hương vị nhất định sẽ đặc biệt tươi ngon. Nói xong, nàng như là đánh giá bắt bẻ nguyên liệu nấu ăn giống nhau, từ trên xuống dưới nhìn Bạch Y Lệ nữ tử mỗi một tấc làn da. Bạch Y Lệ nữ tử sợ tới mức cả người đều cơ hồ hỏng mất, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, ngươi dám? Ngươi dám như vậy đối ta? Chính là, không đợi Bạch Y Lệ nữ tử kêu xong, Hột Khê trên tay trường kiếm bỗng nhiên chém ra. A a a bốn, Bạch Y Lệ nữ tử phát ra một tiếng thê lương thảm gạo, nước mắt nước mũi liều mạng mãnh liệt ra tới. Mà ở nàng sườn mặt thượng, có một khối da mặt mang thịt hơi mỏng lát thịt treo xuống dưới, lộ ra bên trong dữ tợn huyết đủ. Chính là, quỷ dị chính là, rõ ràng lớn như vậy miệng vết thương, lại một chút không thấy huyết chảy ra. Hột Khê nhẹ nhàng cười nói, ngươi nói ta có dám hay không? Nói, còn đến gần nhìn nhìn kia khối thịt phiến, tựa hồ thiết đến còn không quá đều đều, quả nhiên lâu lắm không có làm cá quế chiên xù, tay của ta đều sinh. Vẫn là, lại thiết một mảnh đi. Chương 193, ác ma. Nói xong, trong tay kiếm liền phải giơ lên. Bạch Y Lệ nữ tử mắt thấy xâm hàn ánh đao gần sát chính mình, rốt cuộc nhịn không nổi kia sợ hãi cùng thống khổ dày vò, hỏng mất nói, ta nói, cầu xin ngươi tha ta đi. Nói đi, là ai làm ngươi tới giết ta? Là Minh Vương phủ, là Minh Vương phủ người để cho ta tới giết ngươi. Minh Vương phủ? Hột Khê nheo lại mắt, Minh Vương phủ nhân vi cái gì muốn giết ta? Lại là Minh Vương phủ cái nào người muốn giết ta? Bạch Y Lệ nữ tử cả người run rẩy, ánh mắt hơi hơi lập lòe, khóc thút thít nói, là Thanh Long, đối, chính là Thanh Long để cho ta tới giết ngươi. Bởi vì ngươi là nam tử, lại cũng dám câu dẫn Minh Vương điện hạ, bại hoại Minh Vương điện hạ thanh danh, cho nên Thanh Long bọn họ cho rằng ngươi không thể không chết, cho nên mới phái ta tới giết ngươi. Thanh Long muốn sát nàng, vẫn là bởi vì nàng lấy nam tử thân phận câu dẫn Nam Cung Dục. Quả thực thiên đại chê cười, thật đương nàng Hột Khê là 3 tuổi tiểu hài tử hảo lựa sao? Thanh Long, Bạch Hổ bọn họ chính là đã sớm biết chính mình nữ tử thân phận, huống chi, Thanh Long bọn họ nếu là muốn giết người, sẽ phái như vậy rác rưởi nhân vật lại đây. Hột Khê cười lạnh một tiếng, thu hồi đao lạc, ở nàng trên mặt lại quát một đao, nếu ngươi không nghĩ nói, vậy đừng nói nữa. Dù sao ta cũng đối là ai ngờ giết ta không có gì hứng thú, chi bằng bắt ngươi tới luyện luyện đao công. Trên mặt thịt, cánh tay thượng thịt từng mảnh bị phiến hạ kéo, Bạch Y Lệ nữ tử phát ra từng tiếng sắc nhọn thảm gào. Tuy rằng bình thường thương thế, đối với tu sĩ tới nói là có thể chữa khỏi, chính là loại này quá trình thật sự là quá mức khủng bố. Trước mắt người này quả thực chính là cái ác ma, lần này nàng là thật sự sợ. Quỷ biết còn có cái gì dạng khủng bố hình phạt ở phía sau chờ nàng. Bạch Y Liễu nữ tử rốt cuộc hỏng mất khóc lớn, ta nói, là Tím Yên để cho ta tới. Cầu ngươi tha ta đi. Tím Yên. Hột Khê nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây cái này Tím Yên là ai, nàng là ai? Vì cái gì muốn giết ta? Bạch Y Liễu nữ tử một bên khóc thút thít, một bên nói, ta là tiểu thư bên người Bạch Chỉ, Tím Yên là so với ta càng cao nhất đẳng linh hầu, là tiểu thư bên người nha hoàn. Tím Yên nói ngươi câu dẫn Minh Vương điện hạ, làm tiểu thư thương tâm, cho nên để cho ta tới giết ngươi. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền hướng tiểu thư đề nghị thăng ta cấp bậc. Hột Khê hơi hơi nhăn lại mi, tiểu thư nhà ngươi chính là cái kia cái gì băng liền tiên tử. Không sai. Nói lên tiểu thư, Bạch Y Liễu nữ tử trên mặt lập tức lộ ra kính sợ thần sắc, tiểu thư nhà ta chính là Phượng Gia đích tiểu thư, vẫn là Lưu Ly tông thiếu tông chủ, toàn Mịch La đại lục, duy nhất xứng đôi Minh Vương cũng chỉ có tiểu thư nhà ta. Ngươi tính thứ gì, lấy nam nhân chi thân thế nhưng như thế không biết xấu hổ, cam nguyện nằm dưới hầu hạ ở nam nhân dưới thân, còn vọng tưởng nhúng chàm Minh Vương điện hạ. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi thức thời tốt nhất mau thả ta, nếu không tiểu thư nhà ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Thực hảo. Hột Khê khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, ngươi cảnh cáo, ta đã nghe được rất rõ ràng. Mà ngươi, cũng có thể đi tìm chết. Vừa dứt lời, nàng không đợi Bạch Chỉ phản ứng, một tay cầm nàng cổ hơi hơi dùng sức, chỉ nghe rắc tiếng vang, Bạch Chỉ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu tình tràn đầy hoảng sợ, theo sau đầu vô lực mà rũ đi xuống. Nàng cái này Phượng Liên ảnh bên người nhị đẳng linh hầu, trúc cơ kỳ đại viên mãn võ giả, cuối cùng liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền lặng yên không một tiếng động đã chết cái sạch sẽ. Hột Khê nhìn nàng thi thể, trong mắt không có một tia dao động, từ trong lòng lấy ra một giọt thực cốt thủy, tích ở Bạch Chỉ thi thể thượng. H2 chương 194, khất cái lao nhân H2. Sau một lát, thi thể thượng phát ra tư tư tiếng vang, theo sau từng đợt khói trắng bốc lên, cùng với hư thối tanh hôi. Mấy tức chi gian, ngay cả Bạch Chỉ thi thể đều biến mất vô tung vô ảnh. 3. Xử lý xong Bạch Chỉ thi thể, Hột Khê đang định rời đi, đột nhiên phía sau truyền đến một cái sâu kín thở dài thanh âm, hảo ngoan độc nữ hoa nhi à, nghiêm hình bức cung còn chưa đủ, thế nhưng còn đem người cấp hủy thi diệt tích. Hắc hắc, bất quá nhưng thật ra làm ta nhìn một hồi cho hay. Hột Khê cả người đột nhiên một cái giật mình, nhanh chóng quay đầu đi. Chính là quanh thân trống rỗng, liền nhân ảnh cũng không có, hơn nữa rõ ràng vừa mới nàng đều nghe được thanh âm, chính là giờ phút này chẳng sợ linh lực cùng thần thức toàn lực phong thích, nàng đều không cảm giác được đối phương nửa điểm tồn tại. Sao có thể? Liền tính là Nam Cung Dục đứng ở chỗ tối, nàng cố tình cảm giác cũng là có thể nhận thấy được, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hột Khê trong lòng đại kinh thất sắc, trên mặt lại một mảnh bình tĩnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, lãnh quát lên, người nào? Giấu đầu lộ đuôi, rình coi người khác hành vi, chẳng lẽ liền sáng rọi sao? Trong hư không thực mau phát ra một trận hắc hắc tiếng cười, lúc này đây Hột Khê lắng nghe dưới phát hiện, đây là cái nam nhân thanh âm, hơn nữa vẫn là cái tuổi không nhỏ lão nhân thanh âm. Liên ở Hột Khê kinh nghi là lúc, trước mắt đột nhiên một hoa, một bóng hình thế nhưng trống rông xuất hiện ở trước mắt. Đó là cái ăn mặc một thân phá bố y thì sam lão nhân, đầu bù tóc rối, trên người tản ra một cổ khôn kể xú vị, trong tay còn cầm cái phá hồ lô, một bên cười liếc Hột Khê, vừa thỉnh thoảng uống thượng một ngụm. Như vậy khất cái lão nhân, tại đây con phố thượng có thể nói là nhất thường thấy hình tượng. Nếu xen lẫn trong buổi tối đám khất cái chung, căn bản không có người sẽ nhận thấy được hắn dị thường. Nhưng là Hột Khê chỉ là nhìn đến người này ánh mắt đầu tiên liền như lâm đại địch, hoàn toàn không dám có nửa điểm thả lỏng. Chỉ vì bằng nàng đặc thù năng lực, có thể nhẹ nhàng nhìn đến Nam Cung Dục cấp bậc, lại hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt lão nhân này thực lực. Mà cái này lão nhân đâu, chẳng những có thể theo đuôi ở nàng phía sau, không bị phát hiện, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng nam giả nữ trang sự thật. Càng làm cho Hột Khê kinh hãi chính là, không gian chung đản đản ở lão nhân hiện thân sau, chỉ kinh hoàng nói một câu, mẫu thân ta sợ, liền trốn vào linh tiêu điện trung không dám ra tới. Hơn nữa nàng đến nay còn cảm giác không ra lão nhân trên người linh lực dao động. Nay chỉ có thể chứng minh, cái này lão nhân cấp bậc so với chính mình cao hơn quá nhiều quá nhiều. Chỉ là, Hột Khê tính cách từ trước đến nay đều là thả gãy chứ không chịu cong, chẳng sợ lại cường đối thủ, liền tính muốn liều mạng, nàng cũng tuyệt không sẽ lựa chọn yếu thế. Cho nên, nàng chỉ là chấn kinh rồi một cái chớp mắt, liền lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, tới vì nàng bên vực kẻ yếu. Ngươi là nữ nhân này đồng loa. Ngươi cái này nữ hoa hoa lớn lên không tồi, ánh mắt như thế nào như vậy kém. Lão nhân ta như là sẽ cùng loại này tiểu nhân một đám sao. Lão nhân nghe vậy giận dữ, nhảy chân chỉ vào Hột Khê mắng to, không hề phong độ. Nếu không phải sớm biết rằng đây là cái thần cấp cao thủ, Hột Khê thật sự muốn cho rằng này bất quá là cái điên khùng lão nhân. Hột Khê cười nhạo, dình coi theo dõi, sau lưng nói người nói bậy, cũng không tính cái gì hảo hành vi đi. Lão nhân một nghẹn, ngay sau đó thổi dâu phản bác, lão nhân ta rõ ràng là quang minh chính đại xem. Như thế nào có thể tính rình coi đâu? Là ngươi tiểu hoa nhi bản lĩnh không tốt, phát hiện không được lão nhân, quan lão nhân chuyện gì? Hột Khê lười đi để ý lão nhân này càng quái, nếu hắn đối chính mình không ác ý, kia chính mình cũng không cần thiết lại cùng hắn bẻ xả. Chương 195, đánh úp. Chỉ là, Hột Khê mới vừa nhấc chân phải đi, đột nhiên cảm giác lưng một trận lạnh cả người. Ngay sau đó, một đạo mạnh mẽ như lưới dao sắc bén linh lực đã bay nhanh đánh úp lại, mắt thấy liền phải đánh vào nàng lương thượng. Hột Khê không chút suy nghĩ, từ không gian trung rút ra roi, thân hình toàn cái nửa vòng tròn, nương xoay tròn lực đạo, chiều đánh úp lại vũ khí hung hăng rút đi. Chỉ ngay bang, một thanh âm vang lên, cốt tiên cuối ném trên mặt đất, mang theo một trận nhỏ vụn hỏa hoa. Chính là tập kích nàng vũ khí lại không biết khi nào sớm đã biến mất vô tung, chính lão đảo lắc lư phiêu đãng ở trước mắt. Hột Khê khỏe miệng vừa kéo, nàng không nghĩ tới, công kích chính mình cư nhiên là cái hồ lô. Mà lúc này cái này hồ lô chính phiêu phiêu đãng đãng ở không trung hoàng, thỉnh thoảng lúc lắc đầu phảng phất ở cười nhạo Hột Khê vô năng. Hột Khê nộ mục trừng hướng lao nhân, ngươi không phải nói ngươi cùng nàng không phải một đám sao? Lao khất cái bắt lấy chính mình trên đầu con giận, hắc hắc cười nói, lão nhân ta vốn dĩ xác thật không phải cùng nàng một đám, chính là bị nữ hoa hoa ngươi vu hãm, nếu là không tìm điểm bãi trở về, lão nhân kia ta chẳng phải là quá thật mất mặt. Hột Khê sắc mặt trầm xuống, xoay người liền phải thi triển độn thuật rời đi. Chính là, nàng động tác mau, hồ lô lại so với nàng càng mau, cơ hồ mỗi lần ở nàng độn thuật thi triển hoàn thành trước đánh gãy nàng. Chờ Hột Khê rút ra cốt tiên công kích, nó lại trốn đến rất xa, loạn choạng mập mạp thân thể đung đưa lay động, phảng phất ở tiếp tục cười nhạo. Hột Khê trong mắt chậm rãi có ngưng trọng trí nhất, cái này hồ lô liền phảng phất có thể xuyên thủng nàng tâm tư giống nhau, tổng có thể đoán trước đến nàng tiếp theo bộ động tác. Nếu không có biện pháp liêu địch tiên cơ, như vậy cũng chỉ có đánh úp. Hột Khê làm bộ lại muốn thi triển độ thuật, quả nhiên hồ lô lại mang theo một cổ cường đại linh áp đánh tới. Nhưng Hột Khê lúc này đây không những không có đình chỉ, ngược lại đột nhiên phóng xuất ra toàn bộ linh lực, không lùi mà tiến tới, cả người như rời cùng kiếm chiều hồ lô tiến lên. Trong phút chốc, Hột Khê quanh thân bộc phát ra một cổ làm người khắp cả người phát lạnh lạnh thấu xương sát khí. Lao khất cái nguyên bản xem kịch vui biểu tình nao nao, mà liền bởi vì hắn một lát lóe thần, hồ lô tiến công cũng có trong nháy mắt tạm dừng. Chỉ nghe lạch cạch một thanh âm vang lên, hồ lô bị cốt tiên một phân hai nửa, vỡ vụn trên mặt đất. Bên trong linh tiểu cũng xái ra tới, tràn ngập một ngõ nhỏ rượu hương. Lao khất cái đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đau lòng mà nhào lên tiến đến, vây quanh kia tản ra mùi rượu vệt nước liên tục đảo quanh. A a a, rượu của ta, ta thần tiên rượu a. Ngươi cái không biết tốt xấu nha đầu, ngươi biết ta này rượu là nhiều không dễ dàng mới làm ra sao? Lão nhân ta ngàn bảo bối vạn quý trọng mới để lại như vậy điểm, hiện giờ này toàn yến kinh thành đều tìm không thấy đệ nhị bình, ngươi có biết hay không? Hột Khê giật giật cái mũi, trên mặt lập tức lộ ra ghét bỏ biểu tình. Cái gì thần tiên rượu? Chiếu nàng xem nên gọi khoác lác rượu còn kém không nhiều lắm. Đừng nói cùng nàng hiện giờ đặt ở Cửu U Linh Tuyển Trung Linh tự so, chính là so với nàng kiếp trước nhưỡng rượu trái cây, hương vị đều kém một mảng lớn. Trừ bỏ có điểm linh khí, còn có cái gì đặc biệt? Còn toàn yến kinh thành đều tìm không thấy đệ nhị bình. Ngươi như thế nào không nói ngươi chưa hiểu việc đời đâu? Lao khất cái bắt lấy Hột Khê, hét lớn, ta mặc kệ, tiểu nữ hoa, đều là ngươi đánh nghiêng rượu của ta, ngươi mau đem rượu đổi cho ta, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Hột Khê sắc mặt tối sầm, trợn mắt giận nhìn, lão già thúi, ngươi là có ý tứ gì? Rõ ràng là ngươi trước động tay, dựa vào cái gì làm ta bồi ngươi? Ta mặc kệ. Lão nhân cũng khí thổi dâu trừng mắt, ngươi bồi ta chân quý thần tiên rượu, nếu không ngươi cũng đừng muốn chạy. Về sau liền cấp lao phu đường tiểu đồng nữ. H2 chương 196, rượu ngon H2. Lão nhân tiếng nói vừa dứt, Hột Khê chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đột nhiên phảng phất động lại giống nhau, rõ ràng không có cảm giác được bất luận cái gì linh áp uy hiếp, nhưng tay nàng chân chính là bị đinh tại chỗ, không thể động đậy nửa phần. Hột Khê biểu tình đại biến, trong lòng đối với lao tiểu hài vô lại cùng vô sỉ lại có chút không thể nề hà. Chính mình nếu là không bồi hắn rượu, nói không chừng thật đúng là bị hắn kéo đi đương gặp quỷ đồng nữ. Nàng tức giận nói, hảo hảo, còn không phải là một hồ phá rượu sao? Ta bồi ngươi tổng có thể đi. Ngươi thiếu hủ người. Lao khất cái lại hoàn toàn không tin, ngươi biết thần tiên rượu ở nơi nào có thể tìm được sao? Cái nào linh bếp đại sư có thể sản xuất sao? Ta phải biết rằng nhiều như vậy làm gì? Hột Khê cười nhạo, ta chỉ cần biết rằng, ta nhũng rượu, so ngươi phá thần tiên rượu hảo 100 lần là đủ rồi. Ngươi nếu là không tin, buông ta ra, ta lập tức đưa cho ngươi, ngươi chẳng phải sẽ biết. Lão nhân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đẩy mặt hồ nghi mà nhìn nàng, tiểu nữ hoa, ngươi nhưng đừng tưởng rằng có thể gạt được lão nhân. Nói, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, Hột Khê lập tức liền cảm giác chính mình tay chân lại có thể nhúc đích. Nàng trầm khuôn mặt, từ Cửu Vũ Linh Tuyển Trung lấy ra một vỏ số độ tương đối cao rượu, loại rượu này là mô phỏng kiếp trước rượu sái sở chế, hơn nữa không gian linh quả cùng pha loãng linh tuyển thủy cường đại, cho nên người thường chỉ cần uống một chén liền sẽ say như chết. Hừ hừ, tốt nhất say chết lao nhân này. Lao khất cái nguyên bản nhận định Hột Khê bất quá là khoác lác, rốt cuộc ở Mịch La đại lục, liền đỉnh cấp linh bếp đều không nhất định tinh thông ngủ rượu, nàng một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu, nơi nào có thể nhượng ra cái gì rượu ngon. Chính là, đưa Hột Khê trong tay phủng ra một cái màu đen tiểu vò rượu khi, lao khất cái thần sắc đột nhiên liền thay đổi. Hắn nỗ lực mà chịu chịu cái mũi, lại chịu chịu cái mũi, nguyên bản vẫn đục hai mắt đột nhiên gian sáng quắc loé sáng, nhìn kia cái bình ánh mắt, muốn đem nó thiêu ra cái động. Chỉ là cái nắp, hắn cũng đã cảm giác được như thế nồng đậm đậm cảm giác say, nếu đem cái nắp mở ra tới, đem uống rượu đi xuống. Tê Lưu Năm lão khất cái khoa trương hít hít nước miếng, cướp bóc dường như từ Hột Khê trong tay đoạt quá vỏ rượu, mở ra cái nắp. Trong lúc nhất thời, mùi rượu thơm nồng mang theo lửa nóng cay độc lập tức chui vào người miệng mũi, mà toàn bộ ngõ nhỏ rượu hương càng là so vừa mới nồng đậm mấy lần có thừa. Lão khất cái bay nhanh bế lên cái bình đại đại uống lên vài khẩu, không khỏi cao giọng cười to, hảo liệt, rượu ngon, đây mới là chân chính rượu ngon a, ha ha ha. Uổng ta lão nhân còn tự xưng rượu trùng, phía trước trăm ngàn năm uống rượu thật là bạch uống lên. Hột Khê lười đến nhìn lão giả thúi nổi điên, nếu ân oán thanh toán xong, nàng xoay người liền phải rời đi. Lão khất cái vừa thấy nàng phải đi, tức khắc nóng nảy, ai ai, tiểu nữ hoa, trước đừng đi a. Này rượu thật là chính ngươi nhưỡng. Hột Khê lạnh lùng nói, đúng thì thế nào? Lão khất cái trước mắt sáng ngời, hít hít nước miếng, vậy ngươi vừa mới uy hiếp kia nữ nhân khi nói cái gì cá quế chiên xù cũng là thật sự. Kia nói đồ ăn thực sự có ngươi nói như vậy ăn ngon. Hột Khê nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Này lão giả thúi không dứt đúng không? Lão nhân cười hắc hắc, gãi gãi loạn rơm dạ giống nhau đầu tóc, liếm mặt nói, nha đầu, ta xem ngươi tuổi còn trẻ lại có như vậy gan dạ sáng suốt cùng dối tay, có phải hay không từng có cái gì kỳ ngộ a? Đã lệ sư môn không có. Quan ngươi đánh giám. Chính là, Hột Khê vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác một cổ vô hình linh lực đem chính mình bao quanh vây quanh, này cổ linh lực cũng không có cái gì sát khí hoặc uy hiếp, chính là lại làm nàng cả người lại lần nữa không thể động đậy, hơn nữa luôn có loại chính mình toàn thân đều bị xem thấu khủng bố cảm giác. Chương 197, cố mà làm thu ngươi làm đồ đệ. Nàng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chờ thân thể vừa được tự do, trong tay vô ảnh châm giống không cần tiền giống nhau hung hăng quăng qua đi. Lão khất cái khoa trương mà làm cái chôn tránh động tác, hắc hắc cười nói, tiểu nữ hoa diện mạo không tồi, tính tình lại thật không nhỏ. Lão nhân chỉ là muốn nhìn ngươi một chút gân cốt thiên phú, xem có hay không tư cách trở thành ta đồ đệ. Nô, không tồi không tồi, tuổi còn trẻ có này phân tâm tính định lực, còn có như vậy xuất sắc thiên phú, tại đây Kim Lăng quốc cũng coi như là khó được. Nếu như vậy, lão phu ta liền cố mà làm thu ngươi làm đồ đệ đi. Hột Khê quả thực phải bị này lão già thúi càn quấy khí nhạc, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ thượng đội vàng thu đồ đệ, còn một bộ cố mà làm ngươi mau tới ngàn ân vạn tạ bộ dáng. Từ đâu ra lão già thúi, ngươi là uống rượu uống choáng váng sao? Buồn cô nương không cần sư môn, càng không cần sư phụ. Cho nên ngươi cũng không cần cố mà làm, buồn cô nương còn không vui bái ngươi vì sư đâu. Nói xong, Hột Khê cũng không quay đầu lại xoay người muốn đi. Ai, ngươi cái này không biết tốt xấu nữ hoa hoa, ngươi biết ta là ai sao? Lão khất cái ở phía sau cả giận nói, Huyền Thanh chân nhân tên tuổi nghe qua không? Ngươi tùy tiện đi ngươi Kim Lăng quốc mấy cái đại tông nhóm nhìn xem, nơi nào không thờ phụng ta. Khu khu, tóm lại, ngươi biết giữa trời đất này có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy, ta còn không vui đâu. Hôm nay thu ngươi làm đồ đệ, đó là ngươi bao lớn cơ duyên, tiểu hoa nhi ngươi cư nhiên còn dám ghét bỏ. Lão khất cái một bên nói, một bên đắc ý mà ngẩng đầu, chờ đợi Hột Khê trở về cầu hắn. Chính là, trước mắt ánh vào lại là nữ hoa nhi cũng không quay đầu lại, càng đi càng xa thân ảnh. Lão khất cái quả thực trợn tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sinh thời thế nhưng còn có đẩy mạnh tiêu thụ chính mình vi sư lại đẩy mạnh tiêu thụ không ra đi thời điểm. Này nữ hoa nhi cái gì ánh mắt ta, quả thực quá không biết tốt xấu. Chính là, ngẫm lại kia vô tận rượu ngon, ngẫm lại tên kia tự cũng chưa nghe qua cá quế chiên xù. Tê Lưu, lão khất cái hút nước miếng, lập tức đem chính mình tôn sư phong phạm vứt đến sau đầu, tung tăng đuổi theo. Ai, nữ hoa nhi, ngươi có phải hay không không tin ta bản lĩnh à, nếu không lão nhân ta cho ngươi biểu diễn một cái. Ta đôi tay hai chân bất động, tiếp ngươi ba chiêu thế nào? Ngươi nếu bị thua, liền bái ta làm thầy. Nữ hoa nhi, ngươi biết đi theo lão nhân ta có bao nhiêu rất tốt chỗ. Về sau Mịch La Đại Lục Mỹ Nam tùy ngươi chọn lựa, ngươi muốn mấy cái, sư phụ liền cho ngươi chảo mấy cái. Dọc theo đường đi, Hột Khê chỉ cảm thấy chính mình bên thai giống có chỉ rồi bỏ, đang không ngừng ong ong ong, này lại nhảy bộ dáng, nơi nào có nửa điểm cao thủ phong phạm, quả thực so kiếp trước bán hàng đa cấp còn biến thái. Hiện tại Hột Khê đều bắt đầu hoài nghi chính mình ngay từ đầu cảm giác có phải hay không sai rồi, kỳ thật này căn bản không phải cái cao thủ tông sư, căn bản là cái hàng thật giá thật bệnh tâm thần đi. Một đường đi ra Yến Kinh Thành, Hột Khê cũng lưu ý Yến Kinh Thành chung tình huống. Nàng phát hiện, trải qua đã nhiều ngày lắng động lại cùng tu chỉnh, ngày ấy linh khí lốc xoáy sở mang đến hậu hoạn cùng khiếp sợ đang ở chậm rãi tiêu tán, hiện tại lại đàm luận cùng suy đoán ngày ấy dị tượng ngọn nguồn người cũng đã ít ỏi không có mấy, càng nhiều người bắt đầu chú ý cùng chờ mong Thương Sơn bí cảnh thăm dò cùng thu hoạch. Loại tình huống này, nhưng thật ra làm Hột Khê nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nếu vẫn luôn có người nắm linh khí lốc xoáy dị tượng không bỏ, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ tra được nàng trên đầu. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, nàng nhưng không nghĩ đã chịu sở hữu võ giả vây công, hoặc là bị coi như dị loại nghiên cứu vây xem. Còn có một việc làm Hột Khê tâm tình trở nên cực hảo. H2 chương 198, vô sỉ lão nhân H2. Đó chính là bởi vì Yến Kinh Thành trung linh thảo linh thực hết thể chết héo quan hệ, trong thành này một khối giá hàng bay lên một mảng lớn. Rốt cuộc Yến Kinh Thành linh thực đều đã chết, chẳng sợ tồn tại trong hộp ngọc cũng khô héo tử vong, muốn luyện đan cùng trị liệu, đều chỉ có thể từ bên ngoài mua sắm tài liệu, cứ như vậy đan dược cùng linh thực giá cả tự nhiên điên cuồng dâng lên. Hột Khê nhớ tới chính mình một không gian thảo dược cùng vừa mới luyện chế hoàn thành một đống lớn nhất phẩm đan dược, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong mắt cũng lộ ra giảo hoạt ý cười. Xem ra, chính mình phát tài cơ hội đến. Đi theo một bên Lão Khất Cái nhìn đến Hột Khê biểu tình biến hóa, đột nhiên trong mắt vừa chuyển cười nói, "Ai nha, mấy ngày trước đây buổi tối dị tượng, không biết ngươi có hay không gặp qua." Kia động tinh to lớn, liền say đảo lão nhân ta đều bị bừng tỉnh lại đây. Tấm tắc, cũng không biết là cái nào thiếu tâm nhãn, thăng cấp mà thôi sao, làm ra như vậy đại động tĩnh, này nếu như bị người có tâm phát hiện, đã có thể đến không được lâu. Cái gọi là trời sinh dị tượng, tất có dị bảo, tuy rằng hiện tại các đại thế gia mặt ngoài không có động tĩnh, ngầm không chừng như thế nào đang tìm kiếm dị tượng nơi phát ra đâu. Hắc hắc, tương lai Yến Kinh Thành nhất định sẽ thực náo nhiệt đi. Lão Khất Cái một bên nói chuyện, một bên không ngừng lấy ánh mắt ngó Hột Khê, kia lời nói có ẩn ý, ý có điều chỉ bộ dáng. Rõ ràng là sớm đã biết Hột Khê chính là dị tượng sinh ra đầu sỏ gây tội. Hột Khê đối này thật không có ngoài ý muốn, vừa mới lao nhân dùng linh lực bao bọc lấy nàng thời điểm, nàng liền cảm thấy chính mình hết thảy đều không thể thoát hình, thậm chí bao gồm không gian cùng chính mình hỗn độn đan điền bí mật. Chỉ là Lao Khất Cái trong mắt cũng không có tham lam cùng sắc ý, có chỉ là xem kịch vui vui sướng khi người gặp họa cùng xảo trá. Hột Khê mặt vô biểu tình nói, "Nga, phải không? Như thế thần kỳ một màn, ta cũng rất muốn kiến thức một chút. Chỉ tiếc ta ngày ấy không ở bên trong thành, cho nên không có thấy." Lão nhân lông mày một trọn, khẽ cười nói, "Tiểu nữ hoa, loại này lời nói dối lừa lừa người khác còn hành, tưởng lừa lão nhân ta, vậy quá ngây thơ rồi. Nếu lão phu không nhìn lầm, tiểu hoa nhi ngươi trong cơ thể phong ấn vừa mới giải trừ đi. Cái này phong ấn nhưng không đơn giản à, nếu là phong ấn tại toàn thịnh thời kỳ, liền tính làm lão nhân ta tới giải, đều phải phí một phen công phu. Ngươi tưởng tẩy bỏ phong ấn thăng cấp, tự nhiên yêu cầu đại lượng linh lực. Mà tính ngươi thăng cấp thời gian, tựa hồ vừa mới cùng dị tượng phát sinh thời gian đáng cấp." Nói tới đây, lão nhân trên mặt tươi cười trở nên có vài phần tà ác, ngươi nói, sự tình như vậy trùng hợp, nếu là bị người có tâm đã biết, bọn họ có thể hay không hoài nghi ngươi đâu. Chỉ sợ rất nhiều thế gia sẽ thả rằng sai sát, không thể buông tha đi. Hột Khê dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lão nhân lập tức tinh thần chấn động, vội vàng lặp lại chính mình yêu cầu, bái ta làm thầy. Sau đó mỗi ngày cho ta thiêu mỹ vị món ngon. Hột Khê không chút do dự lắc đầu, không cần. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bí mật tiết lộ đi ra ngoài? Lão nhân khó có thể tin nói, này tiểu nha đầu như thế nào như vậy quật? Hột Khê cười nhạo một tiếng, buông tay, xin cứ tự nhiên. Liên tính nói ra đi lại như thế nào? Không bằng không cớ, có thể lấy nàng thế nào? Chỉ cần không phải đản đản thân phận bị phát hiện, chỉ bằng một cái hỗn độn đan điền giải phong, nàng thật đúng là không tin chính mình sẽ bị toàn bộ Mịch La đại lục võ giả đuổi giết. Đến nỗi những cái đó thật sự phạm đến nàng trên đầu, nàng cũng sẽ không yếu thế, gấp trăm lần dâng trả là được. Đương nhiên chính yếu chính là, Hột Khê dám cắt định, chạy tới đem người khác bí mật công khai loại sự tình này, thật sự quá hạ giá, cái này tự xưng huyền thành chân nhân lão nhân, căn bản là khinh thường đi làm. Chương 199, mệnh định chi nhân. Lão Khất Cái thấy nàng này một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, quả thực chán nản. Chính mình này một đường tới một mép đều ma phá, nay tiểu nha đầu cư nhiên hoàn toàn không dao động. Bái chính mình vi sư là cỡ nào làm người tha thiết ước mơ cơ duyên a, như thế nào trên đời này còn có loại này nha đầu thúi. Cư nhiên hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Chỉ là này tiểu nha đầu càng là đối hắn khinh thường nhìn lại, Lão Khất Cái ngược lại là cùng nàng máu thượng. Nguyên lai còn chỉ là vì mỹ thực, nhưng hôm nay liền tính vì một hơi, hắn cũng phi làm này tiểu nha đầu cấp chính mình dập đầu kính rượu không thể. Tưởng hắn đường đường huyền thanh chân nhân, chẳng lẽ còn thật hàng phục không được một cái tiểu cô nương. Quả thực chê cười. Liên ở Lão Khất Cái lại nhải nhắc mai chung, Hột Khê một đường đi tới Thương Sơn dưới chân. Ở Thương Sơn mặt đông, lúc này đã tụ tập không đếm được võ giả, làm Hột Khê kinh hãi chính là so với khoảng thời gian trước ngưng mạch kỳ, hiện tại liền kim đăng kỳ võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ phần lớn xoay quanh ở Thương Sơn dưới chân, mỗi người đều ánh mắt sâu thẳm mà ngóng nhìn Thương Sơn chỗ sâu trong phương hướng, có đôi khi lại lẫn nhau đối diện, trong ánh mắt tràn ngập kim quang bắn ra bốn phía hỏa hoa. Nhưng kỳ quái nhất chính là, này đó tu giả thế nhưng không một người đi vào Thương Sơn chỗ sâu trong, liền mấy ngày hôm trước còn ở Thương Sơn bồi hồi mấy cái cấp thấp võ giả đều mất đi bóng dáng. Chân núi những người này, như là đạt thành một loại chung nhận thức, chờ đợi ở chân núi. Chờ đợi nào đó quan trọng thời khắc tiến đến. Rốt cuộc Thương Sơn chung có cái gì đâu? Thế nhưng làm này nhóm người như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là, nhìn đến nhiều như vậy kim đan kỳ tu giả, thậm chí khả năng kế tiếp còn có nguyên anh tu giả đã đến, làm Hột Khê hoàn toàn nghỉ ngơi một chuyến nước đục tâm tư. Nàng là cao ngạo, lại không phải tự phụ, hiện tại nàng đối thượng một hai cái kim đan kỳ tu giả, đều chỉ có chạy trốn phân, nếu là một đám kim đan kỳ, đó chính là tự tìm tử lộ. Làm Hột Khê may mắn chính là cứ việc Thương Sơn dưới chân tới rất nhiều tu giả, nhưng đại gia tựa hồ đều đã xác định nhập khẩu phương hướng, là ở Thương Sơn Tây Sườn, mà Thương Sơn lại là cực kỳ rộng lớn, hướng Bắc càng là kéo dài qua tới rồi mặt khác quốc gia. Cho nên, từ tình huống hiện tại xem ra, chính mình biệt viện vẫn là an toàn, này đàn võ giả trong mắt đều là phía tây bí cảnh, căn bản không có người sẽ đến tìm hiểu ở xa xôi Thương Sơn Đông Sườn một cái cũ nát biệt viện. Hột Khê nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại phát hiện một đường ồn ào lão nhân, không biết khi nào thế nhưng nghỉ ngơi thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão nhân chính nhíu mày nhìn Thương Sơn nào đó phương hướng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, thế nhưng trước tiên như vậy nhiều. Chẳng lẽ thật là? Mặt sau mấy chữ trở nên hàm hồ mà rất nhỏ, hắn nói quay đầu nhìn Hột Khê liếc mắt một cái, tiếp tục nói, có lẽ, đây đều là mệnh trùng chú định, mà ngươi chính là kia mệnh định chi nhân. Cái gì mệnh định chi nhân? Lão nhân này có phải hay không càng điên rồi? Không lại nhảy lại bắt đầu sửa nói thần thần thao thao yết ngữ. Bất quá xem này nhóm người cùng lão nhân bộ dáng, xem ra Thương Sơn trong vòng là thật sự có bí cảnh. Chính là rõ ràng là cái linh khí toàn vô sơn, liền linh thảo dã thú cũng chưa mấy cái, như thế nào liền sẽ không thể hiểu được ra cái bí cảnh đâu. Tiểu nữ hoa, ngươi tưởng đi vào bí cảnh sao? Lão nhân thanh âm đột nhiên vang ở bên tai, Hột Khê không chút suy nghĩ liền nói, không nghĩ. Lão nhân nguyên bản muốn hướng dẫn từng bước biểu tình tức khắc cứng đờ, khó có thể tin nói, tiểu hoa nhi, ngươi không biết cái gì là ngàn năm bí cảnh sao? Kia chính là sở hữu võ giả tha thiết ước mơ bảo địa, bên trong có vô số dị bảo, còn có ngươi tưởng đều không thể tưởng được cơ duyên. Ngươi vì cái gì không nghĩ đi? H2 chương 200, phi giúp không thể H2. Cái này tiểu nha đầu rốt cuộc sao lại thế này? Cư nhiên dầu muối không ăn. Liên làm mặt khác võ giả nổi điên bí cảnh, cư nhiên đều không hề tham lam chi tâm, hoa nhi này rốt cuộc có phải hay không người bình thường a? Hột Khê cười lạnh một tiếng, sâu kín ánh mắt nhìn kia một đám linh khí nội liễm tu giả. Nhàn nhạt nói, ta thích bí cảnh cùng bí bảo, chính là so sánh với bảo bối, ta càng thích mệnh. Ngươi cảm thấy ta có thể đánh thắng được những người này sao? Lão nhân đang muốn nói, kia không phải còn có vi sư ta sao? Lại nghe Hột Khê tiếp tục nói, muốn đồ vật ta sẽ thân thủ nắm ở lòng bàn tay, muốn địa vị ta sẽ đi bước một trèo lên đi lên, thuộc về ta chúng có một ngày sẽ thuộc về ta, không phải ta, lại như thế nào tranh cũng vô dụng. Nói xong, nàng không chút do dự xoay người hướng chính mình tiểu biệt viện đi đến. Lưu lại lao khất cái tại chỗ vớt dâu tấm tắc lắc đầu nói, này tiểu nha đầu tính cách là đến muốn nhiều quật, thật tốt cường a. Ngươi không cho lão nhân rút, lão nhân phải nghe ngươi lời nói. Hắc hắc, lão nhân ta còn phi giúp không thể. Đến lúc đó tiểu nha đầu ngươi thiếu ta một cái thiên đại nhân tình, tưởng không bái sư đều không thể. Ta mỹ vị món ngon a. Tê lưu. 3. Hột Khê một hồi đến biệt thự, liền đã chịu Trần Ma Ma cùng tiểu Ly đám người nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu Ly ôm Hột Khê cánh tay, đầy mặt không muốn xa rời chi tình nói, tiểu thư, ngươi như thế nào đi ra ngoài như vậy nhiều ngày, ta rất nhớ ngươi a. Đúng vậy, tiểu thư. Trần Ma Ma từ trên xuống dưới đánh giá Hột Khê, liền kém không bái Hột Khê quần áo kiểm tra, ngài chính là Thiên Kim đại tiểu thư, liền tính giả thành nam trang, làm sao có thể ở bên ngoài ngủ lại đâu? Nếu là có người đối với ngươi mưu đồ gây rối, hỏng rồi ngươi danh dự, kia nhưng như thế nào cho phải? Hột Khê mặc danh liền nhớ tới Nam Cung Dục vô sỉ khinh bạc cùng trêu đùa, còn có Minh Vương phủ tùy tùng kia miệng đầy sưng hô vương phi, tức khắc trên mặt có chút đỏ lên. Ngăn lại Trần Ma Ma lại nhảy cùng tiểu Ly làm nũng, Hột Khê lại cấp hai người đem mạch. Tiểu Ly thân thể khôi phục thực hảo, tuy rằng mất đi cái kia cái đuôi trong thời gian ngắn cũng chưa về, nhưng là trong cơ thể linh lực dư thừa, không bao giờ dùng lo lắng sẽ bị người phát hiện thân phận. Hơn nữa xem nàng sắc mặt hồng nhuận, đầy mặt tươi cười, dịu dít bộ dáng, liền biết nàng ở biệt viện quá thực hảo, cả người đều so từ trước rộng rãi nhiều, không bao giờ là lúc trước cái kia tránh ở ca ca phía sau nhút nhát sợ sệt tái nhợt tiểu nữ hài. Mà Trần Ma Ma tình huống thân thể lại phức tạp chút, nàng dù sao cũng là năm xưa cũ tật, hơn nữa mấy năm nay không có biện pháp tu luyện, các nơi kinh mạch sớm đã héo rút, cho nên muốn khôi phục thực lực yêu cầu dài dòng thời gian. Nhưng hiện giờ, nàng đan điền trung cũng đã bắt đầu tích tụ linh khí, mắt thấy liền phải tới luyện khí tam giai trình độ. Trần Ma Ma lau nước mắt cảm khái nói, tiểu thư, ngài y thuật thật là vô cùng kỳ diệu, lao nô ta đời này liền không nghĩ tới, còn có thể có một lần nữa tu luyện một ngày. Này nhất định là phu nhân ở thiên có linh phù hộ tiểu thư ngài đâu. Tương lai ngài lại có thể gả hảo nhân ra, kia lão nô liền tính tới rồi dưới nền đất, cũng có thể cùng phu nhân công đạo. Hột Khê quả thực bị nàng nói cười khổ không được. Trần Ma Ma rốt cuộc có biết hay không theo tu luyện thân thể biến tuổi trẻ, chính mình đã ly đến dưới nền đất đi cùng phu nhân công đạo càng ngày càng xa. Chỉ là, tuy rằng lại nhải, tuy rằng phiền não, chính là như vậy quan tâm cùng ỷ lại là Hột Khê đời trước chưa bao giờ có quá, cũng làm nàng mạc danh dung túng cùng không muốn xa rời. Đuổi rồi Trần Ma Ma cùng Tiểu Ly, Hột Khê lại gọi tới Hề Giáp, sau đó lấy ra một quả đan dược cho hắn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, luyện khí kỳ viên mãn. Này cái đan dược cũng là Hột Khê ở Minh Vương phủ thời điểm cùng nhau luyện chế, tuy rằng cũng là nhất phẩm đan dược, nhưng dùng lại không phải Mịch La đại lục cùng Di đỉnh đan kinh trung phương thuốc, mà là nàng căn cứ Hề Giáp đám người thể chất, lại kết hợp Di đỉnh đan kinh trung một loại chuyển vi cường hóa tu sĩ thân thể thiết kế đan dược phối phương, cải tiến sau tự nghĩ ra tới. Ngay từ đầu còn thất bại rất nhiều lần, thẳng đến cuối cùng một lần mới luyện chế thành công, cho nên lúc này đây tổng cộng cũng chỉ làm ra tới 30 viên. Hột Khê chỉ vào đan dược đối Hề Giáp nói, ta tra quá Mịch La Đại Lục đan dược miêu tả, trên cơ bản đều là nhằm vào luyện linh võ giả, nhưng các ngươi đi lại là cùng tầm thường võ giả hoàn toàn bất đồng con đường. Cho nên, ta căn cứ các ngươi thể chất cùng thăng cấp chi lộ đặc thù, cho các ngươi luyện chế ra loại này đan dược, nhưng ta không biết cái này đan dược có thể hay không có tác dụng phụ, cũng không biết nó có thể hay không cho các ngươi tiến giai trúc cơ kỳ. Các ngươi có thể lựa chọn ăn hoặc là không ăn. Kỳ thật Hột Khê biết, cái này đan dược là không có tác dụng phụ, nó lớn nhất hiệu quả là tăng lên người lực lượng cùng tốc độ, hơn nữa rèn luyện võ giả toàn thân gân cốt, làm cho bọn họ thân thể có thể đạt tới chống cự linh lực tác dụng. Nhưng rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên luyện đan, hơn nữa vẫn là tự nghĩ ra đan phương, cho nên bảo hiểm khởi kiến, vẫn là cùng Hề Giáp đám người trước đó thuyết minh hảo. Chỉ là, Hột Khê nói còn không có nói xong, Hề Giáp đã không chút do dự cầm lấy đan dược nuốt vào trong bụng. Sau một lát, Hề Giáp chỉ cảm thấy trong bụng một mảnh lửa nóng, ngay sau đó toàn thân kinh mạch, bao gồm cũng không có linh lực đan điền đều bắt đầu trở nên nóng bỏng, liền phảng phất có quần quần không ngừng lực lượng ở toàn thân mãnh liệt. Hột Khê nói, đem trong cơ thể mãnh liệt lực lượng đạo nhập toàn thân kinh mạch, vận hành 12 chu thiên, mỗi vận chuyển một lần, ngươi thân thể cường độ liền sẽ gia tăng một phần. Hề Giáp vội vàng khoanh chân ngồi xuống, dựa theo Hột Khê chỉ thị bắt đầu tiêu hóa này cổ lực lượng cường đại. Một canh giờ qua đi, Hề Giáp đầy mặt khiếp sợ mà từ trên mặt đất làm lên, nắm tay giơ lên trước mắt, bên tai phảng phất có thể nghe được khớp xương ca ca thanh âm, hơn nữa, toàn thân làn da phảng phất bị mạ lên một tầng kim sắc. "Tiểu thư, ta hảo tưởng đạt tới luyện khí kỳ viên mãn." Hề Giáp kinh hỉ mà kêu to. Chỉ là ngắn ngủn một canh giờ, hắn thế nhưng từ luyện khí kỳ cửu giai đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn, đây là hắn trước kia không hề nghĩ ngợi quá sự, chính là tiểu thư thế nhưng làm được. Hột Khê gật đầu nói, "Ngươi đem dược cho đại gia phân đi xuống, lần này trước mỗi người một viên." Ta muốn xem một chút kế tiếp hiệu quả. Là, tiểu thư. Hề Giáp áp lực hưng phấn tâm tình, từ Hột Khê trong tay tiếp nhận dược, các huynh đệ bắt được dược nhất định cao hứng điên rồi. Hột Khê nói, mấy ngày nay, Thương Sơn tình huống như thế nào? Hề Giáp vội vàng thu liễm vui mừng, cung kính nói, hồi tiểu thư, mấy ngày nay Thương Sơn phụ cận tới người càng ngày càng nhiều, nhưng phần lớn đều tập trung ở Thương Sơn phía Tây. Chúng ta nơi này mấy ngày trước đây còn có võ giả lại đây tra xét, nhưng đã nhiều ngày đã một người đều không có. Tụ tập ở Thương Sơn Tây Sơn người. Thuộc hạ cũng làm người trộm đi tra xét quá, tựa hồ không chỉ là Kim Lăng một ít thế gia tông môn, còn có mặt khác quốc gia tông môn, thậm chí liền hoàng gia người cũng có đã đến. Mấy ngày nay nổi lên không ít xung đột, nhưng hiện tại tựa hồ càng ngày càng an tĩnh, chẳng sợ có xung đột cũng sẽ cách khá xa xa, giống như sợ kinh động Thương Sơn cái gì giống nhau. Hột Khê nhíu nhíu mày nói, ân, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, các ngươi đều không cần đi quản, càng không cần đi phía tây xem náo nhiệt, nơi đó hiện tại tụ tập không ít kim đan kỳ võ giả. Không phải các ngươi hiện tại thực lực có thể trêu chọc. Ngày thường đi ra ngoài thời điểm tận lực cẩn thận, không cần bị người phát hiện manh mối. H2 chương 202, tịch mịch đản đản H2. Hề Giáp vội vàng gật đầu, là, tiểu thư, ta sẽ nhắc nhở biệt viện người chú ý. Hột Khê gật gật đầu, người trước đi xuống đi. Về các ngươi huấn luyện, cũng có thể bắt đầu tiến vào đệ nhị giai đoạn. Đệ nhị giai đoạn. Tiểu thư chính là nói qua, chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng đệ nhị giai đoạn huấn luyện, liền tính đối thượng trúc cơ kỳ tu giả, đều có một trận chiến chi lực. Hề Giáp hưng phấn gật gật đầu, từ Hột Khê trong tay tiếp nhận đan dược, đang muốn đi ra ngoài, đống nhiên dừng lại bước chân, cung kính hỏi, xin hỏi tiểu thư, này đó đan dược tên gọi là gì? Hột Khê sửng sốt, tên. Đây là nàng vừa mới tự nghĩ ra tới, nàng nào biết tên gọi là gì? Ta còn không có tới cập lấy tên. Hột Khê chẳng hề để ý nói, các ngươi nhìn chính mình lấy hảo, dù sao vốn dĩ chính là vì các ngươi riêng luyện chế. Hề Giáp nghe vậy lập tức hoan thiên hỉ địa chạy đi ra ngoài, bọn họ chỉ cần không phải đồ ngốc, là có thể biết. Loại này dược rốt cuộc có bao nhiêu chân quý? Một loại có thể đem phàm nhân hoặc là linh căn pha tạp người thể chất rèn luyện đến có thể địch nổi võ giả đan dược cùng công pháp, nếu bắt được phường thị đi lên bán, tuyệt đối có thể xào đến giá trên trời. Mà tiểu thư không những không chút do dự đưa cho bọn họ, thậm chí liền mệnh danh quyền đều giao cho bọn họ, đây là bao lớn vinh dự cùng tín nhiệm a. Hột Khê như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tâm sở dục một cái lười biếng không nghĩ đặt tên hành động, thế nhưng có thể bị Hề Giáp não bổ ra như thế khúc chết ly kỳ hàng nghĩa. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là Hề Giáp này đàn thất học, cư nhiên cấp loại này dược trực tiếp mệnh danh là mạnh mẽ thần đan. Thẳng đến một ngày kia, mạnh mẽ thần đan nổi tiếng toàn bộ Mịch La Đại Lục, hôm nay lôi quần của tên, cũng làm sở hữu Mịch La Đại Lục võ giả khóa ghi khác. Đuổi đi Hề Giáp sau, Hột Khê liền trở về phòng tiến vào không gian. Vừa mới ở Yến Kinh Thành nhìn thấy nghe thấy, làm nàng ý thức được hiện tại đúng là kiếm tiền hảo thời cơ, nàng yêu cầu hảo hảo rửa sạch hạ tồn kho, sau đó đại kiếm một bút. Mới vừa tiến vào không gian, Hột Khê liền thấy đản đản ngồi ở một đống trái cây trên núi. Thần sắc vẻ vải mà gặm cái dưa lê, cẳng chân lắc qua lắc lại, tròn tròn mặt béo phì thượng tràn đầy cô độc cùng ưu tang. Thấy Hột Khê tiến vào, đản đản vui sướng kêu sợ hãi một tiếng, vứt bỏ trái cây liền hướng tới Hột Khê phát lại đây, mẫu thân, ngươi như thế nào mới đến xem ta à, ta đều mau buồn đã chết. Ô ô ô, mẫu thân, ta không cần một người ngốc tại nơi này, ta muốn đi bên ngoài bồi mẫu thân. Hột Khê thấy nó bộ dáng này, cũng là có chút đau lòng. Tại đây không gian chung tuy rằng linh khí nồng đậm, địa phương rộng lớn, chính là rốt cuộc chỉ có Đản Đản một cái vật còn sống, chính mình không tiến vào, nó khẳng định là sẽ tịch mịch. Hột Khê trấn an Đản Đản một hồi lâu, mới nhường tiểu gia hỏa bình tĩnh trở lại, sau đó hai người cùng nhau tiếp tục mở ra vất vả cần cù đồng ruộng lao động. Đản Đản là tiểu hài tử tâm tính, vừa mới còn khóc rối tinh rối mù, lại ủy khuất lại đáng thương, nhưng hôm nay có Hột Khê bồi hắn, hắn lập tức liền đem cô độc tịch mịch vứt tới rồi sau đầu. Trong chốc lát bồi Hột Khê làm ruộng, trong chốc lát vòng quanh Hột Khê xoay vòng vòng, trong chốc lát lại ở cổ vận linh điền điên chạy, còn đem hoa biên thành vòng hoa tròng lên trên đầu mình. Mẫu thân, Đản Đản đẹp sao? Bú bấm tròn vo hoạt nộn nộn tiểu gia hỏa, trên đầu cháo cái vòng hoa hỏi chính mình đẹp hay không đẹp, Hột Khê quả thực buồn cười, nhưng trên mặt lại còn giả bộ một bộ thưởng thức tán thưởng bộ dáng gật đầu. Ân, Đản Đản là đẹp nhất. Đản Đản tức khắc cao hứng lên, tiếp tục ở linh điền vui vẻ lan lộn, chuông bạc tiếng cười quanh quẩn ở Hột Khê bên hai, làm tâm tình của nàng trở nên nhẹ nhàng mà yên lặng. Chương 203, đáng yêu tiểu trư. Đương nhiên để cho Hột Khê cao hứng, vẫn là cổ vận linh điền kiêm lịch thiên thu hoạch. Nhìn xếp thành tiểu sơn linh rau linh quả cùng linh dược, Hột Khê mặt mày hớn hở, trong lòng không ngừng tính toán có thể kiếm lấy nguyên tinh số. Có này bút nguyên tinh sau, nàng liền có thể dùng để chân chính chỉnh đốn mở rộng tiểu viện, thâm nhập khai phá thương sơn, chế tạo một cái chuyên trúc với nàng tường đồng vách sắt địa bàn. Chờ sửa sang lại hoàn toàn bộ đồ vật, bên ngoài đã là ngày hôm sau ban ngày. Hột Khê duỗi cái lười eo, vuốt Đản Đản đầu nhỏ, "Hảo, ta muốn đi ra ngoài, chính ngươi ở bên trong ngoan ngoãn, ta sẽ thường xuyên tiến vào xem ngươi." Không cần Đản Đản nắm chặt Hột Khê và táo không bỏ, trên mặt lộ ra lã chã trừ khóc biểu tình, "Mẫu thân, làm ta cùng ngươi đi ra ngoài được không?" Đản Đản hơi nước mênh mông mắt to, là bất luận kẻ nào đều không có sức chống cự đại sát chiêu. Nhưng Hột Khê đau lòng một cái chớp mắt, vẫn là quyết đoán lắc đầu, "Không được, ngươi không nghe Tu Di lão nhân nói sao? Nếu làm người nhận ra ngươi, sẽ rất nguy hiểm. Huống chi bộ dáng của ngươi còn như vậy đặc biệt, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý." Đản Đản nghe vậy, nước mắt tức khắc lạch cạch rơi xuống, thút tha thút thít cũng không nói lời nào, chính là không ngừng khóc, loại này bộ dáng thật là ý chí sắt đá người đều phải bị hòa tan. Hột Khê thở dài nói, "Đản Đản, không phải ta không nghĩ mang ngươi đi ra ngoài, thật sự là bộ dáng của ngươi quá mức đặc thù, làm ngươi đi ra ngoài, ngươi cùng ta đều sẽ có nguy hiểm. Trừ phi ngươi có thể biến thành một cái không dẫn nhân chú mục bộ dáng, hơn nữa linh khí sẽ không tiết ra ngoài." Đản Đản chớp chớp mắt to, lập tức không xong kim đầu đầu, ngưỡng đầu nhỏ nói, "Biến dạng tử, là chỉ như vậy sao?" Đản Đản vừa dứt lời, Hột Khê trước mắt lập tức xuất hiện một con đứng thẳng heo sữa nướng. Heo sữa nướng thượng lương chi ủ cục chuyển động trong mắt nhìn qua thật sự có chút buồn cười. Nhưng mặt khác chi tiết, thậm chí bao gồm mê người mùi hương, đều cùng Hột Khê đã làm heo sữa nướng giống nhau như lúc. Hột Khê nhìn heo sữa nướng này chớp mắt to, một nhảy chân ngắn nhỏ bộ dáng, tức khắc buồn cười. Nhà nàng Đản Đản còn có thể càng đậu một chút sao? Đản Đản lại còn ở kia hưng phấn tung tăng nhảy nhót, mẫu thân, như vậy có thể chứ? Đản Đản linh lực không có tiết ra ngoài nga. Nô, như thế thật sự, Đản Đản biến thành heo sữa nướng, trừ bỏ đôi mắt tương đối đặc thù, mặt khác hơi thở liền cùng heo sữa nướng giống nhau, lấy Hột Khê nhạy bén đều phát hiện không đến nó trên người bất luận cái gì linh lực dao động. Xem ra, nó biến hình thuật cùng bình thường võ giả dịch dung biến hình thuật pháp bất đồng, người bình thường khả năng thật đúng là phát hiện không được. Hột Khê trầm ngâm một lát, đối với Đản Đản nói, "Đản Đản, ngươi đem làn da nhan sắc biến thành phấn bạch sắc, ân, chính là như vậy, vóc dáng lại thu nhỏ một chút, cái mũi đoạn một chút." Ở Hột Khê chỉ điểm hạ, Đản Đản ngoại hình một chút biến hóa, cuối cùng hiện ra ở Hột Khê trước mắt chính là một con phấn đô đô đáng yêu tiểu trư. Cái này tiểu trư, nàng kiếp trước ở TV thượng nhìn đến quá, là cái phim hoạt hình vai chính, tên tựa hồ kêu Mạch Đầu, kiếp trước đã từng phổ biến một thời. Hột Khê kiếp trước là sát thủ, tự nhiên không có thời gian đi nhìn cái gì phim hoạt hình. Nhưng chấp hành nhiệm vụ khi từng ngó đến quá liếc mắt một cái, đầu óc tự động nhớ kỹ nó hình ảnh, cho nên đương Đản Đản biến thành heo sữa nướng thời điểm, nàng liền tự nhiên mà vậy nghĩ tới. Nhìn Đản Đản kia tiêu chuẩn Mạch Đầu hình tượng, Hột Khê gật gật đầu, "Ân, cứ như vậy, hiện tại ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi." Hột Khê tính toán trước tiên ở biệt viện thí nghiệm một chút, nếu biệt viện người đều hoàn toàn nhìn không ra Đản Đản dị trạng, kia nàng đem Đản Đản mang đi ra ngoài nguy hiểm liền sẽ nhỏ rất nhiều. H2 chương 204, trung thực fan náo tàn H2. Kết quả ra ngoài Hột Khê dự kiến chính là Đản Đản này phó phấn hồng tiểu trư bộ dáng, thế nhưng thu được Tiểu Ly cùng Trần Ma Ma chờ biệt viện sở hữu nữ tính mãnh liệt yêu thích, thậm chí liền nô lệ trung duy nhất nữ tính Hề Quý nhìn đến Đản Đản khi đều hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ hận không thể đem nó ôm vào trong ngực trà đạp bộ dáng. Tiểu Ly càng là trực tiếp đem Đản Đản ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ ở nó mềm mại nộn nộn làn da thượng cọ á cọ, một bộ hiếm lạ đến không được bộ dáng. "Tiểu thư, đây là ngươi linh sủng sao? Quá đáng yêu. Mịch La đại lục như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu linh sủng đâu?" Hột Khê nghe Tiểu Ly nói, khoe miệng lại là một trận run rẩy. Bởi vì nàng trong đầu, hiện tại chính vang Đản Đản phẫn nộ tiếng la, "Mẫu thân, này chỉ cửu vĩ hồ ly quá phận, ta chính là nguyên linh, nàng như thế nào có thể như vậy nết ta, quả thực đại nghịch bất đạo. Mẫu thân, ta có thể ăn nàng sao?
Hột khê.
Không thể. Đản Đản tức khắc ô ô khóc lên, kia mẫu thân ngươi mau cứu ta đi ra ngoài đi, Đản Đản không cần bị xa lạ quái nữ hài ôm ấp hôn hít, Đản Đản trinh tiết đều một có.
Trinh tiết.
Ta xem ngươi tiết tháo đều không có. Hột khê quyết đoán làm lơ hai tiểu chỉ, xoay người đi theo Trương Tam công đạo mua bán sự tình. Hiện tại Trương Tam sớm đã không phải lúc trước cái kia ỷ thế hiếp người ác nô. Từ trở thành Hột khê nô bộc, cũng thành công lần lượt tiến giai sau, hắn hiện tại sớm đã là Hột khê trung thực phan nao tản. Bọn họ này đó tư chất thấp kém người trở thành nhà giàu nhân gia nô bộc là vì cái gì, còn không phải kiếm tiền sống tạm, nghĩ cách tăng lên thực lực của chính mình. Hiện tại này hết thảy, tiểu thư đều có thể cho hắn, hơn nữa cấp xa so Nạp Lan phủ muốn nhiều, hắn có cái gì lý do chưa từ bỏ ý định sụp mà vì tiểu thư kính trọng đâu. Hột khê cũng đã nhìn ra Trương Tam chuyển biến, hơn nữa nàng phát hiện, so sánh với hề giáp đám người, Trương Tam ở xử lý một ít hàng ngày sự vụ khi rõ ràng càng có đầu óc cùng linh hoạt tính. Rốt cuộc hề giáp đám người từ trước là nô lệ, mắt thấy cùng năng lực đều hữu hạn, mà Trương Tam rốt cuộc ở Nạp Lan phủ đãi quá, tuy rằng thực lực tiến triển không mau, nhưng một ít nhân tình lui tới xử lý thượng, hắn so biệt viện những người khác đều thuận buồm xuôi gió nhiều. Trương Tam tiếp nhận Hột khê đưa qua cấp thấp nhận chữ vật, thần thức hướng bên trong tìm tòi, tức khắc đầy mặt dại ra, tiểu thư, này, nhiều như vậy linh thực, toàn bộ đều phải bán đi. Hắn trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin, này nhẫn rậm rạp phóng đầy các loại linh thực, hơn nữa các nhìn qua mới mẻ lại linh khí đầy đủ, tiểu thư từ đâu ra nhiều như vậy linh thực? Hột khê gật đầu nói, ngươi đi trước tìm Thánh Đức Đường Chu trưởng quầy, nếu hắn cấp giá cả hợp lý, ngươi liền đem này đó linh thực bán cho hắn. Thánh Đức Đường Chu trưởng quầy Chu Ngạn An chính là lúc trước ở Hột khê cứu trị tiểu ly ca ca Vu Khê khi giúp quá nàng một phen cái kia tuổi trẻ nam tử. Xem lúc ấy ba cánh phản ứng, cái này Thánh Đức Đường vô luận bối cảnh vẫn là phẩm đức đều còn tính không tồi, linh thực bán cho bọn họ nghĩ đến hẳn là sẽ không bị hố, nếu có thể nàng còn tưởng cùng Thánh Đức Đường thành lập lâu dài hợp tác quan hệ. Trương Tam vội vàng gật đầu, đem nhẫn chữ vật thật cẩn thận thu lên. Liên ở Trương Tam cho rằng tiểu thư đã đều công đạo xong rồi thời điểm, Hột khê lại lấy ra hai bình đan dược tùy tay ném cho Trương Tam, đây là bổ linh đan, một lọ cho ngươi, một khắc bình ngươi bắt được trên thị trường đi hỏi một chút giá cả.
Bổ linh đan.
Trương Tam kinh hô một tiếng, đây là tiểu thư ngài chính mình luyện chế. Thấy Hột khê gật đầu, Trương Tam quả thực khiếp sợ tột đỉnh, trên đời này còn có nhà hắn tiểu thư sẽ không sự tình sao. Chương 205, đan dược giám định. Tiểu thư, xin hỏi này bổ linh đan cũng yêu cầu bán cho Thánh Đức Đường sao?
Hột khê lắc đầu, hơi hơi cười nhạt, không cần, chính ngươi châm trước làm, ta chỉ cần nhìn đến cũng đủ ích lợi.
Đan dược giá trị chính là so linh thực cao nhiều, linh thực mua bán có thể cầm đi còn nhân tình cấp Chu trường quầy, đan dược sao, nàng nhưng luyến tiếc. Nàng còn trông cậy vào bán đan dược kiếm tiền, tới hoàn thành này biệt viện phòng ngự hệ thống đâu.
3.
Trương Tam được Hột khê cho hắn một lọ bổ linh đan, nhịn không được trước nuốt một viên. Kết quả, nồng đậm linh lực nháy mắt ở hắn đan điền chỗ khuếch tán, lưu thông đến thân thể kinh mạch các nơi, rõ ràng là như thế cường đại linh lực, chính là cọ rửa quá kinh mạch thời điểm, lại không có chút nào đau đớn, ngược lại tràn ngập làm người muốn rên rỉ thoải mái cảm giác. Sau nửa canh giờ, Trương Tam đình chỉ đả tọa, đứng lên xem xét một chút chính mình tu vi, tức khắc đầy mặt khiếp sợ. Hắn đột phá. Hắn thế nhưng ở ngắn ngủn nửa canh giờ nội, từ luyện khí tầng 5 đột phá tới rồi luyện khí 6 tầng. Hơn nữa kinh mạch chỗ không cảm giác được bất luận cái gì tổn thương, thật giống như đan dược trùng căn bản không có bất luận cái gì tạp chất giống nhau.
Này,
nhất phẩm bổ linh đan có cường đại như vậy công hiệu sao? Vẫn là tiểu thư cấp dược tương đối đặc thù. Trương Tam hai mắt sáng quắc lóe sáng, hắn vội vàng rời đi biệt viện, trước đem linh thảo bán cho Chu trưởng quầy, cũng cùng hắn ký kết trưởng kỳ cung hóa khế ước. Mà tùy thân kia bình đan dược, hắn lại không có lấy ra tới, mà là đi trước chuyên môn giám định đan dược dược viện. Hắn tin tưởng tiểu thư luyện chế ra tới cái này bổ linh đan nhất định không giống người thường, nói không chừng là nhất thượng phẩm nhất giai đan dược, đến lúc đó cầm dược viện giám định giấy chứng nhận lại đi bán ra hoặc bán đấu giá, tin tưởng nhất định có thể bán cái giá tốt. Trương Tam lựa chọn chính là Yến Kinh thành nổi tiếng nhất đan dược giám định cơ cấu Kim Lăng Hoàng gia dược viện. Mới vừa đi tiến Hoàng gia dược viện, Trương Tam đã bị người ngăn cản xuống dưới. Dược viện phụ trách đăng ký gã sai vặt nhìn Trương Tam kia keo kiệt trang phục cùng hắn kia thấp kém tu vi, không khỏi ghét bỏ nói, uy tiểu tử, ngươi biết giám định đan dược ít nhất tiêu phí 10 nguyên tinh, tối cao phải tốn phí 1.000 nguyên tinh sao? Ngươi lấy đến ra giám định phí. Trương Tam tức khắc trầm hạ tới đâu, từ trong lòng một phen móc ra 100 nguyên tinh, ném ở trên bàn, trầm giọng nói, ta phải làm nhất phẩm đan dược cao cấp giám định. Gã sai vật mới vừa nhìn đến 100 nguyên tinh thời điểm vẫn là sửng sốt, ngay sau đó nghe được Trương Tam nói, lại là cười ha ha lên, nhất phẩm đan dược còn tới giám định. Hơn nữa vẫn là cao cấp giám định. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Ở dược viện làm giám định đương nhiên là có bất đồng cấp bậc. Cấp bậc càng cao, có thể kiểm tra đo lường đến thành phần cùng nguyên tố thuộc tính càng nhiều, cũng càng có thể thể hiện ra đan dược giá trị. Nhưng nếu đan dược bản thân liền rắc rưởi, kia làm cao cấp giám định,
không những không có gì chỗ tốt, ngược lại sẽ bại lộ ra giám định giả vô tri cùng ngu xuẩn, hoa tiền còn làm người cười nhạo. Trương Tam nói, không sai, ta phải làm nhất phẩm đan dược cao cấp giám định. Chỉ cần ta trả nổi tinh thạch, ngươi quản ta làm cái gì giám định. Gã sai vặt cười nhạo một tiếng, nhìn Trương Tam ánh mắt tràn ngập khinh thường, hiện tại à, có rất nhiều ngươi loại người này, trong lúc vô ý được đến một quả đan dược liền tưởng nhặt được vật báo vô giá, tung ta tung tăng chạy tới giám định. Ha ha, ta nói cho ngươi, giống các ngươi loại này, cuối cùng chỉ có thể không vui mừng một hồi. Thật đúng là cho rằng chính mình có thể giám định ra cái bảo bối tới đâu. Gã sai vặt một bên nói, một bên cấp Trương Tam đan dược làm đăng ký, làm người đưa vào giám định trong phòng đi. Trương Tam tắc trầm khuôn mặt ở một bên chờ, hoàn toàn không có phản bác kia gã sai vặt ý tứ. H2 chương 206, cực phẩm bổ linh đan H2. Hắn tin tưởng nhà hắn tiểu thư y thuật cùng bản lĩnh, có thể làm hắn như vậy thấp kém tư chất võ giả, ở ngắn ngủn mấy tháng nội từ luyện khí 3 tầng tiến giai đến luyện khí 6 tầng, nàng luyện chế đan dược, sao có thể là vật phàm. Trương Tam tại vị trí thượng đẳng đã lâu, kia đăng ký gã sai vặt tiễn đi cuối cùng một vị khách nhân, thấy hắn còn ngồi, không khỏi cười nhạo nói, ngốc tử, ngươi lại chờ cũng vô dụng, trong chốc lát kết quả ra tới, phát hiện chính mình lãng phí 100 nguyên tinh, ngươi nhưng đừng. Gã sai vặt nói còn chưa nói xong, giám định trong phòng đột nhiên lao tới một cái râu hoa dâm lão nhân. Hắn một bên chạy, một bên thần sắc hưng phấn lại khẩn trương kêu to, 97 hào đan dược là ai đưa tới giám định. Trương Tam cùng kia gã sai vặt đều là sửng sốt, Trương Tam nhìn chính mình trong tay hào bài, hắn chính là 97 hào. Hoa dâm râu lão nhân liếc mắt một cái liền thấy được Trương Tam trên tay một chất hào bài, một trận gió xoáy dường như xông tới, bắt lấy hắn tay kêu to, 97 hào đan dược là ngươi đưa tới. Trương Tam nói, là ta, đan dược có cái gì vấn đề sao? Này dược là ngươi nhặt được. Ở đâu nhặt được? Trương Tam chỉ có luyện khí tầng 5 tu vi, hơn nữa nhìn qua thiên phú giống nhau, lão nhân đương nhiên sẽ không cho rằng này dược là hắn luyện chế. Trương Tam lắc đầu nói, đây là nhà ta chủ nhân luyện chế, đều không phải là nhặt được. Dâu bạc lão nhân hai mắt đột nhiên trợn to, vận dục trong mắt buộc phát ra một trận tinh quang, ngươi là nói, này đan dược là nhà ngươi chủ nhân luyện chế, đều không phải là nhặt được. Ngươi trên tay không ngừng này một viên đan dược. Trương Tam gật gật đầu, nhịn không được lại hỏi một câu, đan dược giám định kết quả rốt cuộc thế nào? Dâu bạc lão nhân lại không đáp hỏi lại, ngữ điệu trở nên càng thêm vội vàng, nhà ngươi chủ nhân là vị nào đại sư? Mau, mau mang ta đi thấy hắn. Trương Tam nhíu nhíu mày, ngài có chuyện gì cùng ta nói là được. Nhà ta chủ tử rất bận, đã đem xử lý đan dược sự tình, toàn quyền giao cho ta phụ trách. Trương Tam từ trước đến nay khôn khéo, lại biết rõ Hột Khê không muốn tiết lộ chính mình thân phận, sao có thể xuẩn đến đem tiểu thư tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Dâu bạc lão nhân nghe vậy tức khắc một trận nhục trí, bất quá ngẫm lại đại sư nhóm đều tính tình cổ quái, cũng liền bình thường trở lại. Lần này, hắn nhìn Trương Tam đã trở nên đầy mặt tươi cười, là cái dạng này, ngươi đan dược giám định kết quả đã ra tới. Không nghĩ tới thế nhưng là cực phẩm nhất giai đan dược, hơn nữa, loại này giám định kết quả, đan dược hoàn mỹ thành phần, là lão phu cuộc đời từ sở không thấy. Nhà ngươi chủ nhân thực lực tuyệt đối đã vượt qua tông sư a. Sao có thể? Một bên gã sai vặt phát ra một trận kinh hô, nhìn Trương Tam sắc mặt tràn ngập hoảng sợ cùng kinh nghi. Trương Tam tắt kết quả lão nhân đưa qua giám định đơn, chỉ nhìn thoáng qua, hắn đôi mắt liền thẳng. Nhất phẩm bộ linh đan, ở trong chứa 10 tinh linh lực, đan dược tinh thuần độ 99%, nhưng trường kỳ vô hạn chế phục dùng. Này, này số liệu, thật là nhất phẩm đan dược sao? Quả thực so trung phẩm nhị giai đan dược còn phải cường đại. Chứ không nói linh lực hàm lượng so thượng phẩm nhất giai bổ linh đan nhiều 3 cái tinh linh lực, quang kia 99% tinh thuần độ, liền cũng đủ làm võ giả điên cuồng. Kêu ý nghĩa, liền tính dùng lại nhiều linh đan, cũng không sợ đơn độc tích lũy. Nay quả thực là cấp thấp võ giả tiến giai thần cấp đan dược a. Lão phu là cái này Hoàng gia Dược viện phó viện trưởng, cũng là cái tứ phẩm y y sư, lão phu hiện tại đại biểu Hoàng gia Dược viện, hy vọng cùng ngươi chủ nhân ký kết loại này cực phẩm bổ linh đan trường kỳ hiệp ước, có điều kiện gì ngươi tấn có thể nói ra, chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng. Chương 207, Thương Sơn Hành. Trương Tam ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, bên hai truyền đến dược viện phó viện trưởng ân cần thương thảo thanh âm, chỉ cảm thấy vượng vượng hồ hồ, như là dẫm lên đám mây. Nhà hắn tiểu thư, rốt cuộc lại như thế nào khủng bố thiên tài a? Như vậy đan dược bán đi, như vậy thuộc tính giám định thư truyền lưu đi ra ngoài, một hai phải đem toàn bộ Kim Lăng quốc cấp thấp võ giả nhóm rào đến long trời lở đất không thể đi. 3. Mà lúc này, bị Trương Tam nhắc mãi Hột Khê đang đứng ở Thương Sơn mặt đông mỗ một chỗ đồi núi thượng. Xa xa nhìn xương xám lượn lờ Thương Sơn chi đỉnh, lâm vào trầm tư. Về này tòa Thương Sơn, nàng là tìm đọc quá Mịch La Đại Lục một ít điển tịch. Nghe nói hơn 1000 năm trước, Thương Sơn cũng từng sinh cơ bừng bừng, chính là trong một đêm, Thương Sơn thượng sinh linh lại lập tức toàn bộ tử tuyệt. Hơn nữa, ở kia về sau, Newton tiến vào Thương Sơn chỗ sâu trong võ giả, đều sẽ vừa đi không trở về, liền thi cốt đều tìm không thấy. Dân ra, Thương Sơn trên đỉnh bắt đầu đã không có linh thực, đã không có giá thú, chỉ có một ít cường hãn hắc ám hệ ma thú ngẫu nhiên lui tới. Nơi này cũng bị chuyển vì điểm xấu nơi. Có người nói, Thương Sơn bị nguyền rủa, sở hữu tới gần Thương Sơn người đều sẽ bị nguyền rủa hương cập, cuối cùng chết oan chết uổng. Hột Khê đương nhiên không tin nguyền rủa, nhưng cái này rõ ràng không có bất luận cái gì linh khí dao động Thương Sơn, xác thật cho nàng một loại quỷ dị cảm giác. Kỳ quái nhất chính là, nàng luôn có loại ảo giác, tựa hồ Thương Sơn chúng có thứ gì đang ở ẩn ẩn triệu hoán nàng, hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này triệu hoán cảm giác càng ngày càng cường liệt. Nhớ tới khoảng thời gian trước Thương Sơn thượng đột nhiên giáng xuống hoang thú chi lực, Hột Khê nhíu nhíu mày, thượng một lần may mắn có Tiểu Ly ngăn cản, biệt viện nhân tài tránh được một kiếp, nhưng nếu là lại đến một lần, đại gia đã có thể thật sự nguy hiểm. Nàng nhìn thoáng qua trong sơn cốc đang ở huấn luyện hề giáp đám người, lại nhìn liếc mắt một cái lượn lờ dâng lên khói bếp biệt viện, đột nhiên trầm giọng nói, "Đản Đản, chúng ta đi Thương Sơn bên trong nhìn xem." Ở một bên vui vẻ Đản Đản nghe vậy lập tức vui mừng nói, "Hảo a, hảo a." Đản Đản thích nhất cùng mẫu thân cùng đi mạo hiểm. Gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh ở Thương Sơn phụ cận sự, làm Hột Khê có chút cảnh giác. Hiện giờ Thương Sơn không có trong tưởng tượng an tĩnh cùng an toàn, ngược lại rất có thể trở thành các thế lực lớn tranh đoạt bí cảnh lò sát sinh. Tuy rằng nàng thực thích cái này biệt viện, chính là người rốt cuộc so vật chết quan trọng, nàng muốn đi đem Thương Sơn mặt đông hảo hảo tra xét một phen, nếu không thích hợp, còn có thể mau chóng đổi địa phương. Hột Khê chỉ dẫn theo Đản Đản một người, cũng không cùng Trần Ma Ma các nàng chào hỏi, chỉ cấp Tiểu Ly truyền cái tin tức, liền tiến vào Thương Sơn. Ở nàng nghĩ đến, chính mình chỉ là ở mặt đông gần chỗ tra xét một phen, khẳng định hoa không mất bao nhiêu thời gian, nhiều nhất 3 ngày nhất định có thể ra tới. Nguyên bản, Hột Khê vẫn luôn cho rằng từ xa nhìn lại, Thương Sơn trung sương đen lượn lờ, nhất định là tràn ngập âm trầm quỷ khí. Chính là vào bên trong mới phát hiện, nơi này cũng có không ít thực vật xanh, tuy rằng không có linh thực cũng không có linh khí, nhưng không khí lại là tươi mát tự nhiên. Thậm chí ven đường thượng còn trường không ít không biết tên hoa dại, tản mát ra từng trận làm người vui vẻ thoải mái mùi hoa. Đản Đản ở không gian cùng biệt viện bị quan lâu rồi, hiện giờ tới rồi rộng lớn lại kỳ lạ Thương Sơn bên trong, toàn bộ liền cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau, nơi nơi điên chạy. Hột Khê đảo cũng không lo lắng Đản Đản an nguy, hai người bọn nàng có khế ước tương liên, Đản Đản nếu là gặp được nguy hiểm, nàng tự nhiên có thể trước tiên đuổi qua đi. Chỉ là, vui vẻ Đản Đản mới vừa chạy ra đi không bao lâu, liền bước chân ngắn nhỏ run run rẩy rẩy chạy trở về. H2 chương 208, biến mất đồ ăn H2. Vừa thấy Hột Khê, hắn liền ôm Hột Khê cẳng chân khụt khịt nói, "Mẫu thân, phía trước có quái vật, ta sợ hãi." Hột Khê trong lòng rùng mình, quái vật. Nghe nói này Thương Sơn trung trừ bỏ mấy chỉ cường đại hắc ám hệ ma thú, sớm đã không có bất luận cái gì thú loại. Chẳng lẽ Đản Đản gặp được chính là ma thú? Thật vất vả trấn an Đản Đản, Hột Khê toàn bộ tinh thần đề phòng, theo Đản Đản chỉ dẫn đi phía trước đi. Không bao lâu, một cái quái vật khổng lồ ánh vào Hột Khê mi mắt, nhưng Hột Khê lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, cười ra tiếng tới. Này nơi nào là cái gì ma thú, căn bản chỉ là một khối đại hình ma thú khung xương mà thôi. Chỉ là này ma thú khung xương sắc thật phi thường thật lớn, quang khung xương độ cao liền so Hột Khê cao gấp 3, nếu còn sống, tất nhiên là cái làm người sợ hãi quái vật khổng lồ. Hột Khê chọc chọc Đản Đản đầu, tức giận nói, thật là cái người nhát gan, chỉ là một khối khung xương, thế nhưng liền đem ngươi dọa thành như vậy. Đản Đản xúc ở Hột Khê phía sau, khẩn trương mà nhìn kia giá hài cốt, tiểu thân mình vẫn là có chút run run. Hột Khê không hề quản nó, đi đến khung xương bên người cẩn thận kiểm tra. Nàng nhận không ra đây là cái gì dã thu khung xương, nhưng cái này khung xương lại phi thường hoàn chỉnh, từ bề ngoài nhìn không ra có bất luận cái gì vết thương, cũng không có chúng độc dấu hiệu. Hột Khê cầm lấy một khối xương cốt, thô thô nhìn hạ cốt mật độ, phát hiện cái này ma thú chính trực trắng niên, sinh mệnh lực tràn đầy thời điểm, nhưng từ xương cốt màu sắc xem, này đầu dã thú ít nhất đã chết mấy trăm năm. Là cái gì có thể làm một đầu như vậy to lớn dã thú chết vô thanh vô tức, còn không có nửa điểm vết thương sao? Hột Khê lòng tràn đầy nghi hoặc, năm đó Thương Sơn thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu? Theo Hột Khê cùng Đản Đản càng ngày càng thâm nhập Thương Sơn bên trong, trên đường có thể nhìn đến các loại ma thú khung xương càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có nhân tộc. Mỗi một cái khung xương đều phi thường hoàn chỉnh, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì vết thương, này đó bốn thật giống như là một tức chi gian biến thành hài cốt giống nhau, nhìn không ra bất luận cái gì rãy rủa dấu vết. Hột Khê càng xem càng là kinh hãi, có thể làm cho cả trên núi sinh linh hết thảy không hề sức phản kháng chết đi, này đến là cỡ nào lực lượng cường đại a? Chẳng lẽ cái gọi là Thương Sơn nguyên rủa, thực sự có chuyện lạ? Hột Khê đang muốn nhập thần, bên hai đột nhiên truyền đến thầm thì thanh âm. Một túi đầu, liền thấy Đản Đản đang dùng hai chỉ tiểu chư để phủng chính mình bụng, hướng tới Hột Khê hắc hắc ngây ngô cười. Ở trải qua quá ngay từ đầu bị bạch cốt dọa đến sau, theo dọc theo đường đi nhìn đến khung xương càng ngày càng nhiều, Đản Đản chậm rãi bắt đầu bình tĩnh, thậm chí nhìn đến này đó chân bóng khung xương, hắn còn nghĩ tới mỹ vị heo sữa nướng. Vì thế, bụng liền bắt đầu thầm thì kêu. Hột Khê nhìn nhìn sắc trời, ngày nô lên cao, đã là chính ngọ thời khắc, sắp thật là nên ăn cơm trưa. Nàng từ không gian chung đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn hết thể đem ra, thịt nướng, nùng canh, lạnh rau, các màu điểm tâm, thậm chí còn có linh quả làm thành sa lát hoa quả cùng ép nước trái cây, một độ nghỉ phép ăn cơm dã ngoại nhàn nhã cảm giác. Đản Đản phùng thịt nướng ăn đầy miệng đều là ru, một bên ăn một bên kêu, "Mẫu thân, mẫu thân làm đồ ăn là trên đời này ăn ngon nhất.
Ăn ngon.
Ăn ngon. Gặm xong rồi một cái đùi gà, Đản Đản đem móng đuốt rỗi xuống phía dưới một cái. Chính là, móng đuốt không có đụng tới quen thuộc mềm mại hương hương thịt thịt, mà là chụp ở lạnh băng mâm thượng.
Đản Đản chưa từ bỏ ý định mà lại đem móng đuốt rỗi hướng một khắc bàn đồ ăn, chính là trống không, vẫn là trống không.
Đản Đản một lộc cộc bò lên thân, hướng bàn ăn bố thượng nhìn lại, lại thấy tới rồi quỷ dị một màn. Chỉ thấy khăn trải bàn thượng nguyên bản bày biện tràn đầy đồ ăn một chén chén biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí liền nước canh cũng biến mất không còn một mảnh.
Chương 209, không cáo mà lấy gọi chi trộm.
Đản Đản tức khắc nhớ tới vừa mới nhìn đến từng khối hài cốt, tức khắc nhào vào hột khê trong lòng ngực, kinh hoàng thất thố nói, mẫu thân, có quỷ, thật sự có quỷ quái, Đản Đản sợ.
Đản Đản trước kia ở trong không gian thời điểm, đi theo khóa trước không gian người sở hữu, cũng từng có qua không ít người gian kinh nghiệm tri thức, quỷ chuyện xưa chính là một trong số đó.
Hơn nữa nhát gan Đản Đản sinh vì cường đại nguyên linh, nó phi thường sợ quỷ.
Hột khê tuy rằng không có sợ hãi, nhưng này quỷ dị một màn, vẫn là làm nàng biểu tình ngưng trọng, toàn bộ tinh thần đề phòng.
Nàng không giống Đản Đản giống nhau tin tưởng quỷ thần, đặc biệt là ở như vậy tu chân thế giới, cái gọi là quỷ thần cũng bất quá là võ giả nguyên linh thôi, nhưng trước mắt một màn lại vẫn là làm nàng hoảng sợ, đến tột cùng là thứ gì, thế nhưng có thể ở nàng trước mắt tắc quái, lại làm nàng chút nào phát hiện không ra manh mối.
Hột khê đứng dậy nhìn chung quanh bốn phía, như cũ không có bất luận cái gì phát hiện, mà khăn trải bàn thượng đồ ăn lại còn ở nhanh chóng biến mất chung.
Hột khê hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một tay vung lên, đem dư lại hoàn chỉnh đồ ăn hết thảy thu vào không gian chung.
Ngay sau đó, bên hai lập tức truyền đến quen thuộc thanh âm, "Gì? Như thế nào đã không có?
Lão nhân ta còn không có ăn no đâu, bày ra tới, mau mau."
Vừa mới kia nói vịt cánh thật là ăn quá ngon, nha đầu ngươi là như thế nào làm, lại cấp lão nhân tới 20 cái đi.
Hột khê khỏe miệng vừa kéo, thực mau một cái cả người lôi thôi mang theo mùi rượu lão nhân thân hình chậm rãi thoáng hiện.
Thình lình đúng là hôm qua quấn lấy nàng không bỏ lao khất cái.
Nàng nhíu mày nói, "Lão già thúi, không ai đã nói với ngươi không cáo mà lấy gọi chi trộm sao?
Liên ngươi này đức hạnh, còn không biết xấu hổ nói chính mình là đại tông sư.
Ai nha, tiểu nữ hoa thật là quá keo kiệt."
Lão khất cái vớt lộn xộn trong râu, ha ha cười nói, "Thiên hạ mỹ thực làm ra tới còn không phải là cho người ta chia sẻ sao?
Huống chi, chúng ta lại không phải người ngoài. Nhà đầu ngươi như thế nào có thể như vậy khách khí đâu.
Mau mau, đem ăn lại lấy ra tới, lão nhân ta còn không có ăn no đâu.
Ai nha ngươi kia vịt cánh, còn có kia vịt nướng thật là ăn quá ngon.
Lão nhân ta sống nhiều năm như vậy, còn trước nay không ăn qua như thế mỹ vị đồ ăn a.
Hột khê hơi hơi nhướng mày, cái này lão nhân tuy rằng hành vi điên khủng cổ quái, nhưng thực lực tuyệt đối là nhất đẳng nhất.
Nàng đột nhiên từ không gian chung lấy ra một con nướng thỏ chân, ở lão nhân trước mặt nhẹ nhàng quơ quơ, lão nhân tức khắc khỏe miệng lưu trữ nước miếng. Liền kém không đối với kia thỏ chân nhào qua đi.
Hột khê từ từ nói, muốn ăn.
Lao khất cái liên tục gật đầu, nào có nửa điểm rụt rè bộ dáng.
Hột khê nghiêm mặt nói, vậy ngươi nói cho ta, này Thương Sơn rốt cuộc đã từng phát sinh quá chuyện gì, vì cái gì trong núi sẽ có như vậy nhiều dã thú hài cốt.
Những cái đó tu sĩ tranh đoạt lại là cái gì?
Lao khất cái biểu tình tức khắc cứng lại, ngay sau đó đánh ha ha nói, ai nha, ngươi này nữ hoa không phải nói đúng Thương Sơn bí cảnh không có hứng thú sao?
Như thế nào đột nhiên lại tìm hiểu này đó?
Hột khê cười lạnh một tiếng, ta là đối bí cảnh không có hứng thú, nhưng ta trụ địa phương liền tại đây chân núi, ta dù sao cũng phải làm rõ ràng, cùng ta láng giềng Thương Sơn rốt cuộc là cái địa phương nào, đối ta có thể hay không có uy hiếp.
Lão khất cái trên mặt thần sắc thiên biến vạn hóa, ngay sau đó gãi tóc nói, ai nha, ta chính là ra tới bên này tản bộ mà thôi, Thương Sơn bí mật gì đó, lão nhân ta như thế nào sẽ biết đâu.
Nga, một khi đã như vậy, Đản Đản, cái này liền cho ngươi ăn đi.
Đản Đản tiếp nhận hột khê trên tay thỏ chân. Xoát xoát hai hạ gặm cái sạch sẽ, tức khắc phủng tròn vo bụng nhỏ cười nói, mẫu thân, ăn ngon thật, ta còn muốn.
H2 chương 210, đoạt thực H2.
Phí phạm của trời, phí phạm của trời A.
Lão khất cái nhìn biến mất thỏ chân, đau lòng thẳng túm râu, ta nói ngươi cái nha đầu, như thế nào liền như vậy tích cực đâu, ta nói như thế nào cũng là sư phụ ngươi, ngươi lấy mị thực hiếu kính ta, không phải thiên kinh địa nghĩa sao.
Hột khê cười nhạo, ta khi nào đồng ý bái ngươi vi sư.
Ngươi thiếu ở kia ăn nói bừa bãi.
Ai nha? Bái ta làm thầy ngươi cũng sẽ không thiếu khối thịt.
Vì cái gì ngươi thả rằng đem mỹ thực cấp tiểu gia hỏa này, cũng không cho ta, quả thực là ngỗ nghịch bất hiểu à.
Lão khất cái nói, đột nhiên trên tay vừa lật, chính xoa bụng Đản Đản đột nhiên trống rông xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn méo cổ để ở giữa không trung.
Hột khê tức khắc đại kinh thất sắc, thân hình đột nhiên nhoáng lên, liền phải tiến lên đoạt lại Đản Đản.
Chính là, bất luận hột khê động tác có bao nhiêu mau, nàng lại liền lão nhân góc áo đều không gặp được.
Lão nhân dẫn theo hoa hoa kêu to Đản Đản, vớt râu ha ha cười không ngừng. Nha đầu, ngươi thiên phú là không tồi, chính là nếu muốn từ lão nhân trong tay đoạt đồ vật, kia còn sớm thực đâu.
Hột khê trong mắt thần quang chậm rãi trở nên u lãnh, nàng đột nhiên nhắm mắt lại, cánh tay đột nhiên vươn.
Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, lão nhân thân hình thế nhưng bị ngăn cản xuống dưới.
Nha, liêu địch tiên cơ.
thế nhưng còn có như vậy nhạy bén trực giác. Lão nhân tuy rằng bị ngăn lại tới, nhưng hắn trên tay đản đản lại biến thành phiêu phù ở không trung, mà chính hắn tắc nhìn Hột Khê, vừa lòng mà cười không ngừng, lão phu thật là càng ngày càng muốn thu ngươi làm đồ đệ. Hột Khê lạnh mặt ngẩng đầu nhìn ở không trung phịch rẽ rùa đản đản, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Lão nhân tức khắc suy sụp hạ mặt, đáng thương hề hề đến, nha đầu, cái kia nướng thỏ chân còn có sao? Lão nhân ta đói bụng thật nhiều tiền, thật sự còn không có ăn no đâu. Hột Khê xem hắn đẩy mặt cầu xin, lại ngẩng đầu nhìn nhìn ở không trung khóc kêu đản đản, thở dài, vẫn là từ không gian chung đem đồ ăn dọn ra tới. Tính tính, dù sao mỹ thực mà thôi, nàng có rất nhiều. Nàng là người bình thường, bất hòa loại rắn này tinh bệnh điên lão nhân so đo. Lão nhân vừa thấy đồ ăn, nơi nào còn lo lắng cái gì đản đản, cái gì cầu bái sư, kêu sợ hãi một tiếng, liền hướng tới một bản mỹ thực nhào qua đi. Mà thật vất vả từ không trung rơi xuống đản đản, vừa thấy chính mình đồ ăn bị người đoạt, tức khắc sớm đã quên vừa mới sợ hãi, giận kêu cũng vọt qua đi, lao giả túi, không được đoạt ta đồ ăn. Mẫu thân đồ ăn đều là ta. Hột Khê đỡ chán, cái này không đầu góc tiểu bồn heo, thật không nghĩ thừa nhận đây là chính mình linh sủng. Trong lúc nhất thời, lão nhân cùng đản đản triển khai ăn cơm đại tái, ngắn ngủn một nén nhang thời gian, đầy bàn đồ ăn, hơn nữa đại bộ phận vẫn là đại món ăn mặn, thế nhưng bị này hai tên gia hỏa ăn cái không còn một mảnh. Lão nhân nuốt tròn vo bụng, vừa lòng mà thẳng hừ hừ, đời này có thể ăn đến như thế mỹ vị món ngon, lão nhân ta thật là chết cũng không tiếc. Mẫu thân làm đồ ăn, đản đản mỗi ngày đều có thể ăn. Đản đản dầu mông nhỏ chiều lão nhân làm mặt quỷ, về sau đều là đản đản một người, không cho ngươi ăn. Tiểu gia hỏa như thế nào cùng ngươi chủ nhân giống nhau bá đạo. Lão nhân chê cười đản đản, đáy mắt lại có một tia nghi hoặc. Cái này hồng nhạt tiểu trư, xem ra là kia nha đầu linh sủng, nhưng này chỉ linh sủng trên người tản mát ra hơi thở lại rất kỳ lạ, tựa hồ cùng bình thường linh sủng không quá giống nhau. Liền hắn đều nhìn không thấu. Ở Mịch La đại lục thượng, tuy rằng cũng có thể nói linh sủng, chính là linh trí như thế cao, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Chương 211, lễ gặp mặt. Xem ra nha đầu này trên người còn có không ít bí mật đâu. Lão nhân trong mắt vừa chuyển, đột nhiên từ trên người lấy ra một cái ngọc hoàn, ở đản đản trước mặt quơ, thích sao? Đản đản trước mắt to, liên tục gật đầu. Lão nhân cười nói, thích liền đưa ngươi, lần tới có mỹ thực, nhớ rõ phân ta một chút ta. Đản đản một phen nhào qua đi, đem ngọc vây quanh trong ngực trùng, ngay sau đó nhìn lão nhân liếc mắt một cái, tung ta tung tăng chạy đến Hột Khê trước mặt, mẫu thân, mẫu thân, cái này ngọc hoàn linh khí hảo dư thừa, rất dễ nghe bộ dáng, nhất định có thể bán rất nhiều nguyên tinh cho ngươi. Đản đản đến bây giờ còn nhớ rõ, Hột Khê lúc trước vẫn luôn nói bị nó ăn nghèo sự, cho nên hiện tại vừa thấy đến thứ tốt, liền muốn đưa cho nàng, làm nàng đổi tiền, hảo mua những cái đó nguyên liệu nấu ăn nấu nướng thành mỹ mỹ đồ ăn. Hột Khê tiếp nhận ngọc hoàn, vô dụng thần thức điều tra, chỉ là trên tay xúc cảm liền biết nhất định là thứ tốt, không khỏi duỗi tay sờ sờ đản đản đầu, tỏ vẻ tán dương, đản đản thân ngoan. Một bên lão nhân nhìn một màn này, khoe miệng một trận run rẩy. Hắn kia Mịch La đại lục mỗi người cướp đoạt hoàn long bội, này hai cái không biết nhìn hàng tiểu phôi đản, thế nhưng muốn cầm đi đổi tiền, quả thực quá không biết tốt xấu. Lão nhân trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hừ một tiếng, tiếp tục gặm trong tay duy nhất lưu lại một con nướng chân dê. Ân, xem ở mỹ thực phân thượng, hắn Huyền Thanh chân nhân liền không cùng này hai cái phạm phu tục tử chấp nhận. Gặm xong rồi chân dê, lão nhân lại nhìn phía Hột Khê, lúc này đây hắn biểu tình trở nên có chút ngưng trọng, trên mặt cũng đã không có vừa mới cợt nhả, nói giỡn vô lại dạng. Nha đầu, ngươi thật sự không suy xét bái ta làm thầy sao? Hột Khê thần sắc nhàn nhạt, ta đối lai lịch không rõ, mục đích không rõ người không có hứng thú, ai biết ngươi đột nhiên quấn lên ta an đến là cái gì giáp tâm. Huống chi, ta bái ngươi vi sư trừ bỏ mỗi ngày cho ngươi thiêu đồ ăn, có chỗ tốt gì? Loại này thâm hụt tiền mua bán, ta nhưng không muốn làm. Lão nhân nghe vậy trước mắt sáng ngời, đột nhiên cười thần bí nói giỡn, ngươi bái ta Huyền Thành chân nhân vi sư, như thế nào sẽ không có chỗ tốt? Ngươi nếu là không tin, ta hiện tại liền cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Nói xong, lão nhân tay trái nhẹ nhàng vung lên, tức khắc, rừng rậm gian cuồng phong gào thét, trong không khí sinh ra từng sợi kịch liệt áp khí dao động. 3. Hột Khê còn không có lộng minh bạch kia điên lão nhân ý tứ, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, cả người phảng phất phải bị cái gì xé rách giống nhau. Chờ nàng lấy lại tinh thần, lại phát hiện đã đi tới một cái kỳ quái địa phương. Trước mắt là một cái nhắm chặt cửa đá, kia cửa đá phi thường chi cao lớn, Hột Khê ngượng hết cổ, mới miễn cưỡng có thể vọng đến cửa đá đỉnh. Cửa đá chính phía trên, dùng đỏ tươi như máu nhan sắc viết ba chữ, Phong Long Vực. Hột Khê trong lòng cả kinh, muốn lộng minh bạch đây là địa phương nào, vừa chuyển đầu lại chỉ thấy mặt sau là một cái nhìn như vô tận hắc ám thông đạo. Xa xa nhìn lại, thật giống như thông hướng địa ngục giống nhau. Nhát gan đản đản cả kinh nhào vào Hột Khê trong lòng ngực, run bần bật nói, mẫu thân, nơi này là quỷ môn quan sao? Ta sợ. Tiểu gia hỏa này chỉ số thông minh không cao, trí nhớ lại đặc biệt hảo, xem qua quỷ chuyện xưa đều nhớ rõ rõ ràng, cái gì hoàng tuyển, địa ngục, quỷ môn quan, canh mạch bà. Cố tình lá gan còn đặc biệt tiểu. Hột Khê trong lòng cũng có chút khẩn trương, sự tình tựa hồ vượt qua nàng đoán trước cùng khống chế, cái kia lão già thối rốt cuộc muốn làm gì?
Đúng lúc này, Hột Khê trong đầu đột nhiên truyền đến lão nhân cười hì hì thiếu tấu thanh âm, nha đầu, ngươi không phải nói bái lão nhân vi sư không chỗ tốt sao? Ta hiện tại liền đem chỗ tốt cho ngươi.
H2 chương 212, bí cảnh mở ra H2.
Chỗ tốt. Chỗ tốt chính là đem chính mình đưa đến như vậy cái địa phương quỷ quái.
Hột Khê tức giận nói, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi đem ta lộng tới như vậy cái địa phương quỷ quái làm gì?
Ha ha ha, không biết nhìn hàng nha đầu thúi. Không thấy được Thương Sơn ngoại đợi như vậy nhiều võ giả sao?
Bọn họ nhưng đều là buôn nơi này tới.
Lão nhân cười ha ha nói, không sai, cửa này mặt sau chính là mỗi người hướng tới Phong Long bí cảnh. Lão nhân cho ngươi cái này lễ gặp mặt không tồi đi.
Đi thôi, mau đi bên trong tìm kiếm ngươi cơ duyên.
Phong Long bí cảnh.
Hột Khê đại kinh thất sắc, lão già thúi, ta không phải đã nói ta không cần tiến vào bí cảnh sao?
Uy,
uy.
Trong đầu không còn có thanh âm, chỉ còn lại có đản đản khóc nức nở thanh âm còn vang ở bên tai.
Hột Khê bĩu môi, sau này nhìn xem kia vô chừng mực hắc ám thông đạo, chỉ phải từ bỏ lui về phía sau, ngược lại đi đẩy kia phiến cửa sắt.
Hột Khê vốn tưởng rằng bằng chính mình lực đạo là tuyệt đối không thể đẩy ra kia sơn giống nhau cửa sắt, nhưng ai biết, tay nàng vừa mới đụng chạm đến trên cửa điêu khắc hoa văn, trước mắt liền đột nhiên sáng lên một trận kim quang.
Kia phiến nguyên bản xám xịt không chớp mắt đại môn, trong lúc nhất thời thật giống như bị thông điện giống nhau, mặt trên sở hữu điêu khắc hoa văn đều kim quang đại thắng, trong lúc nhất thời đêm này hẹp hòi cửa thông đạo chiếu rọi như ban ngày sáng sủa.
Đản Đản dùng tiểu chư để che lại hai mắt của mình, ghé vào Hột Khê trên vai kêu to, "Mẫu thân, chúng ta muốn vào quỷ môn quan sao? Bên trong có thể hay không có rất nhiều quỷ?"
Hột Khê không có phản ứng tiểu gia hỏa này, kim quang tan hết, mà nguyên bản nhắm chặt cửa sắt tắc chậm rãi mở ra, phát ra kéo kẹt thanh âm.
Cửa sắt trung gian lưu ra một cái chỉ dung một người thông qua khe hở.
Lúc này đây, Hột Khê không có lại do dự, trực tiếp cất bước vào đại môn bên trong.
3.
Tiến vào bí cảnh trung Hột Khê không biết, liền tại đây phiến cửa sắt mở ra nháy mắt, nguyên bản an tĩnh Thương Sơn đột nhiên phát ra một trận kịch liệt nổ vang, theo sau liên miên toàn bộ ngọn núi đều chấn động lên.
Vô số đá vụn từ trên núi lan xuống, điều thú không ngừng phịch chạy vội, nguyên bản xám xịt tây sườn đỉnh núi tắc buộc phát ra vạn trượng quang mang.
Hơn nữa, theo Thương Sơn không ngừng run rẩy, này đó quang mang còn ở không ngừng quyết tán, cho đến bao trùm toàn bộ Thương Sơn.
Thương Sơn dưới chân, nguyên bản đã tọa kính chờ võ giả nhóm một trận xôn xao, sôi nổi đứng dậy xem xét.
Chỉ thấy ở quang mang vạn trượng Thương Sơn chính giữa, lúc này chính chậm rãi dâng lên một đạo đạm kim sắc cổng vòm.
Kia cổng vòm đỉnh cơ hồ duyên sinh nói phía chân trời, cao ngất trong mây.
Này đạo môn là như thế bắt mắt, như thế khổng lồ, thế cho nên phạm vi mấy trăm km người cơ hồ mỗi người đều thấy được nó tồn tại.
Đây là có chuyện gì?
Thương Sơn dưới chân kính trở võ giả nhóm mỗi người mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, vì cái gì vô không chi môn sẽ ở ngay lúc này dâng lên.
Bí cảnh.
Bí cảnh mở ra.
Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, mau đi thông chi bên trong cánh cửa trưởng lão, bí cảnh mở ra.
Trong lúc nhất thời, Thương Sơn dưới chân hoàn toàn sôi trào lên.
3.
Tiến kinh hoàng thành trung, chí cao vô thượng đế vương bảo tọa theo đại địa chấn động không ngừng đong đưa.
Trên bảo tọa, một cái trung niên nam tử bỗng nhiên đứng lên, hai mắt khiếp sợ mà nhìn trên bầu trời kia lóa mắt kim quang, người tới.
Người tới.
Phát sinh chuyện gì?
Hồi hoàng thượng, là Thương Sơn bắt đầu địa chấn, vô không chi môn đã dâng lên.
Thương Sơn.
Vô không chi môn.
Kia chẳng phải là ý nghĩa bí cảnh mở ra.
Chính là, thời gian không phải còn chưa tới sao?
Thượng quan văn ký trên mặt thần sắc từng đợt biến ảo không chừng, thật lâu sau mới trầm giọng nói, lập tức phái người tiến vào bí cảnh, cần phải muốn bắt đến bên trong bảo vật.
Liên tính chúng ta không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể cho phép những người khác được đến, có nghe hay không?
Là, hoàng thượng.
Chương 213, người tham lam đàn.
Nạp Lan phủ.
Nạp Lan chính trạch lúc này chính cung kính mà ngồi ở một cái lao giả hạ đầu, thấp giọng nói, ta đã được đến đáng tin cậy tin tức, lúc này đây có thể đi vào Phong Long bí cảnh nội vực, chỉ có Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ võ giả, đại trưởng lão, chúng ta Nạp Lan gia duy nhất có hy vọng từ bí cảnh trung cấp lấy bảo vật, cũng chỉ có ngài mà thôi.
Bị Nạp Lan chính trạch xưng là đại trưởng lão chính là cái râu dài lão giả, hắn nhìn qua bất quá 35-6 năm kỷ, nhưng râu tóc lại là hoàn toàn tuyết trắng, một đôi mắt càng là ánh sao nội liễm, biểu hiện có sâu đậm tu vi.
Người này tên là Nạp Lan Duyên Minh, là Nạp Lan gia hiện giờ tu vi tối cao võ giả, cũng là Nạp Lan nhất tộc trung uy vọng nhất thịnh đại trưởng lão.
Nghe xong Nạp Lan chính trạch nói, Nạp Lan Duyên Minh trong mắt hàn mang chợt lóe, chậm rãi nói, thượng cổ đan phương, hỗn độn truyền thừa, vạn năm thần quả.
Vô luận nào giống nhau đều là giá trị liên thành dị bảo. Chỉ cần có thể được đến giống nhau, chúng ta Nạp Lan gia là có thể ở Kim Lăng ổn chiếm một vị trí nhỏ.
Chính là, lúc này đây tiến vào bí cảnh cao thủ cái nào không phải trí tại tất đắc, chỉ sợ ta chưa chắc có thể từ bọn họ thủ hạ chiếm được chỗ tốt.
Nạp Lan chính trạch hơi hơi mỉm cười, từ trong lòng lấy ra hai bình đan dược, cho nên, ta vì đại trưởng lão chuẩn bị này hai bình dược, một lọ là có thể ăn mòn kim đan kỳ võ giả kinh mạch cùng linh lực phệ linh tán, một khác bình là có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát đại trưởng lão ngươi tu vi linh đan diệu dược. tin tưởng có này hai bình đồ vật, đại trưởng lão nhất định có thể ở trong bí cảnh có điều thu hoạch. Nạp Lan Duyên Minh trước mắt sáng ngời, nhanh chóng tiếp nhận hai bình dược, đang muốn mở ra, đột nhiên mặt đất một trận kịch liệt chấn động. Nóc nhà thượng hôn mê đổ rào rào rơi xuống, trên giá đồ cổ cũng phát ra va chạm thanh âm. Đây là có chuyện gì? Địa Long xoay người. Nạp Lan chính trạch kinh nghi nói. Không tốt. Nạp Lan Duyên Minh lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình chợt lóe lao ra phòng. Lúc này, địa chấn càng ngày càng nghiêm trọng, đường phố cùng trên quảng trường đã đứng đầy kinh hoàng bất an mọi người. Bọn họ tất cả mọi người nhìn Thương Sơn phương hướng, nơi đó chính không ngừng tản ra chói mắt quang mang. Do hỏi thanh âm hết đợt này đến đợt khác, mỗi người trên mặt đều tràn ngập nghi ngờ. Đột nhiên có người chỉ vào Thương Sơn phương hướng hô to một tiếng, mau xem, đó là cái gì? Tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo lập lòe kim quang vô không chi môn chính chậm rãi dâng lên, đứng sừng sững ở thiên địa chi gian, giống như là đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, nhìn lên yến kinh thành nhỏ bé con kiến. Bí cảnh, đó là bí cảnh chi môn a. Có người hô to một tiếng, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, Thương Sơn bí cảnh rốt cuộc mở ra. Lời này vừa nói ra, yến kinh thành tức khắc một mảnh ồ lên sôi trào. Đã sớm nghe nói qua Thương Sơn Trung Phong Long bí cảnh, đã nhiều ngày Thương Sơn chúng có bảo bối truyền thuyết càng là nháo đến ồn ào huyên náo. Võ giả nhóm chỉ cần nhớ tới kia bí cảnh trung trồng chất pháp bảo, cơ duyên, liền kích động hai mắt sáng lên. Như vậy bảo tàng, chỉ cần có thể chiếm được nhỏ tí tẹo, là có thể thăng chức rất nhanh. Ai không nghĩ phải làm như vậy mộng đẹp? Ai không mơ ước như vậy lớn lao cơ duyên? Trong lúc nhất thời, người tham lam đàn bắt đầu hướng tới Thương Sơn phương hướng điên cuồng kích động, bọn họ mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt đỏ bừng, ảo tưởng chính mình thăng chức rất nhanh nhật tử. 3. Thương Sơn Tây Sườn chân núi. Một cái che mặt xa bạch y nữ tử nhìn nơi xa ngự kiếm chạy như bay mà đến rầm rạp lãnh đàn, trong miệng phát ra một tiếng thanh lãnh trào phúng, thế nhân luôn là dễ dàng bị tham lam cùng dục vọng che giấu hai mắt, chỉ lo truy đuổi bí cảnh bảo tàng, lại không biết bằng bọn họ bản lĩnh, ở trong bí cảnh liền sống sót đều là xa cầu. H2 chương 214, vô không chi môn H2. Liên ảnh muội muội chính là tâm địa thiện lương. Đứng ở bạch y nữ tử bên cạnh áo tím nam tử cười nói, muốn ta nói, này đàn con kiến nhận không rõ chính mình thân phận, cho dù chết cũng là xứng đáng. Mịch La đại lục vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu căn bản là không có tồn tại giá trị. Không những nhược còn vọng tưởng được đến không phải chính mình đồ vật, kia càng là không biết tự lượng sức mình. Phượng Liên Ảnh hơi hơi mỉm cười, lại không đáp áo tím nam tử, ngược lại nhìn phía bên cạnh tuấn tú thanh niên, "Dục ca ca, ngươi nói bí cảnh vì cái gì sẽ trước tiên mở ra đâu?" Nam Cung Dục lắc lắc đầu, ngửa đầu nhìn kim quang lập lòe vô không chi môn, ánh mắt lập lòe. Áo tím nam tử cười nói, "Quản hắn vì cái gì sẽ trước tiên mở ra, dù sao bên trong đồ vật, chúng ta chí tại tất đắc." Liên Ảnh, đợi khi tìm được bảo bối, bên trong đồ vật đều tùy ngươi trước chọn. Phượng Liên Ảnh trên mặt lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, ngươi một người đáp ứng nhưng không tính, vạn nhất Dục ca ca bọn họ không đồng ý đâu. Ngươi cùng Nam Cung là cái gì quan hệ a, hắn sao có thể không đồng ý? Áo tím nam tử cười nói, khẩu khí lại có chút chua lòm, nhìn Phượng Liên Ảnh ánh mắt ngầm có ý tình nghĩa, đến nỗi dư lại, Thiên Duệ là ngươi thân ca ca, hắn chẳng lẽ còn có thể không cho ngươi cái này bảo bối muội muội. Phượng Liên Ảnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Trộm nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái. Nhưng Nam Cung Dục lại chỉ là nhìn không chung, trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng. Phượng Liên Ảnh tâm trầm xuống, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, bên người nàng Tím Yên xem mặt đoán ý, đột nhiên ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, không biết vị kia hề công tử có thể hay không cũng đi vào vô không chi môn xem náo nhiệt đâu." Nàng chính là chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nếu là đi vào, không chết ở bí cảnh nhất bên ngoài không thể, chỉ sợ liền Phong Long vực biên đều xúc không đến đâu. Nếu là hắn liền như vậy chết ở bên trong, Phượng Liên Ảnh khoe miệng dạng khai một mặt nhợt nhạt độ cung, một đôi mắt đẹp ba quang liễm diễm, thẳng xem một bên áo tím nam tử đều ngây người. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một cái nam tử u lanh thanh âm, Nam Cung hết thể đã chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta vào đi thôi. 3. Mà lúc này hoàn toàn không biết bởi vì chính mình duyên cớ trước tiên mở ra bí cảnh hồ khê, chính một chân bước vào Phong Long vực nhất nội tầng bí cảnh kết giới. Mới vừa tiến vào cái cửa, hồ khê liền cảm thấy thân thể lại một trận xé rách vặn vẹo cảm giác, liền linh hồn đều phảng phất phải bị đè ép ra tới giống nhau. Chờ nàng thật vất vả đứng vững, chậm rãi mở mắt ra, không khỏi bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Nơi này là một cái xa lạ núi rừng. Hột khê dưới chân giẫm chính là xanh biếc mặt cỏ, phía trước có xanh um tươi tốt cổ thụ rừng cây, lại nơi xa còn có liên miên ngọn núi, đỉnh núi có thể nhìn đến tuyết trắng xóa. Hột khê quay đầu, phát hiện phía sau nào có cái gì cửa sắt, mà là một tòa cao ngất trong mây đoạn nhai thượng còn mở ra không ít màu sắc tươi đẹp, hương thơm nồng đậm đóa hoa. Này rốt cuộc là địa phương nào? Như thế nào các loại địa mạo đều tập trung ở cùng nhau? Đặc biệt kia đoạn nhai thổ thạch bày biện ra nhiều loại sắt thái, nhìn qua tựa như đem vài cái khu vực sơn ghép nối ở bên nhau giống nhau. Hột khê hướng tới kia rừng cây phương hướng đi rồi vài bước, nơi này cây cối đều rất cao lớn, hơn nữa linh khí nồng đậm. Từ xa nhìn lại hình như có mây mù lượn lờ ở thụ đỉnh, lại phối hợp năm màu chiếu sáng, mỹ đến tựa như tiên cảnh giống nhau. Đàn Đàn lúc này đã từ hột khê trên vai nhảy xuống tới, bước chân ngắn nhỏ cọ cọ đi phía trước đi rồi vài bước, hút hút cái mũi nhỏ nói, mẫu thân, nơi này hương vị hảo hảo nghe có hảo mỹ vị đồ vật đâu. Chương 215, Hoàng Kim Bồ Đề. Vừa mới dứt lời, Đàn Đàn đột nhiên trước mắt sáng ngời, cọ 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 hướng tới rừng cây phương hướng chạy tới, kia tốc độ cực nhanh, liền hột khê đều dùng đủ toàn lực mới có thể đuổi kịp. Đàn Đàn ước chừng chạy 15 phút mới dừng lại tới, hột khê nhẹ nhàng thở ra, đang muốn làm nó đừng lại chạy loạn, tầm mắt nhìn phía trước, thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy khoảng cách chính mình cùng Đản Đản gần không đến 5 mét khoảng cách, có một cái kim sắc mãng xà xoay quanh ở nơi đó vẫn không nhúc đích. Hoàng kim cự mãng. Lục giai ma thú hoàng kim cự mãng, ở ma thú chung đều thuộc về bá chủ cấp tồn tại, thực lực kham cùng nguyên anh kỳ võ giả địch nổi. Như vậy cấp bậc ma thú, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hột khê hít ngược một hơi khí lạnh, xoay người liền phải lui về phía sau. Nói giỡn, nàng hiện tại trình độ đối thượng kim đan kỳ đều là bị treo lên đánh phân, đối thượng nguyên anh kỳ hoàng kim cự mãng còn không phải một giây bị giết chết sự tình. Chính là, hột khê vừa định chạy, liền thấy nhà mình Đản Đản không biết khi nào khôi phục nguyên hình, bước chân ngắn nhỏ cọ 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 hướng tới hoàng kim cự mãng chạy tới. Hột khê khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn nhà mình kia chỉ tiểu xuẩn manh bái cự xà thân mình, hự hự, từ nó trên người lật qua đi, lại lật qua đi. Hạt the ép cờ cờ. Này đều có thể. Hột khê mắt thấy Đản Đản phản qua hoàng kim cự mãng xoay quanh thân thể, lại cọ 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 đi phía trước chạy, đi vào một cây đại thụ hạ, ôm thô tráng thân cây, lanh lẹ mà bò đi lên. Hột khê theo Đản Đản động tác hướng lên trên xem, lập tức bị lần thứ hai chấn kinh rồi. Thế nhưng là hoàng kim cây bồ đề. Kia chính là so nguyên dương quả còn muốn cao dài linh quả, ở Mịch La đại lục thượng căn bản là tìm không thấy. Liên vạn vật lục chung cũng nói qua, bồ đề thần thụ ngàn năm nở hoa, vạn năm kết quả, mà yêu cầu trưởng thành chân chính hoàng kim bồ đề, tắc yêu cầu nở hoa kết quả 10 lần trở lên, này giá trị không thể đo lường. Bồ đề quả không những có thể tăng lên võ giả tốc độ tu luyện, càng có thể tăng cường võ giả đan điền kinh mạch, tinh lọc trong cơ thể linh lực, đến nỗi hoàng kim bồ đề hiệu quả càng là người tiên. Hột khê trong lòng nảy dựng, như vậy một cây hoàng kim cây bồ đề, nếu bị thu vào không gian chung gieo trồng, kia chính mình không phải phát tài. Mà lúc này Đản Đản đã nhanh chóng bò lên trên hoàng kim bồ đề, trích mặt trên bồ đề quả, một đám nhét vào trong miệng. Ăn đến cuối cùng liền không thành thục bồ đề quả cũng bắt đầu hướng trong miệng tắc. Hột khê khỏe miệng run rẩy, cái này tiểu tham ăn, lại như vậy ăn xong đi, chính mình hoàng kim cây bồ đề cùng phát tài mộng liền đều bị hắn phá hủy. Hột khê không hề do dự, thân thể nhẹ nhàng một túng, không có vận dụng linh lực, mà là dùng khinh công nhảy đến cây bồ đề hạ, tay nhẹ nhàng một chạm vào cây bồ đề hệ rễ. Trong chớp mắt, liền thấy nguyên bản cao lớn tản ra kim quang cây bồ đề biến mất vô tung vô ảnh, an bụng lăn xa Đản Đản cũng từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới, một bộ ngốc manh biểu tình nhìn Hột Khê. Hột Khê điểm nó đầu nhỏ đang muốn mắng hai câu, đột nhiên thần sắc biến đổi, bắt lấy Đản Đản ném vào không gian, chính mình tắc một cái thả người nhảy lên đi ra ngoài, tránh đi hoàng kim cự mãng một đòn chí mạng. Hoàng kim cự mãng phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, một đôi đỏ như máu mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Hột Khê, mở ra miệng thượng nọc độc tí tách rơi xuống trên mặt đất phát ra tư tư ăn mòn thanh âm. Hột Khê nào dám dừng lại, toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, dưới chân lướt nhanh như gió nhanh chóng thoát đi. Chính là nàng tốc độ mau, cự mãng so nàng tốc độ lại càng mau, rõ ràng là thân thể cao lớn, lại có thể ở rừng rậm gian tự do đi qua. Mang theo tanh hôi màu đen nọc độc không ngừng hướng tới Hột Khê xạ kích, nọc độc nơi đi đến, không có một ngọn cỏ. H2 chương 216, rồng ngâm H2. Hột Khê trong cơ thể linh lực chậm rãi hao hết, mắt thấy liền phải bị cự mãng đuổi theo, nàng đột nhiên đem tâm một hành, chân trái đột nhiên bước lên một cây đại thụ, thân thể nháy mắt chết hướng tới cự mãng nhào qua đi. Cự mãng tựa hồ không nghĩ tới cái này trộm nó cây bồ đề hèn mọn nhân loại thế nhưng sẽ quay đầu lại, trong lúc nhất thời sửng sốt một lát. Mà chính là này một cái chớp mắt cứng đờ, làm Hột Khê lập tức nhảy thượng hắn đỉnh đầu, chiếu hắn trong đó một con đỏ như máu đôi mắt hung hăng đâm xuống. Nhưng mà nay chỉ mãng xà so Hột Khê tưởng tượng phản ứng còn muốn nhanh chóng, nàng chùy thủ vừa ra hạ, mãng xà lập tức nhắm hai mắt lại, chém sắc như chém bùn chùy thủ chọc ở cự mãng mí mắt thượng, lại không có thể đâm thủng, chỉ để lại một cái nhợt nhạt tân ký. Mãng xà phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, đầu rắn hung hăng ném động, đem Hột Khê nhỏ sinh thân thể trực tiếp quăng đi ra ngoài, tùy theo mà đến còn có thể ăn mòn rất nham thạch kịch độc. Cái này nhỏ bé nhân loại, thế nhưng ở hắn tiến giai thời điểm, trộm trích hắn bồ đề quả, thậm chí đem hắn bồ đề quả toàn bộ dọn đi, quả thực tội đáng chết vạn lần. Nàng còn tưởng rằng dựa vào một phen nho nhỏ truy thủ, là có thể thương đến nó cái này mãng xà chi vương, thật là chê cười. Hoàng kim cự mãng nguyên bản run rẩy đầu rắn đột nhiên một đốn, ánh mắt lộ ra thống khổ khiếp sợ thần sắc. Chỉ thấy vừa mới bị Hột Khê lưu lại quá một đạo hoa ngân miệng vết thương, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến hôi hư thối, nhưng cuối cùng liền trong mắt cũng trở nên huyết nhục mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại có một cái trống rông hốc mắt. Hoàng kim cự mãng đau trên mặt đất không ngừng lan lộn, toàn thân bắt đầu bộc phát ra cường đại linh áp, cơn lốc cùng với hắn cái đuôi thổi quét hướng Hột Khê. Hột Khê vốn là bị ném đầu váng mắt hoa, một cái né tránh không kịp, bị ẩn chứa cường đại linh lực cự mãng cái đuôi chịu trùng, tức khắc toàn bộ thân thể bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào cổ thụ thượng. Hột Khê chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị phiên rào đau, nàng vô pháp hô hấp, máu tươi từ nàng khỏe miệng hạ xuống, chậm rãi rơi xuống ở một cái vòng tròn ngọc bội thượng. Cái kia ngọc bội đúng là vừa mới đản đản từ lao khất cái trên tay đoạt tới, đương Hột Khê máu tươi hạ xuống ngọc bội, nàng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt cường quang. Nguyên bản phi phát lại đây cự mãng đầu liền phảng phất đánh vào một tầng trong suốt trên quần sáng, phát ra phanh một tiếng vang lớn, ngay sau đó bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, một trận kinh thiên động địa rồng ngâm vang vọng toàn bộ bí cảnh trên không, liền phảng phất một cái cổ xưa truyền thuyết lần thứ hai mở ra. 3. Hột Khê cảm giác có mát lạnh chất lỏng chảy vào chính mình trong cơ thể, nay cổ chất lỏng mang theo ngọt lành cùng thanh hương, vừa tiến vào trong cơ thể liền nháy mắt hóa thành nồng đậm linh lực, lưu chuyển toàn thân, làm nàng nguyên bản đau nếu lửa đốt thân thể trở nên thoải mái lên. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa Đản Đản. Hột Khê mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước tiên nhìn đến chính là Đản Đản lã chã chưa khóc khuôn mặt nhỏ. Hắn tay trái phủng cái cắt ra bồ đề quả, tay phải bưng linh tuyển thủy, chính thử xem cái nào có thể cứu chính mình mẫu thân. Hột Khê đứng lên, mới phát hiện chính mình thế nhưng ở trong không gian, cây bồ đề đã loại ở cổ vận linh điền trung, hoàng kim bồ đề quả còn để lại mấy viên, ở không gian nồng đậm linh khí tẩm bổ hạ có vẻ no đủ mê người. Nàng kiểm tra rồi một chút thân thể của mình, phát hiện nguyên bản bởi vì mãng xà tập kích mà chịu thương lúc này đã khỏi hẳn, cũng không biết rốt cuộc là bồ đề quả vẫn là linh tuyển hiệu dụng. Bí cảnh chung lúc này đây trải qua làm Hột Khê có chút khẩn trương, tuy tiện đụng tới ma thú chính là lục giai, xa không phải nàng cái này cấp bậc người có thể ứng phó. Chương 217, hoàng kim rồng bay. Cái kia điên điên khùng khùng lão giả thúi, thật là tưởng cho nàng đưa lễ gặp mặt, mà không phải muốn hại chết nàng. Hột Khê nghiến răng nghiến lợi mà mắng lão nhân kia một trận, lại mạnh mẽ mệnh lệnh Đản Đản không được rời đi không gian. Ý thức mới về tới thân thể chung. Chính là vừa ra không gian, Hột Khê lập tức bị hoảng sợ. Trước mắt xuất hiện căn bản không phải trong trí nhớ rừng cây, mà là một cái trống rỗng phòng. Ở cái này trong phòng, có vài mặt cùng gương rất giống cẩm vòm, lúc này đang tản phát ra từng đợt ngân quang. Mà Hột Khê bên chân tắc nằm cự mãng thi thể, nó một con mắt trợn lên, trong mắt đều là sợ hãi, một khắc mắt tắc bị Hột Khê độc ăn mòn cái sạch sẽ. Hột Khê đem cự mãng cái đuôi bắt lại, khiếp sợ phát hiện, này mãng xà xương cốt thế nhưng tấc đứt từng khúc nước. Liền phảng phất bị cái gì ngạnh sinh sinh làm vỡ nát giống nhau. Nàng nhớ tới hôn mê trước nghe được kia một tiếng rồng âm, còn có kia trận chói mắt bạch quang, rốt cuộc là cái gì cứu chính mình đâu. Hột Khê đem cự mãng thu vào không gian, đây chính là lục giai ma thú mới mẹ thi thể, đừng nói hắn răng nọc túi ra có thể chế thành vũ khí, nó thịt cũng là đại bổ. Tìm cơ hội vừa vặn có thể là mãng xà tam ăn. Thu thập xong cự mãng, Hột Khê bắt đầu đánh giá cái này kỳ quái phòng. Phòng không có trần nhà, chỉ có một xám xịt bóng dáng. Lúc này cái này bóng dáng đang ở không ngừng dao động, thật giống như là một đoàn đoàn xương khói ngưng tụ lại khuếch tán. Hột Khê chính kỳ quái kia bóng dáng là cái gì, đột nhiên một trận chói mắt kim quang từ kia bóng dáng trung gian bộc phát ra tới. Ngay sau đó, có thứ gì phanh một tiếng rơi xuống ở nàng trên đầu, mặt sần làn da còn cảm nhận được băng băng hỏa hỏa xúc cảm. Thứ gì? Hột Khê tay mắt lênh lẹ, nhanh chóng bắt lấy trên đỉnh đầu đồ vật giơ lên trước mắt, đại thấy rõ trong tay đồ vật, trên mặt nàng lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Đây là xà. Một cái chỉ có ngón cái phẩm chất, da trình kim sắc con rắn nhỏ. Không đúng a, xà mặt trên như thế nào hội trưởng rất đâu. Này rốt cuộc là thứ gì? Đúng lúc này, nàng trong tay tiểu kim xà chậm rãi mở mắt ra tới, lộ ra một đôi tử kim sắc đôi mắt. Này trong ánh mắt ngay từ đầu lộ ra suy yếu cùng vô lực, đã thấy rõ Hột Khê sau, mới chậm rãi nói, tiểu gia hỏa, ngươi chính là vừa mới cái kia giúp ta giải khai phong ấn người. Tiểu gia hỏa. Một cái bàn lên đều chỉ có lớn bằng bàn tay xà, dùng non nớt thanh âm kêu nàng tiểu gia hỏa. Hột Khê quả thực dở khóc dở cười, ngươi là thứ gì? Tiểu kim xà hai mắt đột nhiên trợn lên, cả giận nói, lớn mật, ta chính là này bí cảnh thủ hộ thú, thần thánh hoàng kim rồng bay. Ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ võ giả, cũng dám kêu ta đồ vật. Hoàng kim rồng bay. Nga, nguyên lai gia hỏa này là điều tiểu long A, khó trách trên đầu còn trường giác. Chỉ là này nhỏ yếu lại xú thí bộ dáng, cùng chính mình trong ấn tượng cao cao tại thượng cự long, cũng kém quá nhiều. Tiểu kim long cơ cơ đầu nhỏ, lại hỏi, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Là ngươi giải khai tà phong ấn. Cái gì phong ấn? Tiểu kim long thân thể vừa động, đột nhiên một quả vòng tròn ngọc bội xuất hiện ở Hột Khê trong tay. Hột Khê liếc mắt một cái liền nhận ra đó là lão khất cái cho nàng ngọc bội, chỉ là lúc này nguyên bản xanh biết thông thấu ngọc hoàn đã nhiễm một nửa màu kim hồng. Tiểu kim long ở ngọc bội thượng ngửi ngửi, lại ở Hột Khê trên người ngửi ngửi, hừ một tiếng nói, quả nhiên là ngươi cái này vô dụng tiểu gia hỏa giải khai bản tôn phong ấn, nếu như vậy, kia bản tôn cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Tạm chấp nhận? Tạm chấp nhận cái gì? H2 chương 218, ký kết khế ước H2. Tiểu Kim Long giơ lên nửa cái thân mình, vẻ mặt xú thí mà nhìn Hột Khê, từ giờ trở đi, ta quyết định làm ngươi làm ta chủ nhân. Về sau, ngươi chính là ta thần thánh Kim Long chủ nhân, thế nào, cao hứng điên rồi đi. Còn không mau quỳ tạ bản tôn thánh nhân. Hột Khê khỏe miệng run rẩy mà nhìn chính mình trong tay một cái tát là có thể chụp chết con rắn nhỏ, thế nhưng không lời gì để nói. Nàng tay run lên, tiểu kim long đã bị hắn từ lòng bàn tay chấn động rất xuống đi xuống, lạch cạch một tiếng chật vật mà rơi xuống mặt đất. Hột Khê trên cao nhìn xuống nhìn nó, cười lạnh nói, ta xem ngươi là phong ấn lâu rồi biến tròn váng. Con quỳ tạ bản tôn thánh nhân, tin hay không ta một chân giẫm chết ngươi. Lớn mật phàm nhân, ngươi biết bản tôn là cái gì thân phận sao? Ta chính là trong long tộc cao quý nhất kim long. Tiểu kim long khí trên mặt đất thẳng dậm chân, nhưng xem Hột Khê thật sự không để ý tới hắn phải đi, lại luống cuống lên. Nó hiện tại vừa mới giải phong, lực lượng cực kỳ nhỏ yếu, liền chỉ cấp thấp ma thú đều đánh không lại, mà muốn trưởng thành chỉ có cùng người có duyên ký kết khế ước. Nó tại đây bi cảnh trung đẳng ngàn năm, cũng chỉ chờ tới như vậy một vị có thể ký kết khế ước võ giả, nếu là làm nàng chạy, chính mình chẳng phải là còn muốn lại chờ ngàn năm. Đương nhiên, tiểu kim long trong mắt vừa chuyển, toàn bộ thân thể bay lên trời, vèo một chút treo ở Hột Khê trên cổ tay, không đợi Hột Khê phản ứng, nó mở ra miệng nhỏ đối với nàng trắng non ngón tay a o chính là một ngụm. Hột Khê phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, trước tiên liền đem tiểu long quăng đi ra ngoài. Chính là đã chậm, nàng trên người bước lên một trận kim quang, ngón tay miệng vết thương cũng nhiều từng đạo kim sắc hoa văn, lại biến mất vô tung. Nếu dùng thần thức nội coi, là có thể nhìn đến nàng đan điền cũng nhiều một đạo kim sắc đồ đằng. Tiểu kim long trên mặt đất lăn một cái, cười ha ha nói, chúng ta đã ký kết chủ sủng bình đẳng khế ước, ngươi về sau đều đừng nghĩ ném rớt bản tôn. Hột Khê lắc lắc miệng vết thương đã khép lại ngón tay, sắc mặt âm chậm chậm dại hướng tới trên mặt đất tiểu long đi đến. Tiểu kim long bị nàng khí thế dọa đến, tức khắc rụt rụt thân thể, ngay sau đó lập tức để cao tiếng nói nói, ngươi đừng với ta động thủ a, chúng ta ký kết chính là bình đẳng chủ sủng khế ước, ngươi nếu là đối ta vận dụng pháp thuật, chính mình cũng sẽ lọt vào khế ước phản vệ. Hột Khê nắm nó bảy tấc, một tay đem nó nhắc tới, cười lạnh nói, tấu ngươi còn cần pháp thuật. Chê cười, tin hay không ta đem da của ngươi bái xuống dưới, cắt thành một đoạn đoạn, làm thành bát chân hấp xà canh. Tiểu kim long vẻ mặt kinh hãi mà nhìn cái này âm chắc chắc cười nữ nhân, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy liền chính mình xà gan đều ở từng trận lạnh cả người. Ô ô ô, vì cái gì rõ ràng chỉ là cái trúc cơ kỳ vô dụng võ giả, cảm giác lại so với nó trước chủ nhân còn muốn đáng sợ. Tiểu kim long luôn luôn là bắt nạt kẻ yếu chủ, Hột Khê đe dọa càng là làm nó sợ tới mức run bần bật, khí thế tức khắc trừ khử vô tung vô ảnh. Chủ nhân ngươi đừng nóng giận, cùng ta ký kết chủ sủng khế ước, ngươi chính là có thể bắt được đến không hết chỗ tốt. Hột Khê nhướng mày, không tin mà nhìn nó, cái gì chỗ tốt? Tiểu kim long vừa thấy hấp dẫn, lập tức phấn chấn tinh thần, vặn vẹo thật nhỏ thân mình quấn đến Hột Khê trên tay, bắt đầu lải nhải, chủ nhân ngươi tiến vào cái này bí cảnh, nhất định là vì tầm bảo đi. Ta trộm nói cho ngươi, cái này bí cảnh nhưng đều là chủ nhân của ta lượng thân là ta luyện chế Nga, cho nên bí cảnh sở hữu bảo bối cũng đều là thuộc về ta. Ta tưởng cho ai liền cho ai. Hột Khê hồ nghi mà nhìn xem nó, chỉ bằng ngươi. Chương 219, truyền thừa. Ta làm sao vậy? Tiểu kim long khí thân thể thẳng vặn, ta đều nói ta chính là cao quý kim long, không tin ngươi xem. Nói tiểu kim long trong miệng thốt ra một đạo nhỏ bé yếu ớt kim quang, phun ở phía trước trên gương. Tức khắc, này mặt bị kim quang bao phủ trên gương bắt đầu nhộn nhạo khai gợn sóng, cuối cùng hiện ra một cái hoang mạc cảnh tượng. Hoang mạc, có rất nhiều võ giả ở thét chói tai buôn đảo, ở bọn họ phía sau vô số to lớn vệ kiến lửa rậm rạp vụt ra tới, truy ở võ giả phía sau. Trong đó có cái chạy trốn chậm võ giả, dưới chân một cái lảo đảo bị vệ kiến lửa đuổi theo, trong nháy mắt đã bị gặm hết huyết nục, hóa thành một khối xương khô. Đây là, Tiểu Kim Long đắc ý nói, bản tôn trước chủ nhân chính là siêu cấp lợi hại cường giả, hắn ở cái này bí cảnh chế tạo ra các loại bất đồng vị diện, mỗi một cái vị diện đều là một cái đặc thù khảo nghiệm, càng là thâm nhập bí cảnh nội tầng, khảo nghiệm liền càng hà khắc tàn khốc, đương nhiên vị diện trung ẩn chứa bảo tàng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Giống này nhóm người rõ ràng thực lực không đủ đi vào tầng thứ 3 vị diện, lại bị tham lam che mắt bản tâm, kết cục cuối cùng đương nhiên chỉ có đã chết. Tiểu Kim Long lại phun ra vài đạo kim quang, làm Hột Khê nhìn bất đồng vị diện tình cảnh. Cảm giác này giống như là trong trò chơi người chơi phó bản, có hoang mạc, có rừng cây, có đầm lầy, cũng có sông băng. Mỗi một cái bản đồ đều nguy hiểm thật mạnh, thường thường đều có võ giả chết oan chết uổng, này đó võ giả trung thậm chí còn có ngưng mạch kỳ đại viên mãn cao thủ. Hột Khê trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì nàng trải qua cảnh tượng cùng những người này đều không giống nhau. Tuy rằng cũng đụng phải hoàng kim cự mãng, chính là cái kia rừng cây bản đồ rõ ràng không có trong gương mặt khác khảo nghiệm nguy hiểm như vậy. Tiểu Kim Long như là xem thấu Hột Khê tâm tư, rung đuôi đắc ý nói, bởi vì chủ nhân ngươi là trực tiếp thông qua phong long vực chi môn tiến vào, đi vào chính là bí cảnh nhất trung tâm nội tầng, cho nên đương nhiên không cần thông qua những cái đó khảo nghiệm lạc. Nói, hắn lại nhịn không được bắt đầu khoe khoang nói, hắc hắc, thế nào, cái này bí cảnh rất lợi hại đi. Hột Khê bước cằm, ngươi nói cái này bí cảnh đều là của ngươi. Kia đương nhiên. Tiểu Kim Long càng thêm đắc ý mà bãi bãi cái đôi. Vậy ngươi có thể đem bên trong bảo bối đều lấy ra tới cho ta sao? Tiểu Kim Long thân hình cứng đờ, móng vuốt nhỏ chọc ở bên nhau đúng vậy đối. Cái kia. Tạm thời còn không được làm. Trước chủ nhân nói, bí cảnh bảo vật đều là hắn để lại cho Mịch La đại lục người có duyên, liền tính là ta khế ước giả, muốn bắt được những cái đó bảo vật, cũng cần thiết trải qua khảo nghiệm. Thấy Hột Khê vẻ mặt khinh thường, Tiểu Kim Long tức khắc cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã chịu thương tổn, lập tức hét lớn, chính là ta biết chân quý nhất bảo vật ở đâu, ta có thể mang ngươi đi lấy à? Hột Khê nói, nô, kêu bí cảnh trung lớn nhất bảo vật là cái gì? Đương nhiên là ta lạp. Tiểu Kim Long không chút nào khiêm tốn mà dùng móng vuốt vỗ ngực. Ở Hột Khê vẻ mặt khinh thường hạ, Tiểu Kim Long ủy khuất đúng rồi đối móng vuốt, mới nói, ta vốn dĩ chính là nhất hữu dụng sao? Hảo hảo, trừ bỏ ta bên ngoài, lớn nhất bảo vật khẳng định là trước chủ nhân truyền thừa a. Ta chủ nhân truyền thừa chính là thần sư cấp bậc, toàn bộ Mịch La đại lục đều chỉ có này một cái nga. Truyền thừa? Cái dạng gì truyền thừa? Hột Khê vừa muốn có điều nghi vấn. Tiểu Kim Long đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, ai nha, có người tiến vào nội tầng bí cảnh, khẳng định là muốn cướp đoạt truyền thừa. Mau mau, chúng ta hiện tại lập tức đi Tử Kim Điện. H2 chương 220, nhất định phải được H2. Hột Khê ánh mắt theo Tiểu Kim Long nhìn lại, liền thấy một cái bạch y y váy lụa trên mặt che mặt xa nữ tử ở một trận không gian dao động sau, xuất hiện ở chính mình vừa mới đãi quá thảo nguyên thượng. Nàng một đôi mắt đẹp ba quang liễm diễm, mọi nơi đánh giá, ngay sau đó nhìn phía rừng cây phương hướng, lộ ra nhất định phải được biểu tình. Mà lúc này, gió nhẹ thổi qua, nhấc lên nàng khăn che mặt, lộ ra một trường thanh lệ lánh diễm dung nhan. Là Phượng Liên Ảnh. Hột Khê đồng tử một trận co rút lại, trước mắt lại đột nhiên một hoa, chính mình đã xuất hiện ở một tòa nguy nga cửa điện trước. Nay tòa cung điện toàn bộ điện thân đều bị ánh sáng tím bao phủ, bắt giác điện các thượng hải treo chuông bạc, gió thổi qua quá, phát ra len ken thanh âm. Tiểu Kim Long chiều phía sau rừng cây nhìn nhìn, lộ ra tùng một hơi biểu tình, còn hảo, nàng còn ở Kim Mãng Lâm kia một đầu, muốn lại đây còn cần một đoạn thời gian. Chủ nhân ngươi mau vào đi, nhất định phải ở nàng tới phía trước thông qua khảo nghiệm tiếp thu truyền thừa a. Hột Khê sâu thẳm ánh mắt chiều rừng cây phương hướng nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó bước nhanh đi vào Tử Kim Điện. 3. Mà ở rừng cây kia một đầu, Phượng Liên Ảnh trong tay chính nắm một quả ngọc bài, khoe miệng lộ ra một tia thanh lãnh tươi cười. Cái này ngọc bài là nàng trước khi đi sư phụ cấp bà bối, đúng là bởi vì có cái này ngọc bài, nàng mới có thể ở thông qua vô không chi môn khi, trực tiếp thông qua tầng tầng cấm chế, bị truyền tống đến cái này trung tâm vị diện. Đương người khác còn ở bên ngoài chém giết tranh đoạt, ở bí cảnh ngoại tầng dãy rủa cầu sinh thời điểm, nàng cũng đã tiếp cận cái này bí cảnh nhất trung tâm bảo tàng. Trừ bỏ cái kia nàng nhất định phải được Tử Kim Điện truyền thừa, sư phụ nói qua, nơi này còn có một gốc cây giá trị liên thành hoàng kim cây bồ đề, chỉ cần được đến mấy viên hoàng kim bồ đề, nàng là có thể lập tức tiến lên giai. Đúng rồi, đến lúc đó lại đem hoàng kim bồ đề cấp một viên dục ca ca, tin tưởng hắn nhất định sẽ đối chính mình cảm kích vạn phần. Nghĩ đến Nam Cung Dục, Phượng Liên Ảnh trên mặt lộ ra ngượng ngùng mà vui sướng tươi cười. Chính là đương nàng đi theo ngọc bài chỉ thị, đi vào hoàng kim cây bồ đề vị trí khi, lại khiếp sợ phát hiện, cây bồ đề thế nhưng không thấy. Ngay cả sư phụ nói qua sẽ canh giữ ở cây bồ đề biên hoàng kim cự mãng, cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tại sao lại như vậy? Đột nhiên, Phượng Liên Ảnh ánh mắt một ngưng, ngồi xổm xuống thân nhẹ nhàng nuốt ve trên mặt đất dấu vết. Đây là người vết máu. Có người đã tới, hơn nữa đánh bại hoàng kim cự mãng, thu đi rồi hoàng kim cây bồ đề. Chính là, sao có thể? Hoàng kim cây bồ đề là chỉ có thần thổ tức nhưỡng mới có thể gieo trồng, một khi di tải đến bình thường thổ địa, liền sẽ lập tức khô héo tử vong. Rốt cuộc là cái nào hỗn đản, trộm đi bồ đề quả không nói, thế nhưng còn đem toàn bộ cây bồ đề đều hủy hoại, thần thổ tức nhưỡng đó là không có khả năng tồn tại với Mịch La đại lục. Phượng Liên Ảnh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trống rông hố đất, đột nhiên sắc mặt đại biến. Nơi này dấu vết là tân, chứng minh vừa mới có người đã tới, như vậy, cái này trộm đi cây bồ đề người, có phải hay không liền Tử Kim Điện truyền thừa cũng sẽ cướp đi đâu? Nghĩ đến đây, Phượng Liên Ảnh dưới chân một đốn, thân ảnh như ảo ảnh hướng tới phía trước bay nhanh lao đi. Nàng lần này tiến vào, chính là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chẳng sợ đối thượng Nguyên Anh kỳ cao giai võ giả đều có biện pháp ứng phó. Hoàng kim bồ đề quả cùng Tử Kim Điện truyền thừa nàng nhất định phải được, bồ đề quả bị người nhanh chân đến trước, nàng tuy rằng đau lòng, nhưng sớm hay muộn có biện pháp làm người nổ ra. Chính là Tử Kim Điện truyền thừa lại là duy nhất, một khi bị người đoạt đi, liền tính giết kia hỗn đản, cũng lấy không trở lại. Cho nên nàng nhất định phải đuổi ở kia đáng giận ăn trộm tiếp thu truyền thừa trước, giết nàng. Chương 221, Tử Kim Điện. Hột Khê vừa đi tiến Tử Kim Điện, liền nhịn không được nhíu mày. Từ bên ngoài xem ra, cái này Tử Kim Điện là phi thường to lớn bao la hùng vĩ, chính là đi vào đại môn, nhìn đến lại chỉ có một trống rông cung thất. Tiến vào sau, toàn bộ phòng bài trí nhìn một cái không sót gì. Ước chừng chỉ có 100 mét vuông lớn nhỏ, bốn phía không có bất luận cái gì cầu thang hoặc nội môn, nhìn qua cùng Tử Kim Điện vẻ ngoài hoa lệ phi thường không đáp. Trong phòng nhất dẫn nhân chú mục chính là mặt đất trung ương một cái bát quái thật thổ, cùng thật trong đất tâm bảy biện thật lớn Tử Kim Đan Lô. Kia Đan Lô từ bề ngoài xem ra đã có chút cổ xưa, không chút nào thu hút, nhưng Hột Khê ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy, cái này Đan Lô so Minh Vương phủ Đan Lô muốn chân quý thượng gấp trăm lần. Xem ra, cái này Tử Kim Điện chủ nhân là cái luyện đan sư. Cho nên nơi này truyền thừa, cũng là cùng luyện đan tương quan. Nghĩ đến đây, Hột Khê trong lòng nổi lên vài phần hứng thú. Nàng hiện tại trên tay tuy rằng có Di đỉnh đan kinh, nhưng là Di đỉnh đan kinh chung rất nhiều phương thuốc chung yêu cầu linh thực, ở Mịch La đại lục căn bản tìm không thấy, rất nhiều thậm chí liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Hơn nữa, trừ bỏ đan kinh, trên tay nàng không có phụ trợ luyện đan bất luận cái gì công cụ, nếu Tử Kim Điện truyền thừa còn bao gồm giống cái này đan lô giống nhau bà bối, vậy thật tốt quá. Tiểu Kim Long ở Hột Khê cánh tay thượng cơ cơ đầu, một bộ vênh váo tự đắc mau tới cúng bái ta ngạo kiểu biểu tình, tiểu nha đầu, nhìn đến không có, nơi này chính là muôn vàn võ giả hướng tới, có thể được đến thần sư cấp ma kha truyền thừa Tử Kim Điện. Ngươi nếu là muốn biết như thế nào bắt đầu tiếp thu khảo nghiệm, phải hảo hảo hầu hạ bản tôn. Tiểu Kim Long nói còn chưa nói xong, thanh âm a mà một tiếng đột nhiên im bặt, sau đó khó có thể tin mà nhìn Hột Khê. Chỉ thấy Hột Khê ngón tay tiêm lúc này chính lập lòe một đoàn đạm kim sắc linh hỏa, sau đó còn đem linh hỏa thoải mái mà ném vào đan lô chung. Đạm kim sắc ngọn lửa vừa tiến vào đan lô, liền bắt đầu dọc theo lò vách tường lan tràn, hình thành một cái bất quy tắc vòng, mà ngọn lửa nhan sắc cũng không ngừng biến hóa. Tiểu Kim Long chỉ vào thiêu đốt đan lô, lắp bắp nói, ngươi như thế nào biết muốn ở chỗ này phóng thích đan hỏa?
Không
đúng. Ngươi nha đầu này không phải mới trúc cơ kỳ sao? Khi nào trúc cơ kỳ đều có thể phóng thích đan phát hỏa, hơn nữa vẫn là phẩm giai cực cao linh hỏa, này quả thực. Thật là, hắn vốn đang tưởng tại đây nha đầu trước mặt khoe khoang hạ, làm nàng hảo hảo hầu hạ chính mình, ăn nói khép nép cầu cái nửa ngày, hắn lại phân một sợi chính mình long hỏa cho nàng. Ai biết nàng thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền mở ra truyền thừa khảo nghiệm, trúc cơ kỳ là có thể có được đan hỏa, nha đầu này rốt cuộc là cái gì lai lịch thân phận. Hột Khê không có đi để ý tới Tiểu Kim Long rong dài, mà là để sát vào đan lô biên xem xét linh hỏa đốt cháy tình huống. Chỉ là, nàng mới vừa một để sát vào đan lô, đột nhiên cảm giác một đạo mãnh liệt ánh sáng tím ở trước mắt nở rộ, theo sau, đan lô trung ương bốc lên một sợi lượn lờ khói nhẹ, hướng tới nàng mặt lao thẳng tới mà đến. Hột Khê bị hoảng sợ, bản năng muốn né tránh. Bên hai lại đúng lúc truyền đến Tiểu Kim Long nôn nóng hô to, ai, đừng lúc đích. Buồn nữ nhân, kia chính là đại biểu mở ra khảo nghiệm thần thức dấu vết, ngươi làm gì trốn a? Hột Khê động tác một đốn, kia lũ khói nhẹ thực mau chui vào nàng ấn đường, ngay sau đó, một cổ cường đại linh lực dao động, đem nàng toàn bộ thân mình bao quanh vây quanh, làm nàng ý thức có trong nháy mắt mê ly cùng hoảng hốt. Mà từ đan lô trung chui ra tới khói nhẹ lại càng ngày càng nhiều, bắt đầu ở Hột Khê chúng quanh lượn lờ quanh quẩn, dần dần đem thân ảnh của nàng chậm rãi bao phủ, làm nàng phảng phất muốn tan ra ở sương khói chung giống nhau. H2 chương 222, Ma Kha Tâm Điện H2. Tiểu Kim Long từ trước đến nay ngạo kiểu thiếu đánh thanh âm lúc này trở nên có chút nghiêm túc, nặng nề truyền vào Hột Khê trong tai, hiện tại ngươi trong đầu đã dấu vết trước chủ nhân một mặt thần thức, khảo nghiệm chi môn chính thức mở ra. Nhớ kỹ, một khi tiếp thu khảo nghiệm, nhất định phải ngưng tụ tâm thần, không thể phân tâm, cũng không ngừng đình chỉ, một khi khảo nghiệm bị đánh gãy, sẽ khiến cho phản vệ, nhẹ thì tu vi tấn hủy, nặng thì đánh mất tính mạng. Nghe hiểu chưa? Hột Khê khẽ gật đầu, theo sau đem trong đầu tạp niệm chậm rãi loại bỏ, nhắm hai mắt, tiến vào đả tọa tu luyện hình thức. Mà lượn lờ ở nàng quanh thân khói nhẹ tắc chậm rãi tụ lại, lại vô thanh vô tức biến mất ở nàng trong cơ thể, liền phảng phất cùng nàng hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Hột Khê chỉ cảm thấy chính mình ở trong nháy mắt, phảng phất có một cổ thần kỳ lực lượng tiến vào nàng trong cơ thể, cả người tựa hồ bị mang vào một cái hư không thế giới. Trong cơ thể linh lực không chịu khống chế mà bay nhanh vận chuyển, đan điền chữ linh không gian cũng bắt đầu thong thả biến đại, mà nàng nguyên bản cũng đã đạt tới trúc cơ trung kỳ tu vi, tắc lại ở một chút thong thả hướng lên trên kéo lên. Hột Khê trong lòng vui vẻ, nàng không nghĩ tới, cái này Tử Kim Điện truyền thừa, thế nhưng còn có thể tăng lên nàng tu vi. Chẳng lẽ cái này truyền thừa không chỉ là đan dược sư đơn giản như vậy? Nhưng mà ngay sau đó, Hột Khê sắc mặt đột nhiên biến hóa. Một cổ kịch liệt đau đớn từ ngực truyền đến, theo sau nháy mắt khuyết tán đến khắp người, cái loại này thống khổ giống như là có người ở dùng đao cắt nàng kinh mạch, lại như là ngàn vạn con kiến ở cốt tủy khớp xương trung bò sát vệ cắn, cái loại này thống khổ, căn bản là không phải người thường có thể chịu đựng. Nô, một tiếng kêu rên từ Hột Khê trong miệng phát ra, nàng muốn từ bỏ đả tọa tư thế, kiểm tra thân thể của mình rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Đúng lúc này, đột nhiên một cái trầm thấp từ tính thanh âm ở nàng bên thai chậm rãi nói, dù muốn tu tập Ma Kha Tâm Điện, tinh thần, ý chí, thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Tiểu nha đầu, ngươi thiên phú không tồi, nhưng này còn xa xa không đủ. Muốn tiếp thu ta Ma Kha truyền thừa, tất trước trải qua đốt tâm thực cốt, đoán thể luyện phách khảo nghiệm, lúc này mới tính có nhập môn tư cách. Đốt tâm thực cốt, gen thể luyện phách. Hột Khê cố nén đau đớn, nâng lên mắt, mơ mơ màng màng chung hắn nhìn đến một người nam nhân thon dài thân ảnh, nam nhân khuôn mặt xem không rõ, nhưng toàn thân tản mát ra một loại mờ ảo như tiên sâu sắc hơi thở, làm người không tự giác liền muốn buông cảnh giác, quỳ bái. Hột Khê miễn cưỡng ngưng tụ tâm thần nhìn hắn, ngươi là cái này bí cảnh chủ nhân. Nam nhân thấp thấp cười, gật đầu nói, ta chỉ là Tử Kim chân nhân một mặt thần thức, đều không phải là bản tôn. Tiểu nha đầu, đốt tâm đoán thể đau đớn, ngươi vừa mới đã cảm nhận được, nhưng kia chỉ là da lông mà thôi, chân chính đau đớn, ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng. Nếu là ngươi hiện tại đổi ý,
ta có thể thế ngươi gián đoạn truyền thừa, ngươi đem sẽ không đã chịu tổn thương.
Hột Khê nhíu nhíu mày, không nói gì.
Nam nhân thở dài một tiếng nói, đốt tâm đoán thể đau đớn, tuyệt không phải người thường có thể thừa nhận, tiểu nha đầu ngươi chỉ có chút cơ kỳ tu vi, càng là tuyệt đối không thể thông qua. Đây cũng là ta đem tiến vào bí cảnh nội tầng cấm chế, thiết trí ở kim đan kỳ trở lên nguyên nhân. Nếu ngươi hiện tại lựa chọn từ bỏ, sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng một khi khảo nghiệm mở ra, ngươi nếu vô pháp thông qua, kia đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người thường quyết không thể thừa nhận. Chính là nàng Hột Khê là người thường sao? Nhớ trước đây ở tổ chức huấn luyện chung, nàng bị nhốt ở lồng sắt, không ăn không uống 3 ngày 3 đêm, cùng đồng bạn vật lộn, cùng dã thú vật lộn, ra tới khi trên người không có một miếng thịt là hoàn chỉnh. Chương 223, tự giải quyết cho tốt. Nhớ trước đây vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng có thể ẩn nút ở tràn đầy độc trùng hoang dã chung 7 ngày 7 đêm, vẫn không nhúc nhích, chỉ vì một kích tuyệt sát. Kẻ hèn một chút đốt tâm đoán thể thống khổ liền muốn cho nàng khuất phục. Hột Khê cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, ta muốn thế nào mới tính thông qua cái này khảo nghiệm. Nam nhân làm như sửng sốt, ngay sau đó khẽ cười nói, ta thật là đã lâu chưa thấy qua như thế chấp nhất ánh mắt. Dừng một chút, hắn mới thu liệm tươi cười, tiếp tục nói, muốn thông qua cửa thứ nhất này khảo nghiệm rất đơn giản, ngươi chỉ cần ở như vậy thống khổ dạy vào chung không ngừng vận chuyển linh lực, thẳng đến khảo nghiệm kết thúc. Nhớ kỹ, linh lực vận chuyển liền một khắc đều không thể đình chỉ, chỉ cần đình chỉ một khắc, ngươi liền lập tức sẽ bị chấn vỡ toàn thân cốt cách kinh mạch mà chết. Tiểu nha đầu, ngươi đừng tưởng rằng như vậy khảo nghiệm thực dễ dàng, thật lớn trong thống khổ, ngươi tinh thần căn bản vô pháp tập trung, thần thức cũng sẽ tăng dã, muốn điều động linh lực, liền phải dùng tới so ngày thường nhiều gấp trăm lần ý chí cùng tâm thần. Ta hiểu được. Hột Khê đầy mặt bình tĩnh gật đầu, trong mắt không có một chút ít dao động cùng sợ hãi. Nam nhân trong mắt xẹt qua một mạt tán thưởng, khẽ cười nói, một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Nam tử vừa dứt lời, một cổ lạnh lẽo linh lực bao bọc lấy Hột Khê toàn thân, nháy mắt kịch liệt đau đớn lại từ khắp người cùng ngũ tạng lục phủ truyền đến. Chính là lúc này đây, Hột Khê cắn chặt khớp hàm, hai chân khoanh chân, nhắm mắt vững vàng bắt đầu vận chuyển linh lực. Nam nhân cong cong khóe miệng, mông ở trên mặt hắn sương mù tan đi, lộ ra một trương thanh nhã tuấn tú khuôn mặt. Hắn như suy tư gì, ánh mắt dừng ở ngồi xếp bằng đả tọa Hột Khê trên người, thật lâu mới khẽ cười nói, tiểu nha đầu, nếu ngươi thật có thể chịu đựng này một quan, đối với ngươi về sau tu luyện cũng sẽ có lớn lao chỗ tốt. Nhưng thật sự muốn chịu đựng lại là thiên nan vạn nan, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ở trúc cơ kỳ liền chịu đựng như thế kịch liệt tâm thần ý chí dày vò, sẽ đem nàng hồn phách cô đọng cực kỳ củng cố, về sau tiến giai khi gặp được tâm ma cùng bình cảnh cũng sẽ xa so mặt khác võ giả thiếu nhiều. Trúc cơ kỳ liền muốn được đến ma kha truyền thừa sao? Ha ha, có ý tứ. Nam nhân nói âm càng ngày càng thấp, thân hình dần dần biến mất ở trên hư không trung. Chỉ có Hột Khê một mình duy trì đả tọa tư thế, thừa nhận nhất biến biến đau nhức dày vò. 3. Mà lúc này Tử Kim Điện trung, Tiểu Kim Long chính vẻ mặt đắc ý mà ghé vào Hột Khê trên vai, không ngừng hấp thu từ trên người nàng tràn ra linh khí. Theo linh khí ở hắn trên người nhất biến biến của rửa, hắn nguyên bản ảm đạm long lần chậm rãi trở nên ánh sáng sáng ngời, nguyên bản chỉ có tay nhỏ chỉ phẩm chất thân thể, cũng hơi hơi trưởng thành một ít. Ngươi! Ngươi cái này người xấu, thế nhưng gạt ta mẫu thân, ta muốn đánh chết ngươi. Đột nhiên, Tiểu Kim Long cảm giác thân thể bị người thật mạnh đụng phải một chút, tức khắc một cái lảo đảo từ Hột Khê trên vai rớt đi xuống, cùng với mà đến còn có một cái phẫn nộ đồng âm. Tiểu Kim Long nguy hiểm thật đem cái đuôi câu ở Hột Khê cổ áo thượng, mới khó khăn lắm tránh cho bang kỷ té lăn trên đất thảm trạng. Vừa nhấc đầu, nó liền nhìn đến cách đó không xa một con hồng nhạt tiểu trư, chính đầy mặt phẫn nộ mà trừng mắt nó, một bộ muốn đem nó sống lột tư thế. Tiểu Kim Long nhìn đến này chỉ manh manh đát tiểu trư, không biết vì sao nguyên bản một bụng hỏa đột nhiên giống bị cái gì tới tức một nửa, xuất khẩu thanh âm cũng không tự giác nhu hòa vài phần, ngươi là từ đâu ra tiểu trư? Như thế nào sẽ đi vào Tử Kim Điện tới, không biết nơi này rất nguy hiểm sao? H2 chương 224, Linh Sủng Gian Hội Đàm H2. Người xấu? Không cần ngươi giả hảo tâm, ta đều đã biết. Là ngươi lừa mẫu thân tiếp thu cái gì truyền thừa, mẫu thân hiện tại mới có thể như vậy thống khổ. Nếu là mẫu thân đã chết, ta liền cắn chết ngươi. Ô ô ô. Nay chỉ tiểu phấn chư đương nhiên chính là đản đản biến thành, nàng cùng Hột Khê tâm linh tương thông, Hột Khê ở truyền thừa không gian chung trải qua cùng nhìn đến, hắn tuy rằng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng lại biết rõ ràng. Nhưng nó không quá minh bạch truyền thừa ý tứ, chỉ biết mẫu thân hiện tại rất thống khổ, mà nó không nghĩ mẫu thân thống khổ. Tiểu Kim Long há miệng thở dốc, nhìn xem một bên đang ở đả tọa trùng. Lại sắc mặt có chút tái nhợt Hột Khê, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là này tiểu nha đầu linh sủng. Ai nha, nàng có phải hay không đầu óc hư rớt? Như thế nào sẽ thu một con vô dụng tiểu trư đương linh sủng đâu? Phải biết rằng, một cái võ giả cả đời có thể thu linh sủng là hữu hạn, này cùng võ giả tinh thần lực cường đại tương quan. Võ giả cùng linh sủng khế ước là yêu cầu tiêu hao tinh thần lực, cho nên giống nhau võ giả đều sẽ không thu vô dụng thú loại đương linh sủng. Nó chính là đường đường kim long, tự nhiên cùng một con tiểu trư làm cùng cá nhân linh sủng, này này nói ra đi cũng quá rất phân. Đàn đàn mới không phải tiểu trư. Đàn đàn khí hai má đều phồng lên, hướng tới này đầu đáng giận tiểu long liền nhào qua đi, một ngụm cắn ở nó cái đuôi thượng. Hôn đản, ngươi trả ta mẫu thân, trả ta mẫu thân.
Ai nha?
Đừng cắn, đừng cắn. Tiểu Kim Long đau hoa hoa gọi bậy, muốn ném ra này tiểu trừ, chính là cái đuôi bị người cắn, liền công pháp đều thi triển không khai, chỉ có thể hô to, ngươi mẫu thân đây chính là có đại cơ duyên, nếu có thể chịu đựng cái này khảo nghiệm, nàng có thể bắt được chỗ tốt nhiều không đếm được. Ngươi như thế nào có thể như vậy không biết tốt xấu đâu? Đản Đản buông ra Tiểu Kim Long cái đuôi, trên mặt không có thoải mái, lại một bộ lã chã trừ khóc biểu tình. Chính là ta nghe được cái kia xinh đẹp đại ca ca nói, nếu không thông qua khảo nghiệm, mẫu thân liền sẽ chết.
Ô ô ô, Đản Đản không cần mẫu thân chết.
Yên tâm, ngươi mẫu thân như vậy lợi hại, nàng khẳng định có thể thông qua khảo nghiệm, cái này khảo nghiệm căn bản không khó, ngươi cũng đừng khóc.
Đản Đản xoa xoa nước mắt, vui sướng hỏi, thật sự?
Mẫu thân thật sự sẽ không có việc gì?
Đương
nhiên. Tiểu Kim Long chột dạ mà bỏ qua một bên mắt, ha ha cười, ta là ngươi mẫu thân tân thu linh sủng, chủ sủng linh nục cùng nhau, ta như thế nào sẽ lừa nàng đâu?
Đản Đản nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, nhìn Tiểu Kim Long ánh mắt tràn ngập thân thiết cùng sùng bái.
Tiểu Kim Long càng thêm chột dạ mà quay đầu đi, nó không nói ra lời là, nó cùng Hột Khê ký kết chính là bình đẳng linh thú khế ước, mà nó vội vã cùng Hột Khê ký kết khế ước, cũng là vì trên người nàng có chứa Hoàn Long Bội giải trừ phong ấn, mà chỉ có Hoàn Long Bội chủ nhân mới có thể mang nó rời đi cái kia phong ấn không gian. Chỉ cần rời đi phong ấn không gian, nó tự nhiên là có thể chậm rãi trưởng thành, chờ có một ngày nó thực lực vượt qua Hột Khê, trực tiếp giải trừ khế ước ném rất nàng cũng không phải cái gì việc khó. Đến nỗi ở khế ước trong lúc Hột Khê nếu là đã chết, Tiểu Kim Long tự nhiên sẽ chịu một ít ảnh hưởng, nhưng cũng chính là bị thương một chút, hàng điểm tu vi, quay đầu lại nó vẫn là có thể lại tìm một người khác ký kết khế ước. Chỉ là hiện tại nhìn trước mắt này đầu manh manh đắt tiểu phấn chư sùng bái biểu tình, Tiểu Kim Long đột nhiên cảm thấy, tựa hồ làm cái này tiểu nha đầu linh sủng cũng không tồi.
Nô, nếu không vẫn là ngẫm lại biện pháp, làm nàng có thể thông qua khảo nghiệm.
Tiểu Kim Long thấp cụ một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt hơi hơi một bên, trầm giọng nói, đừng nói chuyện, có người tới.
Chương 225, Phượng Liên ảnh ghen ghét.
Một con rồng một heo hai cái tiểu ra hỏa tay chân nhẹ nhàng, nhanh chóng mà dịch đến khung cửa thượng, xuyên thấu qua tế phùng ra bên ngoài nhìn xung quanh, chỉ thấy một cái ăn mặc bạch đi y váy lụa tú mỹ nữ tử đang đứng ở ngoài điện, ánh mắt nặng nề mà nhìn này tòa tử kim điện.
Tiểu Kim Long cười hắc hắc, đắc ý nói, ra hỏa này không biết dùng cái gì phương pháp đi vào nội tầng bí cảnh, chính là muốn tiến vào tử kim điện, cũng không phải là dễ dàng sự.
Ngươi mẫu thân nếu không có ta hỗ trợ, căn bản liền tử kim điện đại môn đều sở không tới.
Cho nên yên tâm, nàng trong khoảng thời gian ngắn vào không được, chờ nàng tiến vào, ngươi mẫu thân đều tiếp thu xong truyền thừa.
Tiếp thu đến Đản Đản càng thêm sùng bái ánh mắt, Tiểu Kim Long đắc ý cơ cơ đầu nhỏ, chính là ngay sau đó, trên mặt hắn đắc ý đột nhiên biến thành khiếp sợ. Chỉ thấy ngoài điện kia bạch y liễu nữ tử lấy ra một khối ngọc bài, môi đỏ nhẹ động, ngọc bài cao cao bay lên, đột nhiên sáng lên một đạo lam quang. Ngay sau đó, tử kim điện đại môn thế nhưng không gió tự khai, mà đứng ở ngoài điện nữ tử cũng nhợt nhạt cười, chậm rãi đi vào môn tới.
Tiểu Kim Long sắc mặt đại biến, dưới chân một trận gió mạnh xẹt qua, hai cái tiểu thân thể bay lên trời, nhanh chóng lẻn đến Hột Khê góc áo và táo trốn tránh lên.
3. Phượng Liên ảnh thu hảo ngọc bài, nhìn mở rộng ra tử kim điện môn, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười.
Tử kim điện còn không có biến mất, hơn nữa trên cửa cấm chế còn ở, vậy đại biểu truyền thừa không có bị người lấy đi.
Thật tốt quá, may mắn nàng tới rất nhanh.
May mắn trên tay nàng có sư phụ cấp phá trận ngọc bài, làm nàng có thể dễ dàng tiến vào tử kim điện.
Phượng Liên ảnh thân hình chậm rãi, cất bước đi vào trong điện, toàn bộ cung thất cũng không lớn, cho nên chỉ liếc mắt một cái, bên trong tình hình liền hoàn toàn xem ở trong mắt. Đang xem đến tử kim đan lô bên khoanh chân ngưng thần Hột Khê khi, Phượng Liên ảnh đồng tử đột nhiên một trận co rút lại, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần quang.
Là tên tiểu tử thúi này.
Thế nhưng đúng là cái kia cùng dục ca ca cực kỳ thân mật chó má chuyên trúc ý địa sư.
Chính là, hắn không phải chỉ có luyện khí kỳ tu vi sao?
Sao có thể đi vào nội tầng bí cảnh? Lại sao có thể tiếp thu tử kim điện truyền thừa khảo nghiệm?
Chẳng lẽ nàng cũng có bí pháp có thể thông qua bí cảnh cấm chế?
Là ai giúp nàng tới nơi này cùng chính mình tranh đoạt truyền thừa?
Chẳng lẽ là dục ca ca?
Nghĩ đến đây, Phượng Liên ảnh tú mỹ khuôn mặt một trận bặm mẹo, nhìn Hột Khê ánh mắt tràn ngập ghen ghét cùng oán độc.
Tử kim điện chung không có ánh đèn cửa sổ, trong điện lại có sáng ngời quang mang, lúc này này đó quang mang chiếu xạ ở Hột Khê trên mặt, đem kia trương hoàn mỹ không tì vết dung nhan rõ ràng hiện ra ở trước mắt.
Môi không điểm mà chu, mi không họa mà đại, da thịt như bạch ngọc tinh tế trong suốt, thật dài lông mi giống cây quạt nhỏ hơi rũ, đầu da nhàn nhạt cắt hình.
Gương mặt này nếu không phải nam tử, lại là so với chính mình còn muốn xuất sắc ba phần.
Nếu đây là cái nữ tử, nên là như thế nào yêu nghiệt,
lại sẽ là như thế nào phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành.
Phượng Liên ảnh gắt gao cắn răng, đột nhiên khỏe miệng phát họa ra một mạt nụ cười quỷ quyệt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xuống tới.
Hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này, đều tại ngươi chính mình không biết tự lượng sức mình, đưa tới cửa tới.
Hừ, kẻ hèn một cái luyện khí kỳ phế vật, thế nhưng còn vọng tưởng cùng ta cướp đoạt tử kim điện truyền thừa, đã chết cũng là xứng đáng. nói, Phượng Liên Ảnh rút kiếm chậm rãi đi hướng Hột Khê, mũi kiếm một chút tới gần Hột Khê hoàn mỹ không tì vết sần mặt. Này trương làm nàng Phượng Liên Ảnh đều ghen ghét căm ghét mặt, nếu đem nó hủy hoại, không biết Dục Ca Ca còn có thể hay không đối hắn xem với con mắt khác đâu. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Lam Băng Lửa Cháy H2. Ngươi chính là dựa vào gương mặt này câu dẫn Dục Ca Ca sao? Ha ha, đường đường nam tử lấy sắt thờ người, thật sự vô sỉ. Nếu ngươi như vậy không biết xấu hổ, như vậy ta liền trước đem ngươi gương mặt này hủy hoại, làm ngươi đã chết cũng biết chính mình có bao nhiêu ti tiện. Mắt thấy mũi kiếm lực lượng liền phải đụng chạm đến Hột Khê mặt, chính là ở chuyển thừa không gian trung chịu đựng đau nhức dày vò Hột Khê, lại một chút không biết bên ngoài phát sinh sự. Toàn ở Hột Khê quần áo và áo trung đản đản hai mắt trở nên huyết hồng, khí liền phải lao ra đi tấu chết này đáng giận nữ nhân. Tiểu Kim Long một phen che lại đản đản miệng, ở nó bên thai nhẹ giọng nói, đừng nóng nổi, xem ta. Ngay sau đó, toàn bộ Tử Kim Điện bỗng nhiên hơi hơi đông đưa, ngay sau đó một cái trầm thấp uy nghiêm thanh âm chậm rãi vang lên, Tử Kim Điện nội cấm ẩu đả, có người vi phạm, đuổi đi ra điện, vĩnh không được tiến vào. Phượng Liên Ảnh nguyên bản muốn đưa đi ra ngoài kiếm một đốn, đại kinh thất sắc mà thu hồi kiếm, hướng bốn phía nhìn nhìn. Như cũng là 100 mét vuông lớn nhỏ cung điện, không có bóng người, cũng không có dị trạng. Nàng trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu tình, nàng lần này tới cái này bí cảnh, là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sư phụ cơ hồ đem Tử Kim Điện nội sở hữu những việc cần chú ý đều nói cho nàng, đương nhiên còn bao gồm thông qua các trạm kiểm soát pháp bảo, chính là lại duy độc không nhắc tới quá Tử Kim Điện nội không thể ẩu đả. Thậm chí, sư phụ còn nói, vì phòng ngừa có người cùng nàng cùng nhau tiến vào Tử Kim Điện cướp đoạt truyền thừa, còn riêng chuẩn bị lợi hại chiến đấu pháp bảo, lấy bảo vạn vô nhất thất. Chính là, vì cái gì hiện tại Tử Kim Điện lại cảnh cáo nàng không chuẩn ẩu đả? Hột Khê và Táo Hạ, Tiểu Kim Long khẩn trương mà trừng lớn Tử Kim sắc đôi mắt, cả người vậy đều kiều lên. Trước mắt nữ nhân bất quá là cái nho nhỏ kim đan kỳ võ giả, đặt ở trước kia hắn, đó là một cái tát có thể chụp hôi phi yên diệt. Chính là, hiện tại hắn vừa mới giải phong, bất quá là cái ấu long hình thái, liền Hột Khê đều đánh không lại, càng không cần phải nói kim đan kỳ võ giả. Cho nên, hắn chỉ có thể bắt trước nguyên chủ nhân ngữ khí, dọa lui nàng, hy vọng nàng vì truyền thừa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là như vậy còn không thể làm nữ nhân này dừng tay, kia hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ném xuống tiểu phấn trừ chính mình chạy trốn. May mà Phượng Liên Ảnh ánh mắt lập lòe một trận, rốt cuộc vẫn là không cam lòng mà nhìn Hột Khê liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt hung ác, tính mạng ngươi đại, nhưng vận khí của ngươi, không phải mỗi lần đều như vậy tốt. Hiện tại đối nàng tới nói, quan trọng nhất chính là Tử Kim Điện truyền thừa, các nàng Lưu Ly Tông chính là vì thế trả giá không nhỏ đại giới, mới làm tốt hiện giờ vạn toàn chuẩn bị, quyết không cho phép ra bất luận cái gì sai lầm. Đến nỗi cái này tiểu tử thúi, dù sao lấy hắn luyện khí kỳ tu vi, cũng phiên không ra cái gì sóng to, về sau có rất nhiều cơ hội giết chết hắn. Nghĩ đến đây, Phượng Liên Ảnh thu hồi trường kiếm, từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một sợi băng lam ngọn lửa từ trong hộp ngọc vụt ra tới, phiêu phiêu đãng đãng rơi vào rồi lô đỉnh bên trong. Này lũ băng lam ngọn lửa là ngũ phẩm lam băng lửa cháy, là nàng sư phụ tìm biến không ít bảo địa, mới tìm được cũng giúp nàng luyện hóa. Chỉ là trước mắt nàng tu vi cấp bậc còn chưa đủ, cho nên vô pháp thu phục với trong cơ thể. Băng lam ngọn lửa tiến vào tài chính đan lô, chậm rãi leo lên lò vách tường thiêu đốt. Phượng Liên Ảnh nguyên tưởng rằng chính mình lam băng lửa cháy vừa tiến vào đan lô, liền sẽ đem Hột Khê thấp phẩm cấp linh hỏa thôn tính tiêu diệt, đến lúc đó không cần động thủ, Tử Kim Điện liền sẽ phán định Hột Khê khảo nghiệm thất bại, mà nàng cũng sẽ chết oan chết uổng. Chính là, ra ngoài Phượng Liên Ảnh đoán trước, nàng lam băng lửa cháy đụng tới đan lô trung nguyên có đạm kim sắc ngọn lửa sau, thế nhưng ảm đạm một cái chớp mắt. Chương 227, đốt tâm đoán thể thống khổ. Tuy rằng không có tắt, chính là màu xanh băng ngọn lửa rõ ràng rút nhỏ một vòng, trốn tránh kia đạm kim sắc ngọn lửa, cuộn tròn tránh né ở một bên, một bộ không dám tới gần bộ dáng. Phượng Liên Ảnh trên mặt tràn đầy khiếp sợ, ngay sau đó nhìn về phía Hột Khê ánh mắt càng thêm vặn vẹo phẫn nộ. Nàng lam băng lửa cháy chính là ngũ phẩm linh hỏa, bình thường cấp thấp ngọn lửa đụng tới nó, liền sẽ bị cắn nuốt cái không còn một mảnh. Nhưng cái này tiểu tử thúi linh hỏa, không những không có tắt, ngược lại còn đè ép nàng lam băng lửa cháy một đầu, sao có thể? Nàng linh hỏa rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Lại là ai giúp hắn thu phục cường đại như vậy linh hỏa? Chẳng lẽ là Dục Ca Ca? Không sai, khẳng định là Dục Ca Ca, không có Dục Ca Ca hỗ trợ, hắn một cái luyện khí kỳ tiểu tử, sao có thể có như vậy cơ duyên cùng bản lĩnh? Nghĩ đến đây, Phượng Liên Ảnh trong lòng dâng lên từng đợt mãnh liệt sát khí, cơ hồ nhịn không được đường trường động thủ xúc động. Bất quá lúc này, đan lô trung lam băng lửa cháy cũng đã bị tán thành, ngưng tụ ra một sợi khói nhẹ, bắn vào Phượng Liên Ảnh ấn đường. Phượng Liên Ảnh hít sâu mấy hơi thở, khó khăn mới đem trong lòng sát ý áp xuống, ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, bắt đầu tiếp thu khảo nghiệm. Mới vừa tiến vào truyền thừa không gian, Phượng Liên Ảnh liền thấy được ngồi xếp bằng ngồi ở nơi xa Hột Khê. Lúc này Hột Khê trên trán đã che kín mồ hôi, môi run nhẹ nhẹ, nguyên bản chân bóng môi đỏ cũng trở nên khô nước không có huyết sắc, hiển nhiên đang ở thừa nhận lớn lao đau đớn. Trong hư không đồng dạng xuất hiện Tử Kim chân nhân hư ảnh, hơn nữa báo cho nàng tiếp thu khảo nghiệm phương thức. Phượng Liên ảnh đầy mặt tự tin gật đầu, thực mau, Tử Kim chân nhân hư ảnh biến mất, một cổ lạnh lẽo linh lực đem nàng bao quanh bao vây. Ngay sau đó, Phượng Liên ảnh sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng thê lương mà kêu thảm thiết.
"Hảo,
đau quá." Toàn thân cốt cách kinh mạch giống như là bị xé rách, loại này đau đớn căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nàng Phượng Liên ảnh từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, lại luôn luôn bị dự vì thiên tài, đã chịu bên trong cánh cửa mọi người truy phủng cùng lấy lòng, nơi nào khả năng chịu đựng như vậy đau đớn. Chẳng lẽ, đối diện cái kia gọi là Hề Nguyệt tiểu tử, vẫn luôn ở chịu đựng như vậy dày vò. Sao có thể? Loại này thống khổ, nơi nào là khảo nghiệm, căn bản là muốn mạng người. Nàng một cái kim đan kỳ đều chịu không nổi đi, kẻ hèn một cái luyện khí kỳ lại sao có thể chịu đựng đi. Cái này chán ghét thiếu niên nhất định sẽ chết ở truyền thừa không gian chung. Phượng Liên ảnh khoe miệng gợi lên một mặt lánh khốc ý cười, từ trong lòng móc ra một quả đan dược đưa vào trong miệng.